Chương 29, xin ngươi lập tức cho bản tiểu thư lăn ra ngoài. Chương 29, xin ngươi lập tức cho bản tiểu thư lăn ra ngoài. Thanh âm của hắn không lớn cũng nhỏ, vừa vặn đầy đủ trong phòng ba người nghe được. Ai u, thật lớn giá đỡ. Hạ Thanh Tuyết khẽ cắn môi đỏ, mạnh mẽ trừng mắt liếc hắn một cái, nói, bản tiểu thư hy vọng ngươi minh bạch một sự kiện, không có ta phu quân, ngươi căn bản liền tiến vào không đến cái này bên trong bao gian. Nói xong, nàng cũng lời lại phản ứng Diệp Phàm, mà là trực tiếp ngồi xuống ghế, cầm lấy chén trà trên bàn, uống. Nghe được Diệp Phàm vô chi lời nói, một bên Tiêu Nhược Vũ lập tức lông mày đứng đấy lên, không vui nói, Diệp công tử, mời ngươi nói chuyện chú ý phân tích. Thanh Tuyết nói không sai, không có Tô Thần chúng ta là không có cái gì tư cách tiến vào cái này phòng. Giờ phút này, nàng thấy rõ Diệp Phàm mù quáng tự đại một mặt, trong lòng đối với hắn càng phát ra không thích, thậm chí cảm thấy mình cùng Diệp Phàm căn bản chính là người của hai thế giới. Ta trước kia lại là thân đến trong phúc không biết phúc. Nhìn thấy hợi chữ bên trong phòng xa hoa bố trí, Hạ Thanh Tuyết trong hốc mắt nước mắt xoay một vòng, đôi mắt bên trong đều là vẻ hối tiếc. Trước kia Tô Thần đối nàng so cái này còn tốt hơn gấp 10, gấp trăm lần, có thể nàng lúc ấy lại chẳng thèm ngó tới. Cho nàng an bài phòng vòng này, Tô Thần cùng nàng thương nghị lúc, căn bản là không có nói, có thể thấy được là Tô Thần tạm thời cho nàng an bài. Còn có Tô Thần hôm nay buổi sáng phái người cho nàng đưa tới 100 triệu thượng phẩm linh thạch, nói là tiền tiêu vặt, cũng căn dặn nhường nàng trên đấu giá hội coi trọng cái gì, to gan đi mua, nếu như không đủ có thể hỏi hắn cầm. Đây là Tô Thần lần thứ hai đối nàng thay đổi chân tình, nàng thế nào sẽ còn cô phụ đâu. Nhìn thấy tốt quê mật Hạ Thanh Tuyết rơi lệ, Tiêu Nhược Vũ ôm cánh tay của nàng, lên tiếng an ủi, "Thanh Tuyết, mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại ngươi cùng Tô Thần không phải cùng đi tới đi, kể 1000 nói 1 vạn, hắn đã cưới ngươi, chứng minh trong lòng hắn ngươi còn có một chỗ cắm rủi." Nàng đối Hạ Thanh Tuyết cùng Tô Thần trước đó tình cảm tranh chấp vẫn luôn vô cùng chú ý, bây giờ thấy chính mình hảo muội muội cuối cùng được kết thúc yên lành, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Tô Thần là nàng phu quân, các nàng là vợ chồng. Nghe được hai nữ đối thoại, Diệp Phàm lập tức một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng, nổi giận nói, "Ta đã biết, khó trách ngươi trước đó khắp nơi nhằm vào ta đây, thì ra các ngươi là vợ chồng." "Ngươi nói đúng, cũng không đúng." Thấy Diệp Phàm sinh khí bộ dáng, Hạ Thanh Tuyết thu hồi suy nghĩ, chuẩn bị tiếp tục đùa hắn một phen. "A, không đúng chỗ nào?" Diệp Phàm nhíu mày, nghi ngờ nói, "Ta chỉ là thiếu chủ thị thiếp, vẫn là quỳ xuống cầu thiếu chủ thu ta, cuối cùng thiếu chủ thấy ta đáng thương, để cho ta làm nàng nữ nhân." Hạ Thanh Tuyết cao ngạo nói, trong giọng nói lộ ra hạnh phúc. Tựa như trở thành Tô Thần nữ nhân đối với nàng mà nói, là một cái lớn lao vinh quang. Không có chút nào chú ý tới một bên Diệp Phàm chính là bởi vì những lời này của nàng, mà sắc mặt âm trầm, hận không thể đưa nàng bóp chết. Kết kết khi biết chân tướng sau, Diệp Phàm song quyền nắm chặt, răng cắn rát vang loạn hưởng. Trong đầu hiện ra Tô Thần cùng Hạ Thanh Tuyết ân ái triền miên cảnh tượng, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Vì cái gì quỷ thủy chi thể Hạ Thanh Tuyết cũng là Tô Thần nữ nhân, vẫn là chủ động dâng lên? Vì cái gì? Hắn không cam tâm, vô cùng không cam tâm a. Ta thật là khí vận chi tử a, thiên đạo ngươi vì sao như vậy đối ta? Ta không phục, ta không tin. Ta Diệp Phàm so với hắn Tô Thần mạnh lớn hơn nhiều lắm. Hắn Tô Thần chỉ là một cái không thể tu tiên sâu kiến a, dựa vào cái gì có nhiều như vậy cơ duyên, nhiều như vậy nữ nhân ưu tú? Các nàng đều thuộc về ta cái vận khí này chi tử, ta nhất định phải đem những này đều đoạt lại. Trong lòng của hắn tràn đầy ghen tị và oán độc, hắn không thể lập tức giết Tô Thần. Cả người đã lâm vào một bộ trạng thái điên cuồng. Đột nhiên, hắn ngón trỏ tay phải bên trên chiếc nhẫn phát tán ra bạch quang nhàn nhạt. Diệp Phàm lập tức theo tâm ma bên trong tỉnh táo lại. Hắn dùng sức lắc lắc đầu. Hắn biết giờ này phút này, hắn còn không phải Tô gia đối thủ, tạm thời không thể đối Tô Thần độc thủ. Muốn trước cẩn nhẫn, chờ mình trưởng thành, có đầy đủ thực lực cường đại sau, lại tìm cơ hội thích hợp trả thù Tô Thần, đem thế lực của hắn, nữ nhân, tài phú toàn bộ đoạt lại. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Phàm bình phục tâm cảnh, chậm rãi nói, "Tô thiếu chủ, hoàn toàn chính xác tuổi nhỏ tiền nhiều, nhưng cũng trêu chọc giống các ngươi loại này ưa thích leo lên quyền quý bợ đỡ nữ." Dứt lời, hắn quay người nhìn về phía Tiêu Nhược Vũ, tiếp tục nói, "Giống Tiêu tiểu thư dạng này tiểu thư khuê các, khẳng định chướng mắt không thể tu tiên Tô gia thiếu chủ." Hắn ngụ ý đã rất rõ ràng. Tiêu Nhược Vũ so Hạ Thanh Tuyết ưu tú, Tiêu Nhược Vũ sẽ không lựa chọn Tô Thần loại này không thể tu tiên phàm nhân, chỉ có hắn loại này nắm giữ trọng đồng chi nhãn, dị bẩm thiên phú tuyệt thế thiên kiêu mới xứng nắm giữ Tiêu Nhược Vũ. Hắn cái này thổi phồng dẫm mạnh kế ly gián, đối phó người khác cũng là sẽ hữu hiệu quả. Nhưng hắn đánh giá thấp Hạ Thanh Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ hai nữ ở giữa tỷ muội tình nghĩa. Các nàng hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình như tỷ muội, tình cảm thâm hậu làm cho người liễu lưới, há lại Diệp Phàm dăm ba câu liền có thể ly gián. "Diệp Phàm, ngươi lời nói khó tránh khỏi có chút quá mức a." Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết không khỏi thẹn quá thành giận nói. Tiêu Nhược Vũ cũng là nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn về phía Diệp Phàm, thần thái ở giữa lộ ra bất mãn. Diệp Phàm lời nói nhường nàng cảm thấy 10 phần khó chịu, nàng cùng Diệp Phàm mới nhận biết ngắn ngủi mấy ngày. Hai người cũng không phải rất quen dưới tình huống, Diệp Phàm liền cho nàng định tính vì sao nữ nhân, cái này khiến nàng đối Diệp Phàm càng là chán ghét chi cực. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần như thế nào thân phận tồn tại, nghiền chết Diệp Phàm tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Với ý ngược lại không phải ngươi Diệp Phàm có thể so sánh, thậm chí để ngươi Diệp Phàm cũng có thể đi theo tiến vào cái này mậu danh tiếng phòng, loại này lòng dạ không là phàm nhân có thể có được. Có thể ngươi Diệp Phàm chẳng những không mang ơn, còn khắp nơi chửi bới Tô Thần, lấy oán trả ơn, thật sự là để cho người ta khó mà chịu đựng. Thấy mình mục đích không có đạt tới, Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, lập tức nhìn về phía Hạ Thanh Tuyết, rêu cợt nói, "Ta thực sự nói thật mà thôi, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Giống Tô Thần loại kia phàm nhân, làm sao có thể xứng với Tiêu tiểu thư?" Nói xong, hắn lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Nhược Vũ, một bộ thâm tình chậm rãi bộ dáng, Như mưa, ngươi là ta gặp qua xinh đẹp nhất, thánh khiết nhất, nhất cô gái hiền lành. Nói, hai tay của hắn bị thần xui khiến sờ về phía Tiêu Nhược Vũ ngọc thủ. Ba nhưng mà, tay của hắn vừa đụng phải Tiêu Nhược Vũ cổ tay, liền truyền đến đau đớn kịch liệt. Diệp Phàm, xin chú ý lời nói của ngươi, ngươi cùng Như Vũ tỷ tỷ rất quen đi. Hạ Thanh Tuyết chẳng biết lúc nào, bảo hộ ở Tiêu Nhược Vũ trước người, lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, lạnh giọng nói, nàng là không thể nào nhường trừ Tô Thần bên ngoài nam nhân khác, tới gần Tiêu Nhược Vũ nửa phần. Nghe vậy, Diệp Phàm lập tức cảm giác mặt mũi mất hết, sắc mặt tái xanh vô cùng. Nhưng hắn không cam lòng yếu thế, ngẩng đầu đỡ ngực, nhìn thẳng Hạ Thanh Tuyết ánh mắt, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ta cùng Như Mưa nói chuyện, còn chưa tới phiên ngươi đến xen vào a. Kia tốt, đây là phu quân ta an bài cho ta phòng, mời ngươi bây giờ lập tức cho bản tiểu thư lăn ra ngoài. Nói, Hạ Thanh Tuyết chỉ hướng cổng, gương mặt xinh đẹp băng lãnh, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng Diệp Phàm. Tấu chương xong, chương 30, ta Diệp Phàm cùng ngươi không đội trời chung chương 30, ta Diệp Phàm cùng ngươi không đội trời chung làm căn phòng nhỏ bên trong, bầu không khí lập tức hạ thấp điểm đóng băng, trong không khí đều có thể ngửi được một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Đối mặt Hạ Thanh Tuyết xua đuổi, Diệp Phàm đứng tại chỗ không động mảy may. Hắn nhìn về phía Hạ Thanh Tuyết, trong lòng âm thầm suy nghĩ, nữ nhân trước mắt này mặc dù đã là vợ người, thật là dáng người tuyệt hảo, khí chất chắc tuyệt, nhất là kia một đôi cánh tay ngọc, giống như mỡ đông giống như trắng nõn, tản ra óng ánh sáng bóng. Mấu chốt nàng vẫn là trong truyền thuyết cực âm quý thủy chi thể. Diệp Phàm trong lòng dâng lên nồng đậm dục vọng chiếm đoạt. Tuyệt vời như vậy nữ nhân, sao có thể bị Tô Thần tên phế vật kia cho một mực bá chiếm đâu? Mặc dù tính tình có chút hay, bất quá hắn liền ưa thích loại này luận điệu. Không được, hắn âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, nhất định phải đem nữ nhân trước mắt này cầm xuống, không tiếc bất kỳ giá nào. Nghĩ đến hoàn thành Tiêu Thiên Thành nhiệm vụ, thu hoạch được đại lượng tài nguyên tu luyện sau, chính mình liền cưỡng ép đem Hạ Thanh Tuyết bắt đi, sau đó trốn xa Trung Châu, lượng Tô gia lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào truy xét đến tung tích của mình. Đến lúc đó, Hạ Thanh Tuyết còn không phải ngoan ngoãn trở thành hắn dưới hông độc chiếm, tùy ý hắn nắm. Các ngươi chờ ở nào? Thấy bầu không khí khẩn trương, Tiêu Nhược Vũ ôm Hạ Thanh Tuyết cánh tay, đem chủ đề chuyện gì nói, "Thanh Tuyết, cái này phòng là Tô Thần an bài cho ngươi, nhưng ta cùng Diệp Phàm cuối cùng vẫn là dính Tô Thần quang, ngươi dẫn chúng ta cùng đi cảm tạ hắn một cái đi." Nói xong, nàng vụng trộm cho Diệp Phàm sử một ánh mắt. Bất quá, Diệp Phàm cũng không có chút nào cảm kích, chỉ thấy hắn ngăn ở hai nữ trước người, chặn các nàng đường đi ra ngoài, gầm hết lên, "Không được, các ngươi ai cũng không thể đi." Ong ong ong. Diệp Phàm trên người sát khí ngập trời, uy thế trong nháy mắt phóng thích ra, bao phủ cả phòng. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, thổi loạn hắn trên trán vấy phát, lộ ra cái trán khối kia vết sẹo. "Ta thừa nhận ta trước đó nghi kỵ Tô Thần có chút quá mức, nhưng các ngươi cũng chớ quá mức, ta nhẫn mại là có hạn độ." Đang khi nói chuyện, Diệp Phàm trọng đồng chi nhãn mở ra, bắn ra dọa người tinh mang, làm người ta nhìn tới không dám nhìn thẳng. Bên trong phòng vùng thế giới này là chi biến sắc, nhật nguyệt lộ ra ảm đạm không ánh sáng, tựa như hắn mới là vùng thế giới này chủ thể. Trên người hắn sát khí thực sự thật đáng sợ, dường như một tòa viễn cổ cự sơn bắt ngang tại hai nữ trước mặt. Tu vi chỉ có đạo cung cảnh đỉnh phong Diệp Phàm, tại trọng đồng chi nhãn ra chỉ hạng, có thể vượt cấp khiêu chiến bình thường thần thông cảnh trung kỳ cao thủ. Chớ nói chi là Hạ Thanh Tuyết loại tu vi này chỉ có đạo cung cảnh đỉnh phong nhược nữ tử, chỉ có bị miểu sát phần. A, thấy Diệp Phàm biểu lộ có chút dọa người, Hạ Thanh Tuyết dọa đến hai mắt trừng tròn xoe, sắc mặt trắng bệch. Vô ý thức hướng Tiêu Nhược Vũ bên người nhích lại gần. Đại thánh cảnh sơ kỳ Tiêu Nhược Vũ, tự nhiên không e ngại Diệp Phàm loại khí thế này. Nàng liên vội vàng kéo Hạ Thanh Tuyết tay, thấp giọng an ủi, "Thanh Tuyết, ngươi đừng sợ, có tỷ tỷ tại." Hạ Thanh Tuyết lúc này mới đã thả lòng một chút, nhưng vẫn như cũ chăm chú dắt lấy Tiêu Nhược Vũ tay áo. Tiêu Nhược Vũ lườm Diệp Phàm một cái, thấy ánh mắt của hắn một mực rơi vào nàng cùng Hạ Thanh Tuyết trên thân, đáy mắt lóe ra sát ý ngút trời. Thấy thế, Tiêu Nhược Vũ ngăn khuất Hạ Thanh Tuyết trước mặt, đưa nàng hộ tại sau lưng. Trên thân kia cố đại thánh cảnh cường giả khí tức phóng thích ra, áp chế ở Diệp Phàm trên thân. Cố khí thế này dĩ nhiên khiến Diệp Phàm hô hấp khó khăn, sắc mặt biến tái nhợt, khóe miệng chảy máu. Thật đáng sợ. Phát giác được trên thân thể mình xuất hiện dị trạng, Diệp Phàm sợ mất mật, vội vàng thu liễm lại trên người mình khí thế, trong lòng không khỏi mắng thầm, đáng chết, Tiêu Nhược Vũ như thế nào lợi hại như thế. Không chỉ có là hắn, Hạ Thanh Tuyết đều bị cỗ này khí thế kinh khủng rung động, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì hắn thấy được một vòng đại nhật hư ảnh, tỏ rõ lấy nàng như Vũ tỷ tỷ tu vi thật đạt đến đại thánh cảnh sơ kỳ. Diệp Phàm cũng không ngờ tới, Tiêu Nhược Vũ lại sẽ có được đáng sợ như vậy lực lượng, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Trước đó, một cái truyền ngôn nói Tiêu Nhược Vũ là đại thánh cảnh sơ kỳ, lúc ấy hắn đối cái này truyền ngôn còn khịt mũi coi thường. Con trẻ như vậy đại thánh cảnh cường giả, đừng bảo là toàn bộ Đông Hoa Châu, coi như toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng là lắc đắc không có mấy. Nhưng bây giờ, tận mắt thấy Tiêu Nhược Vũ người mang đại thánh cảnh tu vi, Diệp Phàm biết lời đồn đại này là thật. Xem ra là thần phượng võ hồn nguyên nhân. Diệp Phàm nghĩ đến Tiêu Nhược Vũ thể nội cái kia trong truyền thuyết võ hồn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Tỷ tỷ, thật là lợi hại. Nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ thả ra khí thế, Hạ Thanh Tuyết ánh mắt tỏa sáng, tán thưởng không thôi. Kia là cũng không nhìn tỷ tỷ ngươi là ai. Tiêu Nhược Vũ cười bướt bướt Hạ Thanh Tuyết trên trán sợi tóc, đáy mắt tràn đầy nhu tình. Nàng một mực đem Hạ Thanh Tuyết coi là thân muội muội của mình, làm nàng nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt lộ ra đối Hạ Thanh Tuyết sát ý lúc, nàng đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ như thế nào, nàng đều không được có người tổn thương nàng Thanh Tuyết muội muội. Diệp Phàm, xin ngươi về sau không cần mưu toan ức hiếp Thanh Tuyết, cái này là lần đầu tiên, ta hy vọng cũng là một lần cuối cùng. Trực tiếp đem Diệp Phàm xưng hô từ Diệp công tử biến thành bản danh, có thể thấy được nàng đã hoàn toàn chán ghét Diệp Phàm bộ này rối trá cuồng ngạo sắc mặt. Nếu như không phải nàng tâm tính thiện lương, đoán chừng Diệp Phàm sớm liền thành một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Lúc này, nàng đối Diệp Phàm không có một tia tốt cảm nhận, mặc dù nhưng đã đem Diệp Phàm xem như bằng hữu, vẻn vẹn nhạt như nước chi giao bằng hữu. Nàng thống hận chính mình trước đó, còn cho rằng Diệp Phàm là một cái người khiêm tốn, đáng giá thâm giao, hiện tại xem ra mọi thứ đều là hắn ngụy trang mà thôi. Nghe được Tiêu Nhược Vũ cảnh cáo, Diệp Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác có lòng muốn tìm cơ hội diệt trừ Hạ Thanh Tuyết, nhưng bây giờ hắn không phải Tiêu Nhược Vũ đối thủ, mặc dù có ý định này cũng không thể hành động. Dù sao Tiêu Nhược Vũ là đại thánh cảnh sơ kỳ tu vi, mình cùng nàng chênh lệch quá xa, căn bản là không có cách cùng Tiêu Nhược Vũ chống lại. Tiêu tiểu thư, ngươi hiểu lầm, nghe ta giải thích được không? Diệp Phàm có chút chưa từ bỏ ý định, mong muốn tranh thủ một phen, vãn hồi chính mình tại Tiêu Nhược Vũ trong lòng ấn tượng. Mặc dù hắn thành công ngăn trở hai người đi gặp Tô Thần, có thể hắn lại hủy tại Tiêu Nhược Vũ trong lòng thật vất vả tạo dựng lên tốt đẹp hình tượng. Dạng này tính toán, một vòng này đọ sức hắn vất vua. Hơn nữa Tô Thần thật là cái gì cũng không làm, hắn lại thua thất bại thảm hại, loại kết cục này nhường hắn rất khó tiếp nhận. Giải thích cái gì, ta cũng không phải mù lòa. Tiêu Nhược Vũ ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, từ khi ngươi đối Thanh Tuyết muội muội động sát tâm một phút này, hai người chúng ta đã định trước lại cũng không trở về được trước kia, là đi hay ở, ngươi tùy ý. Nàng không có cho Diệp Phàm bất kỳ cơ hội giải thích, lôi kéo Hạ Thanh Tuyết ngồi bên cạnh mình. Diệp Phàm há to miệng, muốn nói gì, nhưng lời nói tới bên miệng, cuối cùng không hề nói gì đi ra, bất quá hắn không có chọn rời đi phòng, mà là đứng tại chỗ, lựa chọn lưu lại. Nhìn xem hai nữ tịnh lệ bóng lưng, trên mặt hắn hiện ra thần sắc phức tạp. Nguyên bản hắn khả năng đem trước mắt hai vị tuyệt thế giai nhân ôm vào lòng, nhưng bây giờ cái này thành một loại hy vọng xa vời. Một loại mộng đẹp, mãi mãi cũng khả năng thực hiện không được mộng đẹp. Cái này khiến trong đầu hắn lập tức nhớ tới kẻ đầu tê, Tô Thần. Tô Thần, đây hết thảy đều là ngươi hại, ta Diệp Phàm cùng ngươi không đội trời chung. Tấu chương xong, chương 31, lại phì, cũng cần hạt giống chương 31, lại phì, cũng cần hạt giống Diệp Phàm song quyền nắm chặt, móng tay đều lõm vào trong thịt, máu tươi thẩm tấu ra, nhuộm đỏ ống tay áo. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập cừu hận, trên thân hiện ra lạnh lẽo sắc ý, mậu danh tiếng phòng bên trong. Tô Thần đang ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, trong ngực ôm Sở Yên Nhiên, trước mặt cung kính đứng đấy một gã phòng đấu giá thị nữ. Nếu như Diệp Phàm ở chỗ này, một cái liền có thể nhận ra người thị nữ này. Không sai, nàng liền là trước kia mang theo Hạ Thanh Tuyết ba người tiến vào hợi chữ phòng cái kia thị nữ. Tô thiếu chủ, đây là thứ ngươi muốn. Nói nàng từ trong ngực lấy ra một cái lưu ảnh ngọc, cung kính đưa tới Tô Thần trước mặt. Ân. Tô Thần gật gật đầu, đem lưu ảnh ngọc tiếp trong tay. Thần niệm lập tức thăm dò vào lưu ảnh ngọc bên trong. Tại hợi chữ bên trong bao gian phát sinh tất cả, lập tức hiện ra ở Tô Thần trong đầu. Nhìn nửa ngày, Tô Thần khẽ miệng không tự chủ được có chút dương lên, trên mặt nổi lên một vẻ tà mị nụ cười. Diệp Phàm a, Diệp Phàm, ngươi còn quả nhiên là không đổi được thích trang bức tật xấu. Cái này nói dễ nghe thanh cao tự ngạo, không chịu thua. Nói khó nghe chút chính là điều ti ý dâm. Đây là một loại bệnh, cần phải trị. Nguyên tắc bên trong chó tác giả cùng độc giả, liền thích xem nhân vật chính Diệp Phàm trang bức đánh vai ác mặt. Bất quá, đã hắn xuyên việt đến đây, thành vai ác, đương nhiên sẽ không tùy ý Diệp Phàm trang bức ý dâm xuống dưới. Hắn chẳng những muốn mạnh mẽ đánh Diệp Phàm mặt, hơn nữa còn muốn mạnh mẽ giẫm đạp Diệp Phàm tôn nghiêm. Diệp Phàm, đã ngươi như vậy ưa thích trang bức, ta hôm nay liền giúp ngươi một cái. Nhìn xem lưu ảnh ngọc bên trong biểu hiện hình tượng, Tô Thần trên mặt nổi lên một vệt lạnh lẽo đủ cười. Ngươi xử lý rất không tệ, bổ thiếu chủ rất hài lòng. Thu hồi suy nghĩ, Tô Thần dương mắt nhìn về phía thị nữ, thản nhiên nói. Nghe vậy, thị nữ vội vàng quỳ rạp dưới đất, thanh âm bên trong mang theo kích động, đa tạ thiếu chủ tán dương. Bởi vì thân thể nàng nghiêng về phía trước, ngực kia một đôi cao ngất, không biết là vô tình hay là cố ý, đúng lúc chạm đến Tô Thần nhếch lên trên chân phải. Tô Thần cảm giác được chân bên trên truyền đến ấm áp mềm mại xúc cảm, lập tức khẽ giật mình, ánh mắt rơi vào thị nữ chỗ ngực. Gặp qua lớn chàng diện hắn, ánh mắt nhắm lại, nét miệng lên một vẻ tà tứ lộ cong. Thị nữ này mục đích làm như vậy hắn rõ rõ ràng ràng. Hắn chính là Tô gia thiếu chủ, địa vị tôn sùng, quyền thế ngập trời, chỉ cần leo lên trên hắn, có thể tính bên trên gà rừng bay lên đầu cảnh biến vượng hoàng, có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Cho nên, tên này thị nữ mới có thể cố ý dùng độ ngực của mình đụng vào chân của mình, ý đồ gây nên hứng thú của mình. Bất quá, nữ nhân này lại là đánh sai tính toán. Từ khi từng trải qua Sở Yên Nhiên hung khí về sau, hắn rốt cuộc chướng mắt những nữ nhân khác, cho dù là tên này thị nữ cao ngất cũng không nhỏ, nhưng hắn cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hắn cũng không phải một cái tùy tiện nam nhân. Không, nói sai, hắn tùy tiện lên không phải người. Thấy Tô Thần không có nửa điểm phản ứng, thị nữ kia thì giống như là có tật giật mình đồng dạng, hốt hoảng túi lầu xuống, không còn dám nhìn Tô Thần, chỉ là trái tim lại là phanh phanh chực nhảy. Trong này có 10 vạn thượng phẩm linh thạch, là bổn thiếu chủ ban thượng cho ngươi. Tô Thần đưa tay đem một khối nhẫn chứa vật ném tới thị nữ trước mắt, thản nhiên nói: "Đa tạ thiếu chủ ban thượng." Thị nữ kia run rẩy nắm lên trước người chứa vật giới chỉ, trên mặt lộ ra vẻ kích động. 10 vạn thượng phẩm linh thạch a, đây chính là nàng cả một đời đều không kiếm được tài nguyên. Quả nhiên là tài đại khí thô, vừa ra tay chính là 10 vạn thượng phẩm linh thạch, không hổ là Tô gia thiếu chủ, thủ bút chính là xa xỉ. Nàng kích động liếm liếm chính mình tiểu diễm ướt át môi đỏ. Đáng tiếc Tô thiếu chủ đối nàng không có hứng thú, không phải, nàng thật đúng là muốn đem chính mình hiến cho thiếu chủ làm nô. Nghĩ đến, nàng trong mắt lóe lên một vẻ thất vọng. "Ngươi lui ra đi, tiếp tục làm ngươi chuyện phải làm." Tô Thần phất phất tay, ra hiệu nàng ra ngoài. "Là thiếu chủ." Thị nữ cung kính đáp ứng quay người đi ra ngoài. Trong lực Sở Yên Nhiên nhíu lại đôi mi thanh tú, nhìn xem thị nữ thức tha bóng lưng, trong mắt lộ ra thần sắc chán ghét. "Yên Nhiên, thế nào? dường như đã nhận ra mỹ nhân trong ngực Nhi cảm xúc bên trên biến hóa, mở miệng hỏi.
Không có gì, chẳng qua là cảm thấy loại này thấp hèn mặt hàng không xứng với thiếu chủ.
Sở Yên Nhiên bệnh lên miệng nhỏ, khó chịu nói, vừa rồi con mắt của nàng nhìn chằm chằm vào ngươi, còn muốn dùng thân thể câu dẫn ngươi, ngươi không cảm thấy nàng rất thấp hèn sao? Chúng ta Tô gia có thể không được loại nữ nhân này vào cửa. Nói xong, nàng rỗi ra tinh tế thon dài cánh tay ngọc ôm lấy Tô Thần, gắt giọng, ngươi là phu quân của ta, có ta ở đây, những này hồ mị tử đừng nghĩ có chủ ý với ngươi. Nàng một bộ bá đạo bộ dáng, lộ ra nhưng đã đem Tô Thần phân loại tới chính mình tư nhân lĩnh vực. Từ khi nàng gả vào Tô gia, kiến thức đến Tô gia thế lực to lớn cùng thâm hậu nội tình sau, lập tức cảm thấy mình trước kia tầm mắt là cỡ nào nhỏ bé. Theo Tô Mị Nhi cùng Hạ Thanh Tuyết sau khi xuất hiện, nội tâm của nàng sinh ra một chút bất an cùng cảm giác nguy cơ. Hai nữ nhân này, bất luận là dáng người, hình dạng, tư chất đều không chút nào thua ở nàng nửa phần, thậm chí có phương diện còn vượt xa chính mình. Đặc biệt là Tô Mị Nhi thiên mị chi thể, càng là có thể trên giường đem Tô Thần thể nội dục vọng treo chọc lên, mỗi một lần đều để Tô Thần trầm mê trong đó khó mà tự kiềm chế. Bởi vậy, tại nàng nếu như muốn lưu tại Tô Thần bên người, nhất định phải một mực chiếm cứ Tô Thần tâm, để cho mình trong lòng hắn chiếm hữu trọng yếu một chỗ cắm rủi. Dù sao nàng có thể là cái thứ nhất cho Tô Thần khai khiếu nữ nhân. Nam nhân cái gì đều có thể quên, nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chính mình một nữ nhân đầu tiên. Người nói không sai. Tô Thần nhẹ vỗ về Sở Yên Nhiên mái tóc, khóe miệng có chút thượng thiêu, đôi mắt thâm thúy mà sáng tỏ, phu quân ta thuộc về ngươi, mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm. Nghe vậy, Sở Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt ửng đỏ, nhưng trong lòng thì ngọt ngào dị thường, một đôi mắt sáng bên trong đều là xuân thủy giống như mỹ ý chán ghét rồi, ngươi xấu lắm. Đang khi nói chuyện, quyền của nàng đánh mấy lần Tô Thần lồng ngực. Ha ha. Thấy thế, Tô Thần nhịn không được cười ha ha. Một cái bàn tay heo ăn mặn thuận thế leo lên kia một đôi vĩ ngạn hùng phong. Ai nha, phu quân, lại khi dễ người ta. Sở Yên Nhiên thẹn thùng không thôi, vùng vây mấy lần, lại phát hiện hai tay của mình bị Tô Thần cầm chặt, căn bản đào thoát không xong. Nàng đành phải thôi, đem đầu vùi vào Tô Thần trong ngực, tùy ý Tô Thần đại thủ tứ ngược. Tô Thần ôm trong ngực tuyệt thế giai nhân, cảm thụ được nàng kia mê người đường cong, hài lòng gật đầu nói, ân, lại lớn một chút. Sở Yên Nhiên nghe nói, lập tức mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng, ngẩng đầu trợn nhìn Tô Thần một cái, gắt giọng, đều là ngươi người xấu này hại, người ta váy đều không vừa bạn, đều tại ngươi. Xấu lắm Yên Nhiên, ngươi cũng không thể oan uổng ta à? Tô Thần nhẹ béo nhẹ một chút Sở Yên Nhiên mũi ngọc tinh xảo, ta có thể là vì con của chúng ta về sau nhà ăn phụ trách. Nghe nói Tô Thần nâng lên hài tử, Sở Yên Nhiên gương mặt đỏ ửng càng đậm, nhẹ nhàng đập Tô Thần mấy lần, sáng giọng, người xấu, ngươi liền biết nói bậy. Tô Thần lời nói, nhường nàng nhớ tới bà Tần Âm Nhiên câu kia, hy vọng nàng có thể mau chóng là Tô gia nối liền hương hỏa căn dặn. Vừa nghĩ tới này, nàng liền cảm giác khuôn mặt phát sốt. Mặc dù nàng cũng rất muốn cho Tô Thần sinh hạ một đứa con trai, thật là loại chuyện này không đội bằng được, cũng không phải nói muốn có liền có a. Cũng không phải nàng một người có thể hoàn thành. Nàng lại phì, không có hạt giống bung ở bên trong, cũng không được a. Đấu chương xong, chương 32, tranh đoạt Long Hoàng Châu chương 32, tranh đoạt Long Hoàng Châu đương nhiên, còn cần thường xuyên tưới nước tầm bổ mới được. Yên Nhiên, ta cũng không có nói bậy. Tô Thần vẻ mặt thành thật nói rằng, nhi tử sau khi sinh, cần đại lượng sữa, ngươi xem chúng ta có phải hay không cần cố gắng nhiều hơn. Nói hắn bàn tay heo ăn mặt, vẫn tại cao ngất thượng sự xấu. Nghe vậy, Sở Yên Nhiên lập tức liếc mắt, rõ ràng là muốn chiếm chính mình tiện nghi, hết lần này tới lần khác còn nói lấy một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Người xấu, ngươi chỉ biết khi dễ người ta. Nàng gương mặt xinh đẹp đỏ rực, dường như quả táo chín. Bất quá, nghe được Tô Thần bằng lòng để cho mình cho hắn sinh con, nàng vẫn là vô cùng vui vẻ cái kia. Chỉ cần là Tô Thần sinh hạ dòng dõi, như vậy về sau nàng tại Tô phủ bên trong địa vị liền vững chắc, cũng không sợ Tô Thần về sau bên người có lại nhiều nữ nhân. Đây là, bên trong phòng đấu giá bộ đống nhiên lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía giữa đại sảnh trên đài cao. Hoan nghênh các vị quang lâm thiên khung phòng đấu giá. Chủ trì bán đấu giá là một gã người mặc một bộ quần dài màu đỏ dáng người huyền chuyển nữ tử, ngữ khí của nàng dịu dàng dễ nghe, giống như hoàng oanh xuất gốc, khiến ở đây tất cả mọi người nghe được cực kỳ thoải mái. Dung mạo của nàng mặc dù so ra kém Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi, nhưng lại thắng ở toàn thân tản ra thành thục phong vận, vũ mị xinh đẹp, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tràn đầy dục hoặc, để cho người ta thấy tim đập thình thịch. Không thiếu nam tính khách hàng đều là mắt buốt tim mang, bất quá cũng không có thất lễ. Theo nữ tử thanh âm rơi xuống, lập tức tiếng vỗ tay nổi lên một phía. Phía dưới ta đến tuyên bố kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá. Thế này, chủ trì bán đấu giá váy đỏ nữ tử lập tức nhuyễn miệng cười, chính là viên này Long Hoàng Châu. Nàng vừa dứt tiếng, một quả to như trứng bồ câu, lóe ra bạch sắc quang mang óng ánh sáng long lanh Long Hoàng Châu hiện lên ở trên đài đấu giá. Nó phảng phất là một quả bảo thạch điêu khắc thành, tại ánh đèn chiếu dọi xuống, nó toàn thân màu trắng, tản ra quang huy rực rỡ, giống như chân châu giống như mượt mà, chiếu sáng rạng rỡ. Tê nhìn thấy viên này Đông Hải Long Hoàng Châu trong ngáy mắt, mọi người ở đây đều là hít vào ngụm khí lạnh, ánh mắt trừng tăng tròn. Không hổ là thiên khung phòng đấu giá. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là thiên địa linh vật, mà lại là giá trị liên thành Long Hoàng Châu. Đây là Long Hoàng Châu. Truyền thuyết Long Hoàng Châu chính là Long tộc chí bảo, trong đó ẩn chứa to lớn linh khí, có thể tăng lên tu tiên giả tốc độ tu luyện, tăng cường kinh nghiệm thực chiến, càng là có thể gột rửa thân thể, tăng cường thần thức, là cực kỳ thích hợp dùng để rèn luyện thân thể tốt nhất bảo vật. Không hổ là trong truyền thuyết Long Hoàng Châu, vẹn vẹn là phát ra khí tức, liền làm cho không người nào có thể kháng cự, cái này có thể so sánh đan dược gì muốn thật tốt hơn nhiều. Long Hoàng Châu không chỉ có riêng là tăng cường thực lực thánh bảo, còn có thể tăng lên anh hải tu luyện tiềm chất, nếu như có thể đem nó nuốt luyện hóa,
như vậy anh hải tư chất tất nhiên sẽ sách cao hơn nhiều, thậm chí có khả năng thức tỉnh ra trong truyền thuyết long tộc võ hồn. Đáng tiếc chúng ta không có nhiều tiền như vậy a.
Không được, bất luận tốn hao giá lớn bao nhiêu, ta đều phải cầm tới nó.
Ở đây tân khách nhao nhao nghị luận lên, trong mắt nổi lên nóng bỏng chi sắc. Đối với viên này Long Hoàng Châu, đại gia là tình thế bắt buộc. Nhìn thấy trong mắt mọi người kia vẻ cuồng nhiệt, váy đỏ nữ tử nết miệng lên một vệt đường cong, trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, nàng liền thích xem hộ khách điên cuồng tranh đoạt hình tượng. Hai mắt nhắm lại, nàng mỉm cười nói, không cần ta giới thiệu, tin tưởng mọi người đã biết Long Hoàng Châu chỗ dùng à. Nghe nói, mọi người ở đây đều gật đầu phụ họa nói, đương nhiên.
Kia tốt, đã mọi người đều biết, vậy ta tiếp tục hướng xuống đấu giá, ta liền nói một chút viên này Long Hoàng Châu giá quy định.
Nàng nhìn chung quanh đám người một vòng, chậm rãi mở miệng, viên này Long Hoàng Châu giá quy định 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mời chư vị nô nước tấp nập cạnh tranh. Vừa dứt lời, lập tức có người báo ra giá tiền của mình. Ta ra 110 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta ra 120 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta ra 150 vạn thượng phẩm linh thạch. Ta ra 300 vạn thượng phẩm linh thạch. Một thanh âm tự hợi danh tiếng phòng truyền ra. Diệp Phàm chính nhất mặt kích động nhìn chằm chằm trên đài đấu giá viên kia Long Hoàng Châu, chỉ cảm thấy hô hấp đều nhanh đình chỉ, nhịp tim cũng tại thời khắc này nhanh chóng nhảy lên. Hận không thể lập tức tiến lên đem nó chiếm thành của mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình lại có thể nhìn thấy bảo bối như vậy. Vừa mới dùng trọng đồng chi nhãn kiểm tra một hồi viên này Long Hoàng Châu, hắn ngạc nhiên phát hiện đó cũng không phải một quả bình thường Long Hoàng Châu, mà là một quả có trăm vạn năm lâu Long Hoàng Châu. Bởi vì dòng giã hấp thu trăm vạn năm thiên địa linh hoa, châu ẩn chứa thiên địa tinh hoa dị thường nồng đậm, đối với người tu luyện mà nói là vật đại bổ. Chỉ cần hắn đem viên này Long Hoàng Châu nuốt luyện hóa, cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi của mình tăng lên tới thần thông cảnh giới trung hậu kỳ, đồng thời còn có thể cường hóa nhục thân lực lượng. Hiện tại viên này Long Hoàng Châu bên trong cất giấu bí mật kinh thiên, chỉ có hắn một người biết. Cái này với hắn mà nói chính là cơ duyên lớn lao, chỉ phải cẩn thận một chút, không cho bất luận kẻ nào phát giác, vậy cái này quả Long Hoàng Châu liền là của hắn rồi. Bởi vì Long Hoàng Châu mặc dù chân quý, nhưng đồng dạng giá cả đều tại 500 vạn thượng phẩm linh thạch phía dưới. Hắn hiện trong ngực thật là có 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, đối với cái này trong lòng của hắn vô cùng cảm kích Tiêu Thiên Thành. Không có Tiêu Thiên Thành, hắn liền không có này 1000 vạn thượng phẩm linh thạch tiền vốn, quả nhiên lần kia tại bí cảnh thí luyện bên trong không có uổng phí giao cái này phú quý bằng hữu. Chỉ muốn bắt lại viên này Long Hoàng Châu, hắn cách hướng Tô Thần báo thủ thời gian lại tới gần một bước dài. Tô Thần, ngươi chờ đó cho ta, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ, đồng thời để ngươi trơ mắt nhìn, ta chơi như thế nào làm nữ nhân của ngươi. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm hai mắt tinh hồng, nắm đấm nắm chặt, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Nghe được Diệp Phàm báo giá, váy đỏ nữ tử đôi mắt đẹp hiện lên một vệt ánh sáng, lập tức che giấu đi trong mắt vui sướng, ho nhẹ một tiếng nói, chúc mừng hợi chữ phòng công tử ra giá 300 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có hay không ra giá cao hơn sao? Nàng nói chuyện đồng thời ánh mắt quét qua mọi người tại đây, mong muốn tìm ra một cái tên là giá cao nhất. Bất quá nàng rất nhanh liền thất vọng, bởi vì 300 vạn giá cả đã nhanh tiếp cận viên này Long Hoàng Châu giá cao nhất. Ngay tại nàng thầm than thất vọng thời điểm, bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, 310 vạn thượng phẩm linh thạch. Một đạo hơi có vẻ âm trầm thanh âm vang vọng toàn bộ phòng bán đấu giá. Nghe được thanh âm, đám người nhao nhao nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã mặc áo bào đen, mang theo mũ trùm nam tử ngồi chỗ khách quý ngồi, bên cạnh hắn đứng đấy mấy tên cầm trong tay lợi khí nam tử, một bộ hung thần ác sát bộ dáng, để cho người ta nhìn liền tâm thấy sợ hãi. Lúc này, ngồi bên người nam tử cái kia nam tử áo bào tím, lạnh hư một tiếng nói, "Lão Tam, ngươi lần này thế nào xúc động như vậy à? Ta biết ngươi đối viên này Long Hoàng Châu thèm nhỏ dãi, thật là ngươi cũng muốn hắn lời còn chưa nói hết, liền bị hắc bảo nam tử cắt ngang. Nhị ca, ngươi đừng để ý đến, ta đã làm tốt quyết định, hôm nay ta nhất định phải đem viên này Long Hoàng Châu bỏ vào trong túi." "Lão Tam, ngươi không thể làm như vậy, ngươi biết chúng ta lần này tới đấu giá hội nhiệm vụ." Nghe được hắc bảo nam tử lời nói, nam tử áo bào tím lập tức nhíu mày khuyên can nói, "Thật là hắc bảo nam tử, nhưng như cũng không hề lay động." Nam tử áo bào tím thấy này, đành phải thở dài nói, tốt à, ngược lại ngươi muốn làm gì liền làm gì, ta cũng chẳng muốn quản ngươi. Nhìn thấy cái này màn, mọi người chung quanh lập tức lộ ra bừng tỉnh hiểu ra chi sắc, thì ra nam tử mặc áo đen này là hướng về phía Long Hoàng Châu tới Ataza 320 vạn thượng phẩm linh thạch. Ngay tại nam tử áo bào tím vừa mới từ bỏ ngăn cản nam tử áo đen thời điểm, một đạo khác âm thanh âm vang lên. Tấu chương xong, chương 33, hoàn toàn điên cuồng, cầu cung đọc, chương 33, hoàn toàn điên cuồng, cầu cung đọc. Nghe vậy, đám người đồng loạt hướng phía thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó đang ngồi lấy một gã thân mang một thân màu xanh áo vải, đầu đội mũ rộng đành, một đôi mắt thâm thúy như là tình không mênh mông. Khí tức của hắn rất bình thường, tựa như một khối đá bình thường, nhưng mà lại làm cho người không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hắn tựa như một tòa núi cao đồng dạng, đứng lặng tại trước mặt mọi người, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Nhìn thấy tên này mang theo mũ rộng đành nam tử ra giá, hắc bào nam tử không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới tại Đông Hoa Châu lại có người sẽ cùng chính mình giật đồ. Mặc dù hắn cũng không biết rõ đối phương là ai, nhưng là bằng vào hắn nhạy cảm cứu giác, hắn cảm giác đối phương tuyệt không phải loại lương thiện. Ta ra 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắc bào nam tử mở miệng lần nữa gọi ra một cái giá tiền cao hơn. Nghe được cái số này sau, mọi người ở đây không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đáy mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh chi sắc. 400 vạn thượng phẩm linh thạch, coi như gia tộc bọn họ tài sản đều vượt qua 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng cũng sẽ không vì một quả Long Hoàng Châu đi lãng phí nhiều linh thạch như vậy, đây quả thực là phung phí của trời. Hắn là đại gia tộc nào thiên tiêu, cái này Long Hoàng Châu, mặc dù thưa thớt, nhưng 400 vạn thượng phẩm linh thạch đã vượt qua bản thân giá trị. Tiêu Khâu, Đông Hoa Châu thứ hai đại thế gia Tiêu gia bảng chi tử đệ. 400 vạn thượng phẩm linh thạch mặc dù không ít, nhưng đối một cái Tiêu gia bảng chi mà nói cũng không coi là nhiều. Dù sao Tiêu gia tài phú, không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Phòng bán đấu giá trong nháy mắt trầm tĩnh lại, hiển nhiên đều cảm thấy cái này Long Hoàng Châu nhiều nhất chỉ trị giá 400 vạn thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử lại ra giá 410 vạn thượng phẩm linh thạch. Tê trong chốc lát, tất cả mọi người thân thể rung động, nhao nhao hướng cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử nhìn lại, mong muốn suy đoán ra thân phận của hắn. Bất quá bởi vì nam tử che giấu rất tốt, căn bản là không có người có thể nhìn ra hắn chân thực diện mạo, cũng liền không có người biết hắn đến tuột cùng là ai. Đáng chết. Nghe được cái số này, Tiêu Khâu không khỏi biến sắc, trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, hắn hận hận cắn răng, tiếp tục hô, 500 vạn thượng phẩm linh thạch. 510 vạn thượng phẩm linh thạch lúc này, mang theo mũ rộng vành nam tử lên tiếng lần nữa. Lại là chỉ nhiều 10 vạn thượng phẩm linh thạch, vững vàng để ép Tiêu Khâu một đầu. Nghe được cái giá tiền này, mọi người tại đây đều là hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy hãi nhiên. Mẹ ruột của ta ai, người kia là ai a? Dạng này ra giá, không sợ đắc tội Tiêu Khâu sao? Tiêu Khâu là ai? Đây chính là Đông Hoa Châu nổi danh ăn chơi thiếu gia, nghe nói hắn tại 3 năm trước đây nhìn cái trước lương gia nữ tử, nhưng nữ tử kia đã gả làm vợ người, nhưng Tiêu Khâu vẫn không có buông tha nàng, đêm đó ngay trước nữ tử kia phu quân mặt, mạnh lên nữ tử, cuối cùng diệt cả nhà. Bất quá tên kia nhìn qua cũng không đơn giản, hắn đã có tiền như vậy, lại có chỗ dựa, không lo ngại gì, chắc là có cái gì dựa vào a. Mặc kệ nó, ngược lại không liên quan ta chuyện, xem kịch liền tốt. Nghe được chung quanh tiếng nghị luận, Tiêu Khâu trên mặt biểu lộ càng thêm khó coi, hắn mạnh mẽ trừng mũ rộng vành nam tử một cái, trong lòng mắng thầm, ngươi tên hỗn đản, vậy mà cùng lao tử tranh, nhìn lao tử sau đó không làm thịt ngươi. Nghĩ tới đây, hắn liền hét lớn một tiếng, 600 vạn thượng phẩm linh thạch. Giờ phút này, kích động nhất không ai qua được trung ương trên đài cao váy đỏ nữ tử, nàng kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, hai tay nắm tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn. 600 vạn thượng phẩm linh thạch đã hoàn toàn vượt qua Long Hoàng Châu giá trị. Không nghĩ tới vậy mà lại có người hoa cao như vậy một cái giá lớn đến cạnh tranh Long Hoàng Châu, xem ra hai người đều hẳn là hướng về phía Long Hoàng Châu tới, cái này khiến nàng thật cao hứng. Nàng cao cao giơ lên cái cổ trắng ngọc, cười khanh khách quét nhìn một vòng nói, "Tiêu thiếu gia, ra giá 600 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có ai ra giá tiền cao hơn?" Hợi chữ phòng bên trong Diệp Phàm, nghe được Tiêu Khâu đem Long Hoàng Châu giá cả nâng lên tới 600 vạn thượng phẩm linh thạch lúc, lập tức giận không chỗ phát tiết. Trên người mình chỉ có 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu như tăng giá nữa lời nói, đến lúc đó, hắn mong muốn vỗ xuống Long Hoàng Châu, coi như khó khăn nhiều. Không được, ta phải ra tay. Nghĩ đến đây, hắn trực tiếp đứng dậy, hô lớn, 610 vạn thượng phẩm linh thạch. Theo hắn hô lên âm thanh, toàn bộ phòng bán đấu giá lần nữa yên lặng lại. Ánh mắt của mọi người toàn bộ hội tụ tại hợi danh tiếng phòng, trên mặt tất cả đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Người này điên rồi sao? Cũng dám cùng Tiêu Khâu đấu giá. Lại là một cái không biết sống chết ra hỏa. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, dù sao người ta có thể ngồi hợi chữ bên trong bao gian, nghĩ đến lai lịch khẳng định bất phàm, chọc giận hắn, chúng ta liền thẳng rồi. Nghe chung quanh tiếng bàn luận xôn xao, Tiêu Khâu khỏe miệng phát họa lên một vệt nhàn nhạt đường cong, hắn ngược lại muốn xem người bên trong là ai, thậm chí ngay cả Long Hoàng Châu cũng dám cùng hắn tranh đoạt, thật là sống trắng đấy. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết. Hắn không ngại đem Diệp Phàm cùng mang mũ rộng vành nam tử cùng một chỗ giết chết, vì chính mình là uy. Hợi chữ bên trong phòng Diệp Phàm, khoe miệng một phát, hắn cảm thấy muốn cảm kích Tô Thần cái này lớn văn loại, nhường hắn có thể ở cái này đơn độc bên trong bao gian, tốt chấn nhiếp một số người, cho hắn ít đi không ít cạnh tranh phiền toái. Dù sao có thể ở đơn độc bên trong bao gian người, không phú thì quý, che giấu tốt lắm Diệp Phàm thân phận chân thật. Quả nhiên, mang mũ rộng vành nam tử đang nghe hắn báo giá sau, thân thể có hơi hơi cường, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng cùng kiêng kỵ. Bất quá, Tiêu Khâu cũng không có bị hù dọa, lạnh hừ một tiếng, 700 vạn thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm lông mày nhíu lại, gia hỏa này quả nhiên không cam lòng yếu thế. Hắn cắn răng, 711 vạn thượng phẩm linh thạch. Cũng không tin Tiêu Khâu sẽ tiếp tục ra giá. Nghe được Diệp Phàm báo giá, Tiêu Khâu khẽ miệng phát họa lên một vệt nụ cười dữ tợn, 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Oanh lời vừa nói ra, toàn bộ phòng bán đấu giá lần nữa vỡ tổ. Quá điên cuồng. Bọn hắn đang ngồi trong gia tộc tài sản đều là 1000 vạn thượng phẩm linh thạch trở lên, nhưng 1000 vạn thượng phẩm linh thạch tài sản cùng tiền mặt vẫn là không thể hoạch năng bằng. Trong lúc này bình thường đều muốn đánh gãy tính toán. Cũng chính là gia tộc bọn họ trên thực tế khả năng không bỏ ra nổi 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Mà Tiêu Khâu vì tranh một mạch, mạnh mẽ tốn thêm hơn 500 vạn thượng phẩm linh thạch, có thể thấy được đã hoàn toàn điên cuồng. Cái này để bọn hắn càng thêm hiếu kỳ, đến cùng là ai dám cùng Tiêu Khâu khiêu chiến, quả thực liền là muốn chết. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, hắn nắm thật chặt nắm đấm, hai tay nổi gân xanh, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm phẫn nộ cùng quất đủ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra sẽ có người cùng hắn đoạt viên này Long Hoàng Châu. Đồng thời trực tiếp nhấc bàn, trực tiếp lộ ra ngay 1000 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch a, cũng là hắn có thể lấy ra tài sản. Tiêu Khâu đây là đem hắn vào chỗ chết bức, một chút đường lui đều không có lưu cho hắn. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cả người giống như là bị kích thích phát như bị điên, hốc mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, trong mắt phảng phất muốn theo trong hốc mắt đụng tới. Tiêu Khâu, ngươi khinh người quá đáng. Diệp Phàm điên cuồng gào thét, gương mặt trướng thành màu gan heo, ánh mắt sung huyết, một bộ muốn nuốt người bộ dáng. Tấu chương xong, chương 34, 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Chương 34, 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Nổi giận Diệp Phàm, lập tức đưa tới cùng chỗ hợi chữ bên trong phòng Hạ Thanh Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ. Giờ phút này Diệp Phàm tựa như là một cái nổi điên giống như dã thú, trên thân chỗ phát ra ngập trời sát khí, làm cho không khí chung quanh bên trong tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Sợ hãi đến Hạ Thanh Tuyết sắc mặt tái nhợt, hai tay ôm chặt lấy cánh tay của nàng, thân thể hướng Tiêu Nhược Vũ trong ngực chui chui, sợ mình cũng gặp thai bay bạ gió. Trước khi đến, Tô Thần từng liên tục dặn dò qua nàng, mặc kệ xảy ra cái gì, nhất định phải lấy tính mạng của mình làm trọng. Tiêu Nhược Vũ cũng là vẻ mặt chấn kinh, nàng chưa bao giờ thấy qua dạng này năng ngược, thị sát Diệp Phàm, xem ra chính mình đối Diệp Phàm hiểu rõ còn chưa đủ thông suốt. Có lẽ đây mới là Diệp Phàm chân thật nhất một mặt. Ra nàng nhẹ vô về Hạ Thanh Tuyết mái tóc, ôn nhu an ủi, "Thanh Tuyết không có chuyện gì, có tỷ tỷ tại, không ai có thể thương tổn ngươi." Nghe được nàng, Hạ Thanh Tuyết sợ hãi trong lòng giảm nhẹ đi nhiều, nàng nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí sau, liền chậm rãi buông ra ôm lấy Hạ Thanh Tuyết bả vai hai tay. Bất quá, khóe mắt của nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thấy hợi chữ bên trong phòng Diệp Phàm, thật lâu không có lần nữa báo giá, Tiêu Khâu coi là Diệp Phàm tức thời, trên mặt lộ ra một tia trào phúng thần sắc. "Thế nào? Còn dám cùng ta khiêu chiến sao?" Tiêu Khâu lạnh giọng quát hỏi. Hắn đã sớm đem Diệp Phàm xem như dê đợi làm thịt, giờ phút này đúng là hắn mở mày mở mặt thời điểm, tự nhiên muốn thừa cơ dẫm lên một ước. Hắn lập tức đưa tới chung quanh không ít người phụ họa. "Tiểu công tử nói rất đúng, hắn chỉ là một cái vô danh tiểu bối mà thôi, lại dám cùng ngươi giật đồ, quả thực chính là tự tìm đường chết. Tiêu công tử làm gì cùng loại này tôm tép nhại nhép chấp nhặt, lãng phí thời gian đâu. Ta đã nói rồi, người kia lợi hại hơn nữa cũng bất quá là cường lòng, tại Đông Hoa Châu cái nào có tư cách cùng Tiêu công tử khiêu chiến." "Ha ha, ta nhìn nha, người kia hẳn là bị Tiêu công tử khí thế chấn nhiếp tới, không dám lên tiếng nữa." Nghe bốn phía tán dương chi tử, Tiêu Khâu khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng vui vẻ, xem ra chính mình thanh danh tại toàn bộ Đông Hoa Châu vẫn là rất nổi danh. Chỉ có điều, ngay tại hắn dương dương đắc ý thời điểm, hợi chữ bên trong phòng đống nhiên truyền ra một đạo giọng trầm thấp, thanh âm không lớn, nhưng mỗi người nhĩ lực lại là cực dai, có thể rõ ràng nghe được. 2000 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe vậy, tất cả mọi người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn về phía hợi chữ phòng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu thấu kính sợ. Có thể một mạch xuất ra 2000 vạn thượng phẩm linh thạch mua một quả Long Hoàng Châu, người này bối cảnh khẳng định không tầm thường. Hoặc là chính là gia cảnh cực kỳ phong phú, hoặc là nắm giữ cực lớn bối cảnh. Nhưng mặc kệ như thế nào, gia hỏa này tuyệt đối không thể so với Tiêu Khâu yếu, bởi vì hắn dám cùng Tiêu Khâu khiêu chiến. Trong chốc ngắn này, phòng bán đấu giá lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh ở trong, không ai dám vào lúc này chen vào nói đi vào. Hợi chữ phòng bên trong, Diệp Phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, song quyền nắm chặt, gân xanh nô lên, cả khuôn mặt biến bắt đầu bặm mẹo. "Tiêu Khâu, đây là ngươi bức ta." Hắn trầm thấp nỉ non nói. Khóe miệng của hắn một phát, tay trái sờ về phía trong ngực Tiêu Thiên Thành tại phòng đấu giá bên ngoài, cho hắn viên kia không gian giới chỉ. Không sai, hắn chuẩn bị tại không được đến Tiêu Thiên Thành cho phép dưới tình huống, tự mình tham ô viên kia không gian giới chỉ bên trong 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Chỉ có dạng này hắn mới có thể thuận lợi đấu giá được viên kia Long Hoàng Châu, khả năng trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, mới có thể có tới vật mình muốn cùng nữ nhân. Làm như vậy mặc dù có chút không ổn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn không giống Tiêu Thiên Thành cùng Tiêu Khâu như thế, xuất sinh miệng bên trong liền ngậm lấy chìa khóa vàng, không cần là tài nguyên tu luyện lo lắng, cũng không cần lo lắng không chiếm được vật mình muốn. Hắn xuất sinh hèn mọn, từ nhỏ đến lớn đều dựa vào nỗ lực so người khác nhiều gấp 10 gấp trăm lần cố gắng, từng bước một phần đấu, mới thu hoạch được hôm nay một thân tu vi. Mà bây giờ, Tiêu Khâu muốn hủy đi trước mắt hắn cái này cơ duyên to lớn, hắn làm sao có thể cam tâm? Hắn muốn đi tranh, đi đoạt về nguyên vốn thuộc về cơ duyên của mình. Diệp Phàm tay phải cầm thật chặt viên kia không gian giới chỉ, tâm niệm vừa động, một sợi thần thức liền do bàn tay lặng yên không tiếng động rót vào không gian giới chỉ ở trong. Một giây sau, không gian giới chỉ bên trong 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, toàn bộ hiện ra ở trong đầu hắn. Hắn khẽ miệng khẽ nhếch, lòng tin lập tức bành trướng tới cực hạn. Có 1 tỷ thượng phẩm linh thạch làm một liếng. Hắn muốn mạnh mẽ đánh mặt Tiêu Khâu cùng tất cả xem thường hắn người. Khi thấy phòng bán đấu giá bên trong lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lúc, khóe miệng của hắn có chút dương lên, hắn rốt cục có cơ hội mở mày mở mặt. Phòng bán đấu giá. Tiêu Khâu sắc mặt âm trầm đáng sợ, cái này hợi chữ bên trong phòng người quả nhiên là không biết sống chết sâu kiến, lại còn dám cùng hắn khiêu chiến. Cái đồ không biết trời cao đất rộng, đã như vậy, vậy hôm nay bản thiếu liền để ngươi biết, cái gì gọi là Mã Vương già con mắt thứ ba. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng phía trên đài đấu giá váy đỏ nữ tử hô: 3000 vạn thượng phẩm linh thạch, 6000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn vừa dứt lời hạ, Diệp Phàm liền không yếu thế chút nào nâng lên báo giá, dòng giá tăng thêm 3000 vạn thượng phẩm linh thạch. Vừa nghe được 6000 vạn thượng phẩm linh thạch lúc, toàn bộ phòng đấu giá trong chốc lát sôi trào, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, trên mặt đều là thần sắc khó có thể tin. Người này điên rồi không thành, lập tức liền đem Tiêu Thiếu báo giá lật ra một phen. Một quả giá trị không đến 500 vạn thượng phẩm linh thạch Long Hoàng Châu, mạnh mẽ xảo tới 6000 vạn thượng phẩm linh thạch, quả thực tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Hợi chữ trong phòng tiểu tử đến cùng lai lịch ra sao? Thế nào như thế tài đại khí thô, đây không phải có tiền không có chỗ xài đi. Ngươi hiểu đơ, thế giới của người có tiền ngươi không hiểu. Nghe đám người nghị luận ầm ĩ lời nói, Tiêu Khâu sắc mặt càng khó coi. Hắn vốn là muốn đem cái này Mai Long Hoàng Châu giá cả hướng chỗ cao thêm, tốt đục nhã một chút không biết trời cao đất rộng Diệp Phàm. Nhưng người nào cũng không thể ngờ tới, Diệp Phàm thế mà không chút do dự mở miệng liền hướng tăng thêm 3000 vạn thượng phẩm linh thạch, báo giá gấp bội, đây không phải thỏa thỏa chính là đang đánh mặt của hắn đi. Trong nháy mắt cảm giác được độ ngực của mình đều nhanh nổ tung. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người ở đây ánh mắt đều tập trung vào trên mặt của hắn, hiển nhiên đều đang đợi lấy hắn tiếp tục báo giá. Tiêu Khâu nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trên mặt cháy hừng hực lấy, ánh mắt âm tình bất định, dường như đang suy tư đối sách. Mà Diệp Phàm thấy thế, khoe miệng thì là lộ ra nụ cười giễu cợt. Hắn không tin Tiêu Khâu sẽ tiếp tục báo giá, bởi vì cái này hoàn toàn không có bởi vì tranh một mạch mà lãng phí càng nhiều thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên, một lát sau, Tiêu Khâu mặt tâm trầm, muốn lại mở miệng báo giá, lại bị một bên nam tử áo bào tím gắt gao theo trên ghế. Giờ phút này, cao hứng nhất thuộc về trên đài cao váy đỏ nữ tử. Báo giá cao như thế, như vậy tiên khung phòng đấu giá rút thành cũng biết nhiều hơn không ít, nàng công trạng tự nhiên cũng theo đó tiêu thăng. Chỉ thấy nàng đối với hợi chữ phòng phương hướng doanh doanh khẽ chào, cười cười rất quyến rũ, không sai, sau đó xoay người liếc nhìn chúng nhân nói, 6000 vạn thượng phẩm linh thạch, còn có cao hơn sao? Nếu như không có, viên này Long Hoàng Châu liền về hợi chữ phòng vị tiên sinh kia. Biết không ai sẽ bằng lòng hoa giá tiền cao hơn mua sắm viên này Long Hoàng Châu, nhưng nàng vẫn là cần còn muốn hỏi một chút, bởi vì đây là phòng đấu giá quy củ. Quy củ chính là quy củ. Coi như tất cả mọi người cho rằng viên này Long Hoàng Châu chắc chắn rơi vào Diệp Phàm trong tay lúc, phòng bán đấu giá bỗng nhiên vang lên một đạo lạnh lùng lạnh nhạt thanh âm. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Đấu chương xong, chương 35, ta sẽ thường xuyên đưa cho ngươi ruộng đồng tới nước, cầu cùng đọc, chương 35, ta sẽ thường xuyên đưa cho ngươi ruộng đồng tới nước, cầu cùng đọc, cái này đột ngột vang lên thanh âm, dường như bình mã sấm sét, làm cho cả phòng bán đấu giá tiếng ồn ào đột nhiên ngừng lại, tĩnh mịch dị thường, lặng ngắt như tờ. Cái gì? Lại là 100 triệu thượng phẩm linh thạch, gia hỏa này đến cùng là từ đâu tới thổ hào? Cũng không đơn giản, có thể ở tại mậu danh tiếng bên trong phòng người, không phú thì quý, không phải chúng ta những người này có thể so sánh, đây thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người, hắn làm thành như vậy, không chỉ có đè xuống hợi chữ bên trong phòng tiểu tử, càng đem Long Hoàng Châu giá cả để cao tới một cái thiên văn số tự. 100 triệu thượng phẩm linh thạch, liền xem như những đại gia tộc kia chỉ sợ cũng không phải tùy tiện lấy ra à, nhưng người này lại vẫn cứ mới mở miệng chính là 100 triệu thượng phẩm linh thạch, hẳn là hắn đến từ cái nào đó đỉnh cấp thế gia thiếu chủ. Lão phu đoán chừng 89 phần 10. Nếu thật là địa vị lớn như thế, vậy coi như có náo nhiệt nhìn. Đúng vậy a, loại này cấp bậc đại nhân vật, chúng ta căn bản không thể trêu vào a. 100 triệu thượng phẩm linh thạch báo giá, hoàn toàn rung động tới tất cả mọi người, trong lúc nhất thời đám người chỉ vào mẫu danh tiếng phòng phương hướng, nghị luận ầm ĩ, các loại phỏng đoán đều có. Nhưng mà, tại phòng bán đấu giá bên trong, một người phản ứng lại là lớn nhất, người kia chính là Tiêu Khâu. Bởi vì hắn nghe được báo giá thanh âm chủ nhân, Tô gia thiếu chủ Tô Thần. Hắc hắc, có Tô Thần ra tay, lần này ta nhìn cái này tiểu tạp phái thế nào nhảy nhót. Hắn ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm hợi chữ phòng phương hướng, trong lòng ác độc mắng một câu. Tô Thần tính cách hắn nhưng là vô cùng tin tưởng, coi trọng đồ vật, mặc kệ tốn bao nhiêu một cái giá lớn đều muốn lấy được. Nếu không liền sẽ phải gánh chịu hắn trả thù, tuyệt đối không lưu bất luận cái gì thể diện. Người loại này là hắn Tiêu Khâu kiêng kỵ nhất, sợ nhất. Liền hắn đều sợ hãi người xuất thủ, suy nghĩ một chút liền biết Diệp Phàm sẽ rơi vào cái dạng gì kết quả. Muốn từ Tô Thần trong tay giật đổ, kia là muốn chết. Lần này có trò hay nhìn đi. Tiêu Khâu khẽ miệng khẽ nhếch, hướng hợi chữ phòng phương hướng lộ ra tà mị nụ cười. Hợi chữ phòng bên trong Diệp Phàm cũng bị kinh hãi. Hô hấp của hắn cứng lại, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin, trong lúc nhất thời quên đi tiếp tục báo giá. Như vậy cũng tốt so, thật vất vả bỏ ra mấy trăm vạn lễ hỏi cưới hỏi đàng hoàng tuyệt mỹ tân nương, kết hôn tiệc rượu cũng cử hành. Đang lúc sở hữu cái này tân lang chuẩn bị tiến vào động phòng, cùng tân nương chúng phó Vu Sơn thời điểm, bên ngoài tới một đám cùng hung cực ác cường đạo, trực tiếp cưỡng ép xông vào, đem chính mình đè xuống đất, ở ngay trước mặt chính mình cướp đi tân nương. Mà chính mình đâu, lại chỉ có thể trơ mắt ở một bên nhìn xem. Loại khuất phục này, là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, náo hải một hồi ông loạn hưởng, thậm chí trước mắt xuất hiện một hồi đèn nhánh, ánh mắt cái gì đều không nhìn thấy. Cái này sao có thể? Hắn cũng nghe được chủ nhân của thanh âm kia. Tô Thần. Cái kia bị hắn xem làm kiến hôi Tô gia thiếu chủ. Cái kia theo trong tay hắn mạnh mẽ đem hắn sư tôn cướp đi tiểu nhân hèn hạ. Cái kia chỉ có thể lấy phía sau gia tộc thế lực tính toán chèn ép chính mình đồ vô sỉ. Bây giờ lại lấy 100 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả cùng mình đoạt viên này Long Hoàng Châu. Diệp Phàm đầu nổ tung rung động, hắn thực sự không thể nào tiếp thu được một sự thật như vậy. Đáng chết, hắn thế nào cũng đi ra cùng ta đoạn. Diệp Phàm sắc mặt tái xanh, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận. Chẳng lẽ hắn cũng nhìn ra viên này Long Hoàng Châu bí mật? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chỉ có trọng đồng chi nhãn ta, khả năng nhìn thấy viên này Long Hoàng Châu có khắc càn khôn, đây là lá bài tẩy của ta, Tô Thần hắn bằng cái gì có thể xem thấu ta? Cái này nhất định là trùng hợp, ta phải chấn định. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu ít mấy hơi, đem trong lòng phẫn nộ đè xuống. Mậu chữ phòng bên trong, Tô Thần vẻ mặt đắc ý ôm Sở Yên Nhiên, hai mắt nhắm lại, trên mặt đều là được như ý cười xấu xa. Hắn rôi ra đầu lưỡi, khẽ liếm một chút Sở Yên Nhiên tinh xảo trắng nõn cái cổ, cảm thán nói, thật là thơm. Cảm nhận được cái cổ truyền đến ấm áp, Sở Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hờn dỗi trợn nhìn Tô Thần một cái, buông xuống chán, không dám nhìn thẳng hắn. Yên Nhiên, phu quân biết ngươi coi trọng viên này Long Hoàng Châu, có phải hay không muốn cho con của chúng ta sớm giữ lại? Tô Thần xích lại gần Sở Yên Nhiên bên hai, ấm áp khí tức quét tại Sở Yên Nhiên bên hai, mang cho Sở Yên Nhiên một hồi cảm giác tê dại. Tại Long Hoàng Châu xuất hiện đang đấu giá đài một sát na lúc, Sở Yên Nhiên liền bị nó hấp dẫn tới, một đôi mắt đẹp một mực nhìn chằm chằm nó nhìn, cơ hồ nhấc không nổi bước chân. Đối với cái này, Tô Thần tự nhiên cũng chú ý tới. Nguyên tắc bên trong Diệp Phàm lại là tham gia lần hội đấu giá này, phát hiện viên này không hề tầm thường Long Hoàng Châu, cũng cuối cùng lấy 6000 vạn linh thạch giá cao vô xuống. Khi mọi người đều coi là Diệp Phàm là một cái đại ngốc bức, hoa tiền tiêu bổng phí mua viên này Long Hoàng Châu lúc, Diệp Phàm nhưng trong lòng thì trong bụng nở hoa, thậm chí mừng thầm, bởi vì cái này chính hợp hắn ý, bởi vì Diệp Phàm dùng trọng đồng chi nhãn, phát hiện đây là một quả trăm vạn năm Long Hoàng Châu, hắn nương tựa theo một quả Long Hoàng Châu trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi tăng lên tới thần thông cảnh trung kỳ. Về sau, làm Diệp Phàm đứng tại Thiên Huyền Đại Lục chi đỉnh lúc, hắn mỗi lần cùng người trò chuyện, cũng nhịn không được đem việc này lấy ra đàm luận một phen. Bất quá, hiện tại hắn gặp phải bốn thiếu chủ, thật không tiện, viên này Long Hoàng Châu cơ duyên, hắn Tô Thần đoạt định rồi. Hiện tại thấy Sở Yên Nhiên đặc biệt ưa thích viên này Long Hoàng Châu, như vậy che người hai mắt lý do, cũng liền lộ ra vô cùng thuận lý thành chương. Nghe được Tô Thần trêu chọc, Sở Yên Nhiên thân thể run nhẹ nhẹ, đôi mắt đẹp đầy nước, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Thần một cái, thẹn thùng vô hạn, ngươi chớ nói lung tung. Ha ha, ưa thích lời nói, bổn thiếu chủ liền cho đưa nó cầm xuống, tặng cho ngươi. Tô Thần ngả ngớn méo méo nàng phấn nộn cái cổ trắng ngọc, khóe miệng phát họa ra một vệt tà mị độ cong, giống như cười mà không phải cười. Tạ phu quân. Nói xong, Sở Yên Nhiên đỏ bừng một gương mặt xinh đẹp, không có nói thêm nữa, chỉ là thân thể mềm mại có chút run rẩy, dường như bởi vì quá kích động. 100 triệu thượng phẩm linh thạch Long Hoàng Châu, cũng không phải một số lượng nhỏ. Tô Thần nói đưa cho nàng liền đưa cho nàng. Cái này khiến Sở Yên Nhiên cảm động không thôi, trong lòng tràn ngập ngọt ngào hạnh phúc hương vị, nàng cảm thấy, gả cho dạng này một vị nam nhân, cho dù là làm tiếp, cũng không có gì không tốt. Ở sâu trong nội tâm, đối chính mình lúc trước tại Tiên Kiếm Tông bằng lòng làm Tô Thần thị thiếp quyết định, cảm thấy cao hứng phi thường. Sự thật đã chứng minh, lúc trước lựa chọn của nàng là hoàn toàn chính xác. Hắc hắc. Lúc này mới ngon đi. Thấy Sở Yên Nhiên thẹn thùng bộ dáng, Tô Thần nụ cười càng tăng lên. Hắn tại Sở Yên Nhiên bên hai, bật hơi nói, hơn nữa vi phu quyết định mau chóng để ngươi cho ta Tô gia nối liền hương hỏa, tạm thời tất cả hạt giống đều loại ngươi trong ruộng. Nói, tay phải của hắn nhẹ nhàng vuốt ve Sở Yên Nhiên kia chân mềm mái tóc, trong mắt tràn đầy yêu thương, hạt giống cho ngươi gieo xuống sau, liền xem ngươi ruộng phì không mập. Đương nhiên, ta sẽ thường xuyên đưa cho ngươi ruộng đồng tưới nước. Quy câu cùng đọc, tạ ơn các vị độc giả thật to, tấu chương xong, chương 36, là ta thích đồ ăn chương 36, là ta thích đồ ăn Sở Yên Nhiên nghe vậy, một hồi ngượng, thấp chán, không dám nhìn tới hắn ánh mắt nóng bỏng. Giờ phút này, nàng cảm thấy mình giống như rơi vào ổ sói đồng dạng, một quả phương tâm lo lắng bất an. Nhưng trong nội tâm nàng tràn đầy cảm động, mặc kệ Tô Thần có phải là hay không đang trêu đùa chính mình, nhưng ít ra hắn đối với mình rất tốt, cái này liền đầy đủ. Diệp Phàm hướng phía mẫu chữ phòng phương hướng nhìn thoáng qua, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia âm trầm sắc ý, thầm nghĩ, Tô Thần, hy vọng ngươi có thể tức thời một chút. 110 triệu thượng phẩm linh thạch. Báo xong ra sau, đáy lòng của hắn có chút khẩn trương, viên này Long Châu, hắn lại nhất định phải cầm xuống, dù là nỗ lực lại nhiều một cái giá lớn cũng sẽ không tiếc. Nhưng trên người hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 1 tỷ 01 ngàn vạn thượng phẩm linh thạch. Những linh thạch này, tại một người bình thường trong mắt, thậm chí những cái kia trung đẳng thế gia trước mặt, có thể nói là kinh thiên khoản tiền lớn, cả một đời đều không kiếm được tiền. Nhưng Tô Thần là ai? Hắn nhưng là Đông Hoa Châu thứ nhất đại thế gia, Tô gia thiếu chủ, Tô gia người thừa kế duy nhất. Chút linh thạch này ở trước mặt hắn có lẽ chính là một hạt hạt cát, căn bản không đáng giá nhắc tới. 2 ức thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên, Diệp Phàm vừa dứt lời hạ, Tô Thần thanh âm vang lên lần nữa. 210 triệu thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm cắn răng, lóe lên từ ánh mắt kiên nghị biểu lộ, hắn sẽ không bỏ qua. Diệp Phàm, ngươi đấu không lại Tô Thần. Một bên Tiêu Nhược Vũ rốt cục nhìn không được, lên tiếng quên lơn, vẫn là thôi đi. Vì một cái Long Hoàng Châu, đi cùng tài đại khí thô Tô Thần đấu khí, thật không có nửa phần tất yếu, Tô Thần tính cách, Tiêu Nhược Vũ cũng hơi có nghe thấy. Tại Đông Hoa Châu chỉ nếu có thể thông qua tiền có được đồ vật, Tô Thần còn chưa từng có thua ai. Ngậm miệng, chuyện của ta còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Diệp Phàm mạnh mẽ trừng Tiêu Nhược Vũ một cái, phẫn nộ quát. Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ cau mày nói, ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không khuyên giải coi như xong. Tâm tư của nàng đơn thuần, không có bất kỳ cái gì phức tạp tâm tư. Mặc dù nàng không thích Diệp Phàm, nhưng dù sao cũng là ở chung mấy ngày bằng hữu, thấy hắn như thế chấp mê bất ngộ, khó tránh khỏi có chút không đành lòng. Như Vũ tỷ tỷ, hảo luôn khó khuyên đáng chết quỷ, ngươi liền để hắn đi thôi. Một bên Hạ Thanh Tuyết ôm Tiêu Nhược Vũ cánh tay, vẻ mặt thanh lãnh nói, trong giọng nói lộ ra mấy phần mỉa mai hương vị. Ngay tại Diệp Phàm mong muốn tìm Hạ Thanh Tuyết tính sổ sách lúc, mẫu danh tiếng trong phòng Tô Thần vang lên lần nữa. 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Trong chốc ngắn này, toàn bộ phòng đấu giá đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả Diệp Phàm cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tô Thần giá hỏa này rõ ràng chính là cùng hắn cống lên. Trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên, sắc mặt đỏ lên, gân xanh trên trán nhô lên, hắn đang liều mạng áp chế chính mình muốn giết người xúc động. 510 triệu thượng phẩm linh thạch. Hắn kèm chút đem răng cắn đứt, gượng chống lấy báo ra giá cả. Toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt run run, hiển nhiên cả người ở vào sắp bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn hai mắt tinh hồng, giống như một cái ở trên chiếu bạc đã cược bị điên dân cờ bạc. Ha ha. Tô Thần khẽ miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, xem ra Tiêu Thiên Thành cho linh thạch, thật đúng là không ít ta. Ngữ khí của hắn có chút chế nhạo ý vị, dường như đang giễu cợt Diệp Phàm không biết tự lượng sức mình. Bổ thiếu chủ không tâm tình chơi với ngươi, nhường tất cả kết thúc a. Khoe miệng của hắn lộ ra một vệt tà mị nụ cười, tay phải bung lên, 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Hoa. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức vỡ tổ. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch a. Phốc, Diệp Phàm một ngụm máu tươi bao táp mà ra, thân hình lảo đảo, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân bất lực, đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ điên cuồng như vậy. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch a. Theo Tô Thần trong miệng thật giống như một con số như thế, căn bản là không cần tốn nhiều sức. Giờ phút này, nội tâm của hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn biết, chính mình là đấu không lại Tô Thần. Gia hỏa này quả thực chính là một cái ma quỷ. Hắn đã không có cách nào khống chế tâm tình của mình. Ha ha, như Vũ tỷ tỷ đều nói qua ngươi đấu không lại phu của ta, ngươi lại không tin nhìn thấy Diệp Phàm thê thảm bộ dáng, Hạ Thanh Tuyết ánh mắt lóe lên một tia khoái ý, đồng thời vì chính mình gả cho Tô Thần cường đại như vậy nam nhân mà cảm thấy may mắn. Ha ha ha, thấy hợi chữ phòng bên trong Diệp Phàm thật lâu không có động tĩnh, Tiêu Khâu biết hắn đã hết biện pháp, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, phế vật, ngu xuẩn, dám cùng Tô gia thiếu chủ giật đổ, quả thực người si nói mộng. Nghe Tiêu Khâu kia đắc ý quên hình tiếng cười, trên mặt mọi người thần sắc đều là chỉ trệ. Cái gì? Mộ danh tiếng trong giặc đại nhân vật là Đông Hoa Châu Tô gia thiếu chủ. Chậc chậc chậc, ta nói hợi chữ phòng người thần bí sao không dám báo giá, hóa ra là đá vào tấm sắt, lấy Tô gia tại Đông Hoa Châu thực lực, ai đến đều vô dụng ai, Tô gia thiếu chủ quá cường thế, thoáng qua một chút lấy ra 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, thật sự là quá đáng sợ a cha, nghe nói Tô gia thiếu chủ chính thê vị trí trống không, nếu là hài nhi có thể trở thành Tô gia thiếu nãi nãi, liền tốt. Tô gia thiếu chủ, tuổi nhỏ tiền nhiều, nghe nói tuyển người rất kén chọn loại bỏ đám người đối Tô thần thổi phồng cùng tán thưởng chi tử, giống như ma âm đồng dạng liên tục không ngừng truyền vào Diệp Phàm trong tai. Hắn cảm thấy mình thật giống như một chuyện cười, bị Tô thần trêu bừa một phen. Lão tử mới là khí vận chi tử, hắn Tô thần tính là gì cho má? Một cái sinh ra tại đỉnh cấp thế gia bại gia tử mà thôi. Thiên đạo, ngươi vì sao bất công a? Ta Diệp Phàm trời sinh nắm giữ trọng đồng chi nhãn, tư chất càng là điên cuồng vùng Tô thần mấy con phố, ngươi vì sao còn để cho ta tiếp nhận loại này nhục nhã cùng thống khổ? Hắn hận, hận thương thiên bất công, hận vận mệnh không tốt, hắn không phục, hắn không cam lòng. Nắm đấm nắm chặt, móng tay khảm vào trong thịt, máu tươi chảy tràn mà xuống, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm mẫu chữ phòng, trong mắt bắn ra một sợi tinh quang. Ai nhìn xem Diệp Phàm bộ dáng này, Tiêu Nhược Vũ lắc đầu thở dài, trên mặt hiện ra mấy phần tiếc hận. Tô thần ra tay, trực tiếp nhường Diệp Phàm ở trong lòng lưu lại thật sâu bóng ma, muốn đi ra đến chỉ sợ rất khó. Diệp Phàm máu tươi chảy qua hắn ngón trỏ tay phải bên trên chiếc nhẫn lúc, tản mát ra từng kia bạch quang. Lập tức, bạch quang lóe lên, chui vào trong cơ thể hắn. Khuôn mặt của hắn vẻ mặt hơi là mềm lại, bờ môi khẽ run, dường như đang cố gắng khất chế cái gì, cuối cùng bình tĩnh ổn định lại. Đinh danh tiếng bên trong phòng. Chậc chậc. Không nghĩ tới tiểu tặc này còn thật có ý tứ nằm tại trên giường Mộ Vũ Tình người biếng, duỗi lưng một cái, trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần dị sắc, không nghĩ tới tuổi còn nhỏ, vậy mà như thế bá đạo, là ta thích đồ ăn. Nói xong, nàng liếm liếm chính mình mê người môi đỏ. Làn da của nàng trắng non như ngọc, da thịt trắng hơn tuyết, hai chân thon dài thẳng tắp, dáng người có lồi có lõm, cùng với nóng nảy. Chỉ là nàng kia một đầu đen nhánh mềm mại, mái tóc có chút lộn xộn, nhìn qua rất có vài phần phong trần nữ tử phong tư quyến rũ. Tấu chương xong, chương 37, thiếp thân liền ưa thích đùa lửa chương 37, thiếp thân liền ưa thích đùa lửa nhất là làm nàng liếm láp bờ môi của mình lúc, càng lộ vẻ gợi cảm trong người, khiến người huyết mạch căng thẳng. Sư tôn, Tô thần tên kia bất quá là muốn mượn cơ hội tại chính mình trước mặt nữ nhân biểu hiện một ít thực lực, biểu hiện một thanh mà thôi. Một bên Lam Hiểu Du nhìn xem màn sáng bên trên Tô thần, nhếch miệng, hiển nhiên trong lòng đối Tô thần có cực lớn ý kiến. Mộ Vũ Tình nghe vậy, trợn trắng mắt, cái này cũng phải cần dựa vào thực lực, 1 tỷ thượng phẩm linh thạch thật là vàng dòng bạc trắng. Nói xong, nàng lại liếc qua màn sáng bên trên Tô thần, bất quá, tiểu tử thúi này cũng là so ta tưởng tượng bên trong thông minh nhiều, là rất có ý tứ tiểu gia hỏa. Nàng một cái tùn ngọc thủ nâng má, một cái tay khác thì cầm một cái chén rượu, khẽ nhấp một cái rượu, ánh mắt híp, dường như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Phòng bán đấu giá trên đài cao. Váy đỏ nữ tử ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có người ra lại giá, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ, đã không người ra giá, ta tuyên bố, viên này Long Hoàng Châu thuộc về mẫu danh tiếng trong phòng tôn quý khách nhân. Nàng thanh âm rơi xuống, Long Hoàng Châu liền do một gã thị nữ đưa vào mẫu danh tiếng bên trong phòng. Nguyên bản dựa theo thiên khung phòng đấu giá quý củ, bán đấu giá xong thành sau, đấu giá người trước tiên cần phải giao xong khoản, khả năng cầm tới cạnh tranh thành phẩm. Nhưng không có người sẽ đi hoài nghi Tô gia thực lực, chỉ là 1 tỷ thượng phẩm linh thạch mà thôi, tại khổng lồ Tô gia trước mặt, giống như mưa bụi lủng dạng. Nàng cũng không đốc, đương nhiên sẽ thuận nước đẩy thuyền bán Tô thần mặt mũi này. Giờ phút này, Diệp Phàm khắp khuôn mặt là lạnh lùng sát ý, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại mẫu danh tiếng phòng bên trên, trong mắt hàn mang chợt hiện, "Tô thần, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đưa ngươi giẫm tại dưới chân, mạnh mẽ nghiền nát ngươi viên kia cao ngạo đầu, tuy nhiên, cái này ngươi cần phải thay chúng ta nhi tử giữ gìn kỹ a." Tô thần theo thị nữ trong tay tiếp nhận Long Hoàng Châu, đặt ở Sở Yên Nhiên ngọc thủ bên trong, khóe miệng phát họa ra tà mị nụ cười, ngữ khí ôn hòa nói, "Ân, tạ phu quân." Sở Yên Nhiên nhẹ gật đầu, nàng nhìn về phía Tô thần trong ánh mắt mang theo nồng đậm yêu thương cùng cảm động. Nàng biết cái này Long Hoàng Châu phân lượng, đây là một phần chịu nặng lễ vật, là Tô thần đối nàng yêu thương. Tô thần cử động, nhưng nàng biết, chính mình mặc dù chỉ là Tô thần tiểu thiếp, nhưng ở Tô thần trong lòng vị trí, không có những người khác có thể thay thế. Đừng chỉ nói ngoài miệng cảm tạ, cho phu quân đến thực tế điểm ban thưởng a. Tô thần một chỉ nắm Sở Yên Nhiên cái cằm, trong mắt lóe ra tà ác quang trạch, khóe miệng có chút dương lên, mang theo xấu xa hương vị. Một cái tay khác, nhéo nhéo Sở Yên Nhiên mượt mà chân nhắn bờ mông. Ngươi chán ghét Sở Yên Nhiên tiểu sân vuốt ve Tô thần bàn tay heo ăn mặt, xinh đẹp khuôn mặt nhiễm hơn mấy phần đường đỏ, theo ý ngươi một lần. Nói xong, nàng hai mắt nhắm lại, đem miệng xích lại gần Tô thần mặt, một đôi ngọc thủ chậm rãi vuốt ve Tô thần anh tuấn gương mặt, một đôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhếch. Ba hai mảnh mềm mại thơm ngọt bờ môi đụng chạm, nhường Tô thần thân thể rung động. Cái hôn này khiến Tô thần toàn thân sảng khoái, đáy lòng tà ác thừa số cũng bị kích đang sống. Nhắm đôi mắt đẹp Sở Yên Nhiên trên mặt mang nụ cười hạnh phúc, tim đập rộn lên. Bởi vì Tô thần bàn tay heo ăn mặt, chẳng biết lúc nào đã xoa lên thật lâu. Nàng chậm rãi chậm mở hai mắt ra, trong mắt mang theo mê ly xuân sóng, phần thưởng này đủ không có. Ngươi đây là tại đùa lửa. Tô thần nhếch miệng lên một vệt đường cong, một cái tay ôm Sở Yên Nhiên eo thon chi, đem nó hướng trước người mình kéo gần lại mấy phần, cúi đầu ở bên thai của nàng nỉ non. Sở Yên Nhiên thẹn thùng cười một tiếng, cặp kia thu thủy giống như sáng tỏ đôi mắt, ở trong đó tràn ngập lấy nồng đậm tình ý, thiếp thân liền ưa thích đùa lửa tiểu yêu tinh. Tô Thần cùng Sở Yên Nhiên tại bên trong phòng anh em, nhưng phía ngoài đấu giá thịnh yến vẫn tại duy trì liên tục. Bởi vì tiếp xuống không có Diệp Phàm cùng mình có thể coi trọng vật phẩm đấu giá, Tô Thần cũng không có ra tay. Bất quá ngồi trên ghế hắn, chân mày hơi nhíu lại, thấp giọng nỉ non nói, chẳng lẽ ta nhớ lầm? Đối nguyên tắc rõ như lòng bàn tay hắn, rõ ràng nhớ kỹ, lần hội đấu giá này bên trên xuất hiện viên kia không chọn vẹn ngọc bội, đồng thời bị Diệp Phàm nhặt lậu mua đi. Đấu giá hội thời gian đối với bên trên, Diệp Phàm cũng ở nơi đây, nhân vật cũng xứng đáng, Long Hoàng Châu cũng xuất hiện, duy chỉ có không có viên kia không chọn vẹn ngọc bội. Hắn hơi nghi hoặc một chút, không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ là ta xuyên biệt tới, đưa tới hiệu ứng hồ điệp? Mẹ nó, đây chẳng phải là thua thiệt lớn? Đem so sánh với Long Hoàng Châu, hắn càng thêm để ý viên kia không chọn vẹn ngọc bội, không hắn, bởi vì cái này mai không chọn vẹn ngọc bội cùng Tiêu gia truyền thừa có quan hệ. Nàng cùng Tiêu gia gia chủ lệnh hợp lại cùng nhau, mới có thể mở ra Tiêu gia phía sau núi truyền thừa bí cảnh. Nguyên tắc bên trong Diệp Phàm chính là tại lần hội đấu giá này bên trên lấy được cái này mai không chọn vẹn ngọc bội, sau đó nhường Tiêu Nhược Vũ hỏi Tiêu Hán Sơn cầm tới gia chủ lệnh sau, hai người hợp lực mở ra Tiêu gia truyền thừa bí cảnh. Diệp Phàm bằng vào trọng đồng chi nhãn thu hoạch được Tiêu gia lão tổ tàn hồn tán thành, cùng Tiêu Nhược Vũ kết thành đạo lữ, thu được Tiêu gia lão tổ một nửa truyền thừa. Cuối cùng hắn nương tựa theo một nửa truyền thừa, đã thức tỉnh trong truyền thuyết phục hy võ hồn. Tại Diệp Phàm bước vào chuẩn đế điên phong cảnh giới sau, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều không có người nào là đối thủ của hắn, hắn tại Tô gia đại sát đặc sát. Đêm hôm đó, toàn bộ Tô gia máu chảy thành sông, thương vong thảm trọng. Địa ngục tu la danh hảo, chính là Diệp Phàm đứng tại Tô gia tộc nhân thi thể trồng lên, một đường giết chóc mà đến. Lúc ấy theo nguyên tắc độc giả thị giác đi xem, một trận chiến này đại biểu cho nhân vật chính Diệp Phàm thành danh chi chiến, là thoải mái không thể lại thoải mái kịch bản. Nhưng đứng tại Tô gia tộc nhân thị giác đi xem, Diệp Phàm mới là một gã chân chính ma quỷ. Hắn đổ sát lấy Tô gia mấy trăm nhân khẩu, đem thi thể của bọn hắn chồng chất thành gò núi. Tay hắn nắm một thanh trường đao màu đen, mỗi một đao xuống dưới, máu tươi vẩy ra. Mỗi người đều đang kêu rên, kêu thảm. Tràng cảnh kia, thảm thiết tới cực điểm. Đã, hắn xuyên việt trở thành Tô gia thiếu chủ, tuyệt đối không thể nhường Tô gia bi kịch lần nữa trình diễn. Hắn muốn cải biến nguyên tắc kịch bản đi hướng, tái tạo Tô gia ngày xưa vinh quang. Hắn muốn để Tô gia trở thành Thiên Huyền Đại Lục gia tộc mạnh mẽ nhất, nhường Tô gia trở thành kiếm trong tay mình. Hắn muốn để vùng thế giới này quy tắc từ hắn Tô Thần định chế. Thế giới này chỗ thể chỉ có thể có một cái, kia chính là ta Tô Thần. Nghĩ đến đây, Tô Thần ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, một đôi đen nhánh trong hai con ngươi bắn ra một tia tinh quang. Lúc này, trên đài đấu giá váy đỏ nữ tử xuất ra một cái phía trên che kín miếng vải đen khay ngọc, cười giới thiệu nói: "Các vị khách quý, đây chính là lần này đấu giá hội đã chuẩn bị kết thúc, đây là lần này phòng đấu giá cuối cùng một cái vật đấu giá." Nói xong, nàng trực tiếp đem khay ngọc phía trên miếng vải đen cho sốc, lộ ra bên trong một cái không chọn vẹn ngọc bội. Trong chốc lát, mẫu chữ cùng hợi chữ phòng cùng đại sảnh chỗ ngồi bên trên, tổng cộng có 5 đạo tinh mang bắn về phía váy đỏ nữ tử trong tay khay ngọc. Một trận tranh đoạt đại chiến, tức sẽ bắt đầu trình diễn. Đấu chương xong, chương 38, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được chương 38, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lao tam, lần này xem ngươi. Nam tử áo bào tím đối Tiêu Khâu sử một ánh mắt, thấp giọng dặn dò: "Ân, giao cho ta." Tiêu Khâu nhẹ nhàng gật đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm váy đỏ nữ tử trong tay khay ngọc, đem trên mặt vẻ của nhiệt che giấu xuống dưới. Hắn phải dùng cái giá thấp nhất, cầm xuống cái này mai không chọn vẹn ngọc bội. Ngay tại lúc đó, hợi chữ bên trong phòng Diệp Phàm ánh mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào viên kia không chọn vẹn ngọc bội, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, vô ý thức liếm môi một cái. Bởi vì hắn dùng trọng đồng chi nhãn liếc nhìn sau, phát hiện cái này mai không chọn vẹn trong ngọc bội có một tia hỗn độn chi lực, đồng thời ngưng kết thành một chút nhàn nhạt tiêu chữ. Hắn lập tức minh bạch, Tiêu Tiên Thành vì sao nhường hắn cần phải vô xuống vật này, nghĩ đến nó cùng Tiêu gia truyền thừa có quan hệ. Chậc chậc, không nghĩ tới vậy mà lại tại Thiên Khung phòng đấu giá gặp phải cái này cơ duyên to lớn. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, trong lòng kích động bản phần, âm thầm quyết định phải tận lực giữ vững tỉnh táo, khắc chế chính mình, miễn cho lộ ra chân ngựa. Tô Thần, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần ta cầm tới cái này mai không chọn vẹn ngọc bội, đạt được Tiêu gia truyền thừa, coi như ngươi lại có tiền có thế lực, cũng không ngăn cản được ta Diệp Phàm quật khởi tình thế. Diệp Phàm dùng ánh mắt toán độc nhìn về phía mẫu chữ phòng phương hướng, nắm đấm nắm kết rung động. Trên đài cao, cái này mai không chọn vẹn ngọc bội là một vị chuẩn đế điên phong đại năng tại hỗn độn bí cảnh bên trong lấy được, ta Thiên Khung phòng đấu giá cường giả đông đảo, nhưng là ai cũng không có nhìn ra cái này mai không chọn vẹn ngọc bội công dụng. Nói đến đây, trên đài cao váy đỏ nữ tử dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng vật này đã xuất hiện tại hỗn độn bí cảnh bên trong, nghĩ đến cũng không phải là phàm vật. Cuối cùng thương hội của chúng ta nghị giá quy định 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 100 vạn thượng phẩm linh thạch, mời các vị ra giá. Váy đỏ nữ tử vừa dứt lời, đám người nhao nhao chỉ vào trong tay nàng khay ngọc nghị luận, cái này mai không chọn vẹn ngọc bội để làm gì, thế mà chỉ 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, đồ đần mới có thể mua. Ai biết được, bất quá loại vật này bản thân liền mang theo cực vận khí thành phần, thành công thật là lật hơn vài chục lần, thua khả năng liền quần cục đều không thừa. Cái này mai ngọc bội nhìn qua rất xưa cũ, nhưng là một cái tàn thứ phẩm, coi như bản thân rất đáng tiền, nhưng một cái tàn thứ phẩm kia giá trị liền giảm bất đi nhiều. Sẽ không thật sự có vị kia lớn oan loại thật coi trọng cái đồ chơi này đi. bởi vì Tiêu Khâu cùng Diệp Phàm hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, sâu sợ làm cho sự chú ý của người khác, đều không có lựa chọn trước tiên đi cạnh tranh. Thấy Diệp Phàm không đổi, Tô Thần thì càng không đổi. Váy đỏ nữ tử liếc nhìn một vòng, phát hiện tất cả mọi người nhất trí cũng không coi trọng cái này mai không chọn vẹn ngọc bội, trong lòng có chút lo lắng. Nếu như lại không có người ra giá, như vậy cái này mai không chọn vẹn ngọc bội liền phải lưu phách. Đây là nàng làm nhiều năm như vậy đấu giá sư đến nay, lần thứ nhất xuất hiện lưu phách tình huống, trong lòng tự nhiên có chút không vui. Có vị kia khách nhân tôn quý coi trọng, nàng không cam lòng ngắm nhìn bốn phía, chờ mong có thể tìm tới thích hợp người ra giá. Bất quá không có người đáp lại hắn. Phòng đấu giá bầu không khí lập tức lạnh xuống, tất cả mọi người ở thời điểm này lựa chọn quan sát. Dù sao ngay cả bầu trời phòng đấu giá cũng không biết có chỗ lợi gì, trời mới biết thứ này đến cùng trị không đáng cái giá này, một khi đoán sai, sẽ mất cả chỉ lẫn trải. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch a, cũng không phải đùa giỡn, thật là sẽ chết người đấy. Thấy thế, váy đỏ nữ tử bất đắc dĩ lắc đầu, sắp chuẩn bị từ bỏ. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. 1100 vạn thượng phẩm linh thạch. Tiêu Khâu nhàn nhạt báo ra giá cả, hắn che giấu rất tốt, biểu nhìn trên mặt căn bản chính là tùy ý báo giá cả. Nghe được có người báo giá, chúng người tinh thần rung động, nhao nhao tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Khi bọn hắn phát hiện là Tiêu Khâu lúc, lập tức hiểu rõ. "Tiêu thiếu, ngươi cái này là chuẩn bị hoa hơn 1000 vạn thượng phẩm linh thạch chơi đùa a?" Có người mở miệng trêu chọc nói. Những người còn lại nghe vậy đều là một hồi cười vang. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Khâu làm như vậy cái này hoàn toàn chính là kẻ có tiền quái hoạt. "Hắc hắc." Nghe được đám người trêu chọc, Tiêu Khâu chỉ là cười hắc hắc, không có đi giải thích được câu. Đây càng thêm nhường đám người kết luận, đây là Tiêu Khâu chuẩn bị tại trước mặt bọn hắn khoe của mà thôi. Diệp Phàm thấy đối thủ một mất một còn Tiêu Khâu ra giá, lập tức thầm nghĩ trong lòng không tốt, hắn nhíu mày, cố gắng áp chế nội tâm kích động chi sắc. Nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải khắc chế, không thể nóng nội, ngàn vạn không thể gây nên bất luận người nào hoài nghi. Hắn thở một hơi thật dài, điều chỉnh một hạ cảm xúc sau, hướng ra phía ngoài hô, ta ra 1200 vạn thượng phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, ngay cả váy đỏ nữ tử cũng là thân thể mềm mại run lên, giật nảy mình. Khung cảnh này xuất hiện quá mức bỗng nhiên, lúc đầu nàng đều chuẩn bị cái này không ai muốn tàn ngọc bội nát lưu phách, không nghĩ tới phong hồi lộ chuyện. Hạnh phúc tới có chút đột nhiên. Chẳng những có người bằng lòng xuất tiền mua lại, vừa xuất hiện, vẫn là hai. Váy đỏ nữ tử dương mắt hướng Diệp Phàm phòng nhìn một cái, trong đôi mắt đẹp mơ hồ lộ ra một vẻ cảm thấy hứng thú quá mang. Xem ra hợi chữ bên trong bao gian vị công tử kia thân phận cũng không tầm thường. Thấy Diệp Phàm đấu giá, đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía hợi chữ phòng, cả đám đều lơ ngơ, không biết rõ Diệp Phàm mong muốn làm gì. Cái này trước đó không ai muốn không chọn vẹn ngọc bội, đột nhiên biến thành có người tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào? Một người có tiền, có lẽ là ôm chơi đùa tâm thái, như vậy hai cái đâu? Chẳng lẽ là cái này mai không chọn vẹn trong ngọc bội giấu giếm cái gì trọng yếu huyền cơ, bị hai người phát hiện? Nghĩ như thế, không ít trong lòng của người ta bắt đầu nổi lên nói thầm. Nghe được Diệp Phàm báo giá, Tiêu Khâu đầu tiên là sửng sốt một chút, chật khoe miệng lộ ra một tia âm hiểm mà xảo trá cười lạnh. Mặc dù không biết rõ Diệp Phàm đến tột cùng là cái mục đích gì, nhưng là hắn đã quyết định muốn bắt lại đồ vật, ai cũng đừng hỏng cướp đi. Cái này mai không chọn vẹn ngọc bội khẳng định thuộc về vật trong túi của hắn. 5000 vạn thượng phẩm linh thạch. Hắn không chút do dự trực tiếp đem giá cả nâng lên tới 5000 vạn thượng phẩm linh thạch, lật ra gấp 5 lần. Cái giá tiền này vừa ra, mọi người sắc mặt đại biến. Nguyên bản còn có một số kích động, chuẩn bị đục nước béo cò một bộ phận người, lập tức hành quân lặng lẽ. Trừ phi đại gia tộc địa vị cực cao đích hệ tử đệ, bằng không bình thường người căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài chính. Hơn nữa, Tiêu Khâu bối cảnh cường đại, vẹn vẹn là hắn làm người tâm ngoan thủ lạn, tại Đông Hoa Châu có rất ít người dám chọc hắn. Tiêu Khâu thấy mình ra giá kinh hãi toàn trường, trên mặt hiện ra tươi cười đắc ý mẹ nó. Cùng lao tử đấu, các ngươi đều còn non lắm. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Diệp Phàm vẫn như cũ giữ vững bình tĩnh chi sắc, chỉ là nhẹ nhàng phun ra mấy chữ số. Nghe vậy, Tiêu Khâu hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, tiểu tử này rõ ràng là cố ý, không cho hắn bậc thang hạ a đã dạng này, thì nên trách không được ta. Tiêu Khâu song quyền nắm chặt, khớp xương răng rắc rung động, một trương anh tuấn khuôn mặt vặn vẹo tới dữ tợn. Đêm nay hắn liền phải mạnh mẽ nhục nhã Diệp Phàm một phen, khả năng tiêu mất mối hận trong lòng. Đấu chương xong, chương 39, Tiêu Nhược Vũ suy nghĩ chương 39, Tiêu Nhược Vũ suy nghĩ hai ước thượng phẩm linh thạch. Tiêu Khâu cắn răng nghiến lợi lên tiếng lần nữa. Diệp Phàm trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, tiếp tục tăng giá cả nói, 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Tê đám người hít sâu một hơi. Đây quả thực quá điên cuồng. Tất cả mọi người nhìn về phía hợi chữ phòng phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng hãi nhiên. 500 triệu thượng phẩm linh thạch a. Tiểu tử này đến tột cùng là ai, vì sao lại có nhiều như vậy tiền, như thế ngang tàng. Trong lòng mọi người rung động không hiểu, đồng thời càng thêm hiếu kỳ Diệp Phàm thân phận. Thấy thế, Diệp Phàm vẫn như cũ không chút hoang mang, chỉ là khoe miệng phát họa ra một vệt nịa mai độ cong, còn có hay không ra giá. Sau khi nói xong, hắn còn cố ý lườm Tiêu Khâu một cái. Tiêu Khâu sắc mặt tái xanh một mảnh, đôi mắt phú lửa, chán nổi gân xanh trướng. Diệp Phàm cái này là cố ý đánh hắn mặt, thành tâm nhường hắn xuống đài không được. Hắn lửa giận trong lòng ngập trời, chỉ hận không thể xông vào hợi chữ bên trong bao gian giết Diệp Phàm, nhưng tại thiên khung phòng đấu giá, hắn còn không dám làm loạn. Hừ, tiểu tử, cái nhục ngày hôm nay, ngày sau tất báo. Tiêu Khâu trong lòng giống giận, trên mặt lại treo nụ cười nhàn nhạt, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Hắn không phải là không muốn tiếp tục tăng giá, chỉ là bọn hắn mang tới thượng phẩm linh thạch chỉ có 5 cái ức. Diệp Phàm dường như sớm liệu loại kết cục này, lần nữa cười nhạt một tiếng, không có tiền cũng không cần tại lao tử trước mặt trang bức. Phế vật. Giờ phút này, trong lòng của hắn thoải mái vô cùng, phảng phất có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân sảng khoái đến cực điểm. Trước đó hắn đối mặt Tô Thần có thể nói biệt khuất đến cực điểm, hiện tại rốt cục tại Tiêu Khâu trên thân tìm về chẳng tử. Loại này đem người khác giẫm tại dưới chân cảm giác, thật đặc biệt nương thoải mái. Hắn câu này cực kỳ phách lối lời nói, truyền khắp toàn bộ phòng bán đấu giá. Một câu nói kia tựa như sấm sét giữa trời quang, nổ vang tại mỗi người bên hai. Tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, không thể tin nhìn về phía hợi chữ phòng bên trong Diệp Phàm. Hắn lại dám mắng Tiêu Khâu là phế vật, lá gan này thật là phì. Người muốn chết. Tiêu Khâu sắc mặt đỏ bừng vô cùng, hai con ngươi vằn bện tia máu, phẫn nộ đến cực điểm gào lên. Hắn là Tiêu gia hạch tâm đệ tử, xưa nay chỉ có người khác sợ phần của hắn, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này nói chuyện cùng hắn. 3. Ngón tay hắn trùng điệp chụp lấy cái bàn, một bộ tùy thời muốn bổ nhào qua giết người bộ dáng. Ngươi nếu là lời không phục, cứ việc tăng giá. Diệp Phàm xem thường núi bay, thần sắc rất là phách lối. Nghe nói như thế, Tiêu Khâu sắc mặt trắng nhận, thân thể run lên mấy lần, hắn linh thạch tổng cộng liền 5 cái ức, tăng giá nữa hắn không có tiền. Sao không tiếp tục đấu giá? Vừa rồi ngươi không phải rất ngông cuồng đi? Tiếp tục gọi a. Diệp Phàm tiếp tục khiêu khích nhìn qua Tiêu Khâu. Nghe được Diệp Phàm lời nói lớn lối như thế lời nói, những người còn lại một hồi kinh bị, nhao nhao lắc đầu thở dài. Người trẻ tuổi này đoán chừng muốn thảm đi. Tiêu Khâu biến đổi sắc mặt nhiều lần, cuối cùng khẽ cắn răng, trầm thấp nói rằng, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi cho lão tử trở lấy. Ha ha sợ hàng. Phế vật chính là phế vật. Liên gọi cũng không dám gọi, còn Tiêu thiếu đâu, ta nhổ vào. Diệp Phàm nhịn không được giễu cợt nói. Tiêu Khâu sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng mạnh mẽ phất ống tay áo một cái, rời đi phòng bán đấu giá. Lần này cạnh tranh thất bại, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền nhận thua. Hắn muốn đi an bài một chút, ở bên ngoài thiên khung phòng đấu giá bên ngoài chờ lấy Diệp Phàm, sau đó giết người đảm bảo. Hợi danh tiếng bên trong phòng, Hạ Thanh Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ hai nữ, thấy Diệp Phàm đứng tại kia cuồng ngạo không bị trói buộc, đắc ý quên hình, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Cắt, không mượn kế tiếp ngọc bội nát đi, có cái gì tốt ý? Hạ Thanh Tuyết niết miệng, vẻ mặt ghét bỏ. Tiêu Nhược Vũ cũng là không nói gì, tính cách của nàng ôn tồn lễ độ, xưa nay không cùng bất luận kẻ nào tranh luận. Nghe vậy, Diệp Phàm liếc Hạ Thanh Tuyết một cái, ngực to mà không có nào nữ nhân. Ngươi nói cái gì? Hạ Thanh Tuyết lông mày đứng đấy, giận mắng trở lên, thở phì phò quát. Ta nói ngươi ngực to mà không có não. Diệp Phàm không chút khách khí phản bác, ngược lại Hạ Thanh Tuyết lại không phải là của mình nữ nhân. Ngươi. Hạ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, khí nói không ra lời. Thanh Tuyết, chớ cùng loại người này chấp nhận. Thấy Diệp Phàm ức hiếp Hạ Thanh Tuyết, Tiêu Nhược Vũ đội bằng quên. Nàng mặc dù tính cách tốt, nhưng dung không được người khác ức hiếp chính mình khuê bên trong hào hữu nửa phần. Như Vũ tỷ tỷ, hắn quá ghê tởm. Hạ Thanh Tuyết bật mồm, thở phì phò nói rằng, phu quân ta Tô Thần không coi trọng khối kia không chọn bẹn ngọc bội, không phải sao có thể ngược hắn nha Tô Thần. Nghe được Tô Thần hai chữ này, Diệp Phàm con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt đại biến. Hắn vừa rồi đắc ý quên hình, đem Tô Thần cho không để ý đến. Mặc dù hắn người mang 1 tỷ nhiều thượng phẩm linh thạch có thể nghiền ép chết Tiêu Khâu, nhưng là tại Tô Thần trước mặt, hắn những linh thạch này căn bản cũng không đủ nhìn. Hắn lo lắng nhất chính là Tô Thần nhúng tay tới cạnh tranh cái này mai không chọn vẹn trong ngọc bội đến. Thật sự là càng sợ cái gì càng là đến cái gì. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Tô Thần thanh âm. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, cũng rất bá đạo. Nghe vậy, Diệp Phàm sắc mặt kỳ biến. Tô Thần cuối cùng vẫn là nhúng tay. Vừa ra tay liền trực tiếp đem hắn ép xuống, hơn nữa không lưu tình chút nào, trực tiếp một bước đến đỉnh. Tựa hồ muốn nói, cùng ta đấu giá, ngươi Diệp Phàm xứng sao? Lão tử trực tiếp duy nhất một lần nhất bàn, để các ngươi chơi bùn bên trong phòng Hạ Thanh Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ cũng bị Tô Thần cái này khí phách vô biên thanh âm kinh hãi. Tốn hao 1 tỷ thượng phẩm linh thạch cầm xuống một cái tàn phế ngọc bội, đây tuyệt đối là ngang tàng đến cực điểm hành vi. Phu quân ta mới là trên đời này bá đạo nhất nam nhân. Hạ Thanh Tuyết lườm Diệp Phàm một cái, khinh thường nói, ngươi tại phu quân ta trước mặt, ngươi liền tận bã cũng không bằng. Nàng hiện tại đã ái mộ Tô Thần tới si mê tình trạng, hoàn toàn luôn hãm. Ngươi nàng, hiển nhiên kích thích lòng tự trọng cực mạnh Diệp Phàm. Đáng tiếc là, hắn hiện tại đã không có cách nào phản bác, bởi vì Tô Thần báo ra 1 tỷ giá cả, hắn ra không dậy nổi. Mà một bên Tiêu Nhược Vũ con ngươi xinh đẹp bên trong dị sắc liên tục. Không biết do vì cái gì, Tiêu Nhược Vũ đống nhiên đối Tô Thần tò mò lên. Mặc dù nàng là Tiêu gia đại tiểu thư, nhưng là có thể tùy ý tốn hao 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, còn là không thể nào. Nàng không tự chủ được nhìn thoáng qua Diệp Phàm, ở trong lòng đem hắn cùng Tô Thần so sánh. So sánh phía dưới, nàng ngạc nhiên phát hiện, vì tư lợi, bụng dạ hẹp hòi Diệp Phàm căn bản không có cách nào cùng Tô Thần tương đối. Tô Thần là trên trời tinh tú, xuất thân cao quý, bối cảnh thâm hậu, thực lực cường hãn, chịu ngàn vạn sủng ái vào một thân. Diệp Phàm thì là thảo dân xuất thân, yên lặng vô danh, nghèo rất mùng tơi, lẻ loi hưu quạng, còn thích trang bước, nghĩ đến lịch tập lập bản. Một cái trên trời, một cái dưới đất, cách biệt một trời. Khó trách Hạ Thanh Tuyết cuối cùng sẽ khuất phục tại Tô Thần dưới thân, Tô Thần quá có nam nhân mùi, làm nàng cam nguyện buông xuống ngày xưa ngạo kiều, toàn tâm toàn ý đặt ở Tô Thần trên thân. Nếu như nhất định để nàng Tô Thần cùng Diệp Phàm hai nam nhân bên trong tuyển chọn, nàng không cần đi suy nghĩ cũng biết cùng Hạ Thanh Tuyết làm ra lựa chọn giống vậy. Đây cũng không phải nói nàng hiện thực, đây là một cái bình thường nữ nhân đều sẽ làm ra sáng suốt lựa chọn. Ai, đây chính là trên người ta. Nhìn xem, đứng tại kia giống như một đầu bị người chọc giận như dã thú Diệp Phàm, Tiêu Nhược Vũ cảm khái nói. Suy nghĩ của nàng tung bay. Tấu chương xong, chương 40, Như Vũ tỷ tỷ, chúc mừng ngươi bị thiếu chủ coi trọng. Chương 40, Như Vũ tỷ tỷ, chúc mừng ngươi bị thiếu chủ coi trọng. Lúc này, Diệp Phàm sắc mặt tái xanh, song quyền nắm chặt, hai con ngươi tinh hồng, Tô Thần, ta không đội trời chung với ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. hắn rốt cuộc khống chế không nổi đáy lòng căm giận ngút trời. Thật vất vả gặp như thế có thể nghịch thiên cải mệnh cơ duyên, nhưng lại bị Tô Thần sinh sinh đoạt cướp đi. Hắn cơ hội vùng lên đang ở trước mắt, lại mạnh mẽ bị Tô Thần bóp chết rơi trong trứng nước. Cái này khiến hắn làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Diệp Phàm đáy lòng hận thấu Tô Thần. Bất quá hắn không biết là, hắn tất cả động tác, bao quát trên mặt biểu lộ toàn bộ bị lưu ảnh ngọc ghi xuống. Tô Thần vừa ra tay 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, trực tiếp áp đảo tất cả mọi người khí thế, phòng bán đấu giá lâm vào yên lặng thật lâu. Thấy thế, trên đài cao váy đỏ nữ tử tại hỏi thăm 3 tiếng phải chăng có người ra giá tiền cao hơn, không có đạt được bất luận kẻ nào đáp lại sau. Nàng cao cao giơ lên cái cổ nói, "Chúc mừng mậu danh tiếng phòng tôn quý khách nhân, lấy 1 tỷ thượng phẩm linh thạch giá trên trời, vua xuống khối này không chọn vẹn ngọc bội." Nói xong, nàng nhẹ nhàng cầm lấy khay ngọc, nện bước chân nhẹ nhàng, dãy rùa đầy đặn dụ hoặc dáng người, hướng mậu danh tiếng phòng đi đến. Không có người chế giễu nàng định đoạt. Nếu như Tô Thần cho bọn họ 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, bọn hắn thậm chí bằng lòng quỳ xuống đến, liếm Tô Thần ngón chân. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch a, đã có thể hoàn toàn thay đổi cùng thay đổi một người vận mệnh. Coi như Tô Thần mong muốn váy đỏ nữ tử cho mình sinh 10 con trai, váy đỏ nữ tử đoán chừng nghĩ cũng không cần nghĩ, trực tiếp tại chỗ quỳ cầu Tô Thần tại nàng to mọng thổ địa bên trên, vung đầy lại đồng lại lụa hạt giống. Dù sao tại 1 tỷ thượng phẩm linh thạch trước mặt, phàm nhân thận trọng, kiêu ngạo, cốt khí đều sẽ bị quên sạch sành sanh. Lúc này, váy đỏ nữ tử đã đứng ở bên trong phòng. Nàng đứng tại Tô Thần trước mặt, có chút không người, lộ ra trắng non phấn nộ bay, trước ngực một vệt bạch quang như ẩn như hiện. Nhìn thấy anh tuấn vô cùng lại tuổi nhỏ tiền nhiều Tô Thần, lòng của nàng bắt đầu sinh động. Nàng sụp mi thuận mắt, thanh âm ngọt ngào mềm mại, mang theo điểm ngượng ngùng, "Thiếu chủ, cái này là của ngài cạnh tranh thành phẩm." Thanh âm này tê dại huyền chuyển, phản phất là lông vũ cào tại trong lỗ tai, nghe sảng khoái tới cực điểm, toàn thân thoải mái. Nàng vũ mị ánh mắt mang theo câu dẫn ánh mắt, chỉ cần Tô Thần gật gật đầu, hoặc là chỉ một câu thôi đầu ngút, nàng liền sẽ lập tức rút đi quần áo, tỉ mỉ phục thị Tô Thần. Mặc dù nàng sớm đã là vợ người, nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến phục thị Tô Thần hiệu quả, dù sao thuộc phụ càng hiểu được phục thị người. Chỉ tiếc, Tô Thần ngồi trên ghế không hề động một chút nào, thậm chí nhắm mắt lại, giống như là ngủ tiếp đi đồng dạng. Cử động như vậy, nhường váy đỏ nữ tử trong lòng thầm mắng gỗ không hiểu phong tình. Bất quá nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, dù sao Tô Thần là Tô gia thiếu chủ, quyền thế ngập trời, không phải nàng một cái nho nhỏ đấu giá sư có thể chống nổi. "Đồ vật lưu lại, ngươi ra ngoài đi." Thật lâu, Tô Thần mở to mắt, đạm mạc lườm váy đỏ nữ tử một cái, lạnh lùng dặn dò nói. Nghe vậy, váy đỏ nữ tử trên mặt hiện lên một vẻ tạm đạm, nhưng rất nhanh khôi phục bình thường, cung kính đáp âm thanh là, liền lui ra ngoài. Thấy váy đỏ nữ tử sau khi rời đi, Tô Thần đưa mắt nhìn sang một bên Tô Mị Nhi, "Mị Nhi, ngươi qua đây." Một lát sau, Tô Mị Nhi liền xuất hiện ở Tiêu Nhược Vũ chỗ hợi chữ bên trong phòng. "Thiếu phu nhân, thiếu chủ biết được Tiêu tiểu thư là người khuê bên trong hảo hữu, thế là đem cái này mai không chọn bẹn ngọc bội đưa cho Tiêu tiểu thư, Tiêu tiểu thư nếu có nghi vấn gì, có thể đi mậu dành tiếng phòng tìm thiếu chủ, hắn ở nơi đó chờ ngươi." Dứt lời, Tô Mị Nhi từ trong ngực lấy ra viên kia không chọn bẹn ngọc bội, nhẹ nhẹ đặt ở Tiêu Nhược Vũ ngọc thủ bên trong. Cảm nhận được ngọc thủ bên trên truyền đến lạnh buốt cảm giác, Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện hiện mấy sợi ửng đỏ, đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu tràn ngập mấy phần vẻ kinh dị. Giá này chỉ 1 tỷ thượng phẩm linh thạch không chọn bẹn ngọc bội, Tô Thần cứ như vậy tùy tiện đưa cho mình. Chẳng lẽ hắn đối với mình có phương diện kia ý tứ? Ý niệm này vừa nhô ra, Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp càng phát ra đỏ tươi mấy phần. Tim đập của nàng gia tốc, phương tâm loạn chiến, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn trong tay không chọn bẹn ngọc bội, dường như đang suy tư muốn hay không đi cảm tạ một chút Tô Thần. Không sai, nàng sờ một cái tới cái này không chọn bẹn ngọc bội lúc, cũng cảm giác được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc, nghĩ đến vật này cùng mình hẳn là có rất sâu nguồn gốc. "Như Vũ tỷ tỷ, chúc mừng ngươi bị thiếu chủ coi trọng." Hạ Thanh Tuyết thấy Tiêu Nhược Vũ không có cự thu ngọc bội, vội vàng lại gần, ôm cánh tay của nàng, cười đùa tí từng chút mừng nói: "Ngươi nha đầu này, biết nói sao đây?" Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trừng nàng một cái. "Như Vũ tỷ tỷ, thiếu chủ tướng mạo anh tuấn, thực lực siêu quần, tăng thêm tuổi nhỏ tiền nhiều, quả thực chính là nam thần bên trong chiến đấu gà, mặc kệ gái nào nữ hài nhìn thấy hắn, đều sẽ cầm giữ không được, ngươi cũng đừng e lệ." Hạ Thanh Tuyết trêu chọc nói, lại nói: "Tỷ tỷ ngươi cũng rất đẹp, cùng thiếu chủ rất xứng, ngươi nếu là gả cho thiếu chủ, tỷ muội chúng ta liền vĩnh viễn không phân khai. Về sau cùng một chỗ phục thị thiếu chủ, giảm bớt muội muội áp lực." Đang khi nói chuyện, nàng một đôi mắt to vụ sáng, lộ ra vô cùng chờ mong. Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp càng thêm nóng bỏng, đôi mắt đẹp của nàng ngập nước, thẹn thùng nhìn qua Tô Thần chỗ phòng phương hướng, trong lòng đã chờ mong lại thấp vọng. Nàng còn là lần đầu tiên có loại cảm giác này, không biết nên như thế nào mới tốt. Hạ Thanh Tuyết chú ý tới nét mặt của nàng, khóe miệng hơi co lên, trong lòng thầm nghĩ, xem ra như Vũ tỷ tỷ đối Tô Thần cũng không phải như vậy bài xích, giữa hai người vẫn là có hy vọng. Chỉ cần mình ở một bên cho hai người sáng tạo cơ hội, cũng không tin Tô Thần bắt không được Tiêu Nhược Vũ. "Như Vũ tỷ tỷ, ngươi liền nhanh đi thấy thiếu chủ a." Nàng tiếp tục giật dây nói. Tô Mị Nhi đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Nàng phát hiện Tiêu Nhược Vũ làn da trắng non trắng hơn tuyết, có ánh sáng long lanh, hơn nữa ngũ quan tinh xảo, da thịt suy đạn tức phá, nhất là tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hiện ra nước nhuận quang trạch, quả thực có thể xưng tuyệt thế bưu vận. Tính cách không màng danh lợi ưu nhã, tựa như cổ đại tranh mỹ nữ bên trong nữ tử, nhường người nhịn không được sinh ra thương tiếc chi tình. Chắc không được thiếu chủ đang đánh Tiêu tiểu thư chủ ý. Nhìn xem Tiêu Nhược Vũ mỹ mạo, liền Tô Mị Nhi cũng không khỏi cảm thán lên. Trong đầu của nàng đỗng nhiên có một cái ý niệm trong đầu, Tiêu Nhược Vũ cùng thiếu chủ quả thực quá xứng đôi. Trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, Tiêu Nhược Vũ cuối cùng không có cách nào kháng cự cái này mai không chọn bện ngọc bội dụ hoặc, chuẩn bị cùng Hạ Thanh Tuyết cùng nhau đi mậu danh thiên phòng, đi thật tốt cảm tạ Tô Thần một phen. "Thanh Tuyết, mang ta đi Tô Thần phòng a." Tiêu Nhược Vũ đứng dậy, sửa sang lại chính mình có chút xốc xếch mái tóc, kéo Hạ Thanh Tuyết cánh tay, chậm rãi hướng phía cổng đi đến. Nhưng các nàng đi chưa được mấy bước, liền phát hiện đường đi ra ngoài bị Diệp Phàm ngăn chặn. "Các ngươi ai cũng không cho đi." Diệp Phàm ngăn đón hai nữ đường đi, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, ngữ khí không thể nghi ngờ. Toàn thân sát khí tràn ngập ra, ánh mắt hung ác vô cùng, như cùng một đầu nổi giận dã thú. Tăng thêm một chương, cảm tạ các vị duy trì, tấu chương xong, chương 41, bởi vì ta thích ngươi chương 41, bởi vì ta thích ngươi hắn, hoàn toàn bị chọc giận. Long Hoàng Châu bị Tô Thần cướp đi cũng tốt, không chọn vẹn ngọc bội bị cướp cũng được, đều là thực lực mình không bằng Tô Thần. Hắn còn có thể tìm tới một cái nhường tự thuyết phục lý do của mình. Nhưng hắn không có đấu giá được không chọn vẹn ngọc bội, Tô Thần lấy giá cao cầm xuống sau, trở tay phái người tới, ngay trước mặt mọi người, đưa cho Tiêu Nhược Vũ, đây là mấy cái ý tứ? Đánh mặt sao? Hai lần nhục nhã sao? Đồ lưu manh, ngươi làm gì nha? Mau tránh ra. Nhìn thấy Diệp Phàm như thế hèn hạ vô sỉ, Hạ Thanh Tuyết lập tức nhíu mày quát lớn. Đối với Diệp Phàm loại này thối bất đắc dĩ tính cách, nàng đã hoàn toàn chán ghét tới cực điểm. Chỉ là, nàng vừa định đẩy ra cản tại phía trước Diệp Phàm lúc, lại phát hiện Diệp Phàm không nhúc nhích tí nào, dường như một tảng đá lớn giống như một mực ngăn chặn bọn hắn đường đi. Gia hỏa này lực lượng thế nào biến mạnh như vậy? Thấy thế, Hạ Thanh Tuyết sắc mặt không khỏi biến đổi. "Lan." Diệp Phàm quát khẽ nói. "Như Vũ tỷ tỷ, cái này đồ lưu manh dám mắng ta." Nghe được Diệp Phàm uy hiếp, Hạ Thanh Tuyết tức giận nói. "Tránh ra." Thấy Hạ Thanh Tuyết bị khi phụ, Tiêu Nhược Vũ lông mày đứng đấy, thanh âm bên trong mang theo một vẻ hàn mang, một cỗ khí thế khổng lồ đống nhiên bộc phát, hướng phía Diệp Phàm bao phủ tới, như cuồng phong gào thét. "Phanh!" Diệp Phàm mặc dù dốc hết toàn lực ngăn cản, vẫn như cũng bị đẩy lui mấy mét, máu trong cơ thể cuộn cuộn, sắc mặt từng hồng, kém chút phun ra máu tươi đến. "Đồ lưu manh, tính ngươi hôm nay vận khí tốt, lần sau gặp phải ngươi lời nói, ta sẽ đem ngươi đánh răng rơi đầy đất." Hạ Thanh Tuyết cơ đôi bàn tay trắng như phấn, đối Diệp Phàm nhăn mặt, ôm Tiêu Nhược Vũ hầm hừ rời đi. Diệp Phàm lau rơi khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Vũ, ánh mắt tinh hồng, giống như là chó hoang nổi điên đồng dạng. Đáng tiếc, giờ phút này Tiêu Nhược Vũ căn bản mặc kệ không hỏi hắn, trực tiếp rời đi. Nhìn xem Tiêu Nhược Vũ huyền chuyển bóng lưng, Diệp Phàm sắc mặt càng thêm âm trầm, siết chặt nắm đấm, nơi trái tim trung tâm chuyển đến như tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, hận ý ngập trời. Phế vật mãi mãi cũng là phế vật. Một bên Tô Mị Nhi, nhìn xem Diệp Phàm bi thảm bộ dáng, trầm trọng nói, còn mưu toan nghịch thiên cải mệnh, quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Sau đó, nàng mở ra bước liên tục đuổi kịp Tiêu Nhược Vũ hai người. Chỉ để lại Diệp Phàm một thân một mình, ngu ngơ lăng đứng ở nguyên địa. Nắm đấm của hắn càng nắm càng chặt, khớp xương hiện ra tái nhợt, móng tay đâm vào trong thịt, ấn máu đỏ tươi theo lòng bàn tay nhỏ xuống. A! Diệp Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời dài giống, cái trán gân xanh phồng lên, toàn thân tản mát ra sát cơ nồng nặng. Hắn lúc này, như là nhắm người mà phệ thị huyết ác ma, làm cho người sợ hãi. Mậu danh tiếng bên trong phòng. Sở Yên Nhiên, Hạ Thanh Tuyết cùng Tô Mị Nhi ba người chẳng biết lúc nào rời đi phòng, lớn như vậy phòng chỉ để lại Tô Thần cùng Tiêu Nhược Vũ hai người. "Tiêu tiểu thư, mời ngồi." Nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ đứng tại trước người mình, có chút dáng vẻ bức rứt bất an, Tô Thần cười tủm tỉm mới nói. Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ vẻ mặt hơi có vẻ phức tạp, ánh mắt ngưng tụ trong tay viên kia không chọn vẹn trên ngọc bội, dường như đang do dự cái gì. Thật lâu, nàng cắn cắn răng ngà, chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là ngồi xuống, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên hiện ra một sợi ửng đỏ. "Tạ ơn." Nàng môi đỏ khẽ mở, nói khẽ. Nàng phát hiện mình có chút xem không hiểu Tô Thần. Rõ ràng nhìn qua chỉ có chừng 20 niên kỷ, so với mình nhỏ hơn không ít, lại vẫn cứ nắm giữ vượt qua cái tuổi này thành thục cùng một trọng. Nhất là cái kia phần bá đạo cùng cường ngạnh thái độ, dường như cũng không đem bất kỳ mặc cho để vào mắt, càng làm cho người suy nghĩ không thấu. Nàng đang đánh giá Tô Thần đồng thời, Tô Thần cũng đang quan sát nàng. Tuyệt khuôn mặt đẹp, ngũ quan sinh sắn tổ hợp tới một khối, có thể xưng hoàn mỹ, da thịt trắng như tuyết, đen nhánh mềm mại mái tóc áo choàng tán lạc, một đôi mắt trong sáng linh động giàu hoạt, huyền như tiên tử lâm trận. Nàng mặc trên người một cái màu vàng nhạt váy dài, làm nổi bật lên linh lung thích thú đường cong, thon dài cân xứng hai chân trần trụi bên ngoài, trắng nõn mượt mà, tràn đầy sức sống. Đặc biệt là nàng kia đôi thon dài thẳng chân đường cong, căn thức đủ để câu lên mỗi một nam nhân thắm thiết nhất mơ màng. Nàng dáng người thon dài, nhỏ bé yếu đuối, nhưng bộ ngực sung mãn, bờ mông ngạo nghễ lớn lên, có thể xưng hoàn mỹ, làm cho nam nhân thèm nhỏ nước dãi. Trên người nàng loại kia khí chất đặc thù, là cô gái khác không có. Dù cho không thi phấn trang điểm, cũng khó nén khuynh quốc khuynh thành chi tư. Giờ khắc này Tiêu Nhược Vũ, mị lực mười phần, đủ để cho tất cả nam nhân điên cuồng. Làm người hai đời Tô Thần cũng âm thầm nuốt nước miếng, dục vọng trong lòng ngao ngoe muốn động. "Tiêu tiểu thư khách khí, hẳn là..." Tô Thần nhe răng cười một tiếng. "Tô thiếu chủ, ngài vì cái gì đem chân quý như thế ngọc bội đưa cho ta?" Tiêu Nhược Vũ nết môi mỏng, hỏi. Nàng rất hiếu kỳ, Tô Thần cùng nàng hoàn toàn không hề có quen biết gì, hai người thậm chí trước đó liền chẳng hề nói một câu qua, chớ nói chi là đưa nàng giá trị 1 tỷ thượng phẩm linh thạch ngọc bội. Tô Thần nao nao, nụ cười dần dần thu liễm. Nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp, ngữ khí chân thành nói rằng, "Bởi vì ta thích ngươi." Tiêu Nhược Vũ một đôi thủy linh con ngươi hơi mở, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tỏ tình? Tiêu Nhược Vũ trong lòng thầm nhủ một câu, chợt lắc đầu, cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Trước đó, Tô Thần lại không biết nàng, làm sao lại thích nàng? Mặc kệ như thế nào, đa tạ ngươi hậu ái, nhưng thật có lỗi, tha thứ ta không thể nào tiếp thu được. Nàng nói khéo từ chối nói. Nói xong, Nàng đem trong tay viên kia không chọn vẹn ngọc bội đưa tới Tô Thần trước mặt, gương mặt xinh đẹp bên trên viết đầy kiên quyết. Mặc dù nội tâm của nàng có chút không bỏ, nhưng vô công bất thụ lộc, nàng không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận Tô Thần lễ vật quý giá như vậy. Nghe vậy, Tô Thần thần sắc bình tĩnh, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn sớm đã ngờ tới sẽ có kết quả như vậy. Hắn cũng không có đi tiếp Tiêu Nhược Vũ ngọc bội trong tay, mà là khoát tay áo, thản nhiên nói, "Tiêu tiểu thư, không cần vội vã cự tuyệt ta." Thấy thế, Tiêu Nhược Vũ lông mày nhẹ chau lại, thần sắc mang theo một tia không vui. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Thần đây là tại trêu đùa nàng. Dù sao, nàng cùng Tô Thần không thân chẳng quen, vẻn vẹn bởi vì vài lần duyên phận, liền không hiểu thấu thích nàng, thực sự quá hoang đường, để cho người ta khó mà tin tưởng. Tô Thần lại dường như đoán được ý nghĩ của nàng đồng dạng, lần nữa mở miệng nói, "Tiêu tiểu thư, ngươi trước hết nghe ta chậm rãi nói đi. Các ngươi Tiêu gia nội bộ chuyện, hoặc nhiều hoặc ít có chút phong thanh truyền vào trong thai của ta, ngươi cùng đệ đệ ngươi Tiêu Thiên Thành đang tại tranh đoạt Tiêu gia thiếu chủ chi vị. Mặc dù phụ thân ngươi ở sau lưng lặng lẽ ủng hộ ngươi, nhưng ngươi Tiêu gia bảng chi tuyệt đại bộ phận lại xem trọng Tiêu Thiên Thành." "Tiêu tiểu thư, ta nói không sai chứ?" Tô Thần lời nói, nhường Tiêu Nhược Vũ thần sắc biến kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà đối Tiêu gia hiểu rõ như vậy. Bất quá, nàng vẫn không có nhả ra bằng lòng Tô Thần truy cầu. Tô Thần cũng không để ý phản ứng của nàng, cười tiếp tục nói, "Tiêu tiểu thư hẳn là minh bạch, ngươi bây giờ Tiêu gia vô cùng hung hiểm, Tiêu Thiên Thành muốn giết ngươi cho thông khoái. Mà ta xem như Tô gia thiếu chủ, vốn nên liền kết hôn với một cùng cấp bậc đỉnh cấp thế gia nữ tử là chính thê. Hai người chúng ta, vừa vặn nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, đây không phải trời đất tạo nên một đôi sao?" Nói, Tô Thần từ trên ghế đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp. Cảm nhận được Tô Thần ánh mắt, Tiêu Nhược Vũ khuôn mặt lập tức đỏ bừng một mảnh, nàng vạn vạn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà lại nói ra lời nói này. Nàng hàm răng cắn chặt bờ môi, cúi đầu xuống, trầm mặc không nói. Tấu chương xong, chương 42, tiên nhiên, thỉnh vị phu quân cởi áo chương 42, tiên nhiên, thỉnh vị phu quân cởi áo nàng không có phủ định Tô Thần lời nói. Chính như Tô Thần nói tới, Tiêu Thiên Thành vẫn muốn đạt được Tiêu gia thiếu chủ chi vị. Bây giờ Tiêu gia thế cục, nàng so với ai khác đều muốn tin tưởng, có chút sai lầm, nàng liền sẽ vạn kiếp bất phục. Mà Tô Thần xem như Tô gia thiếu chủ, Tô gia người thừa kế duy nhất, thân phận tôn quý, bất luận phương diện kia, phối nàng dư xài. Một khi nàng gả cho Tô Thần, thành Tô Thần chính thê, Tô gia thiếu phu nhân, nàng tại Tiêu gia địa vị chắc chắn kiên cố, sẽ không bị những người khác dung chuyển. Nhưng vấn đề là Tô Thần dường như đã nhận ra Tiêu Nhược Vũ tâm tình chập chờn, tiếp tục nói, "Tiêu tiểu thư, nếu như không tin, ta còn có thể cho ngươi lộ ra một tin tức." Nói hắn chỉ hướng hợi chữ phòng phương hướng, Diệp Phàm chính là đệ đệ ngươi Tiêu Thiên Thành xếp vào tại bên cạnh ngươi nhan tuyến. Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đột nhiên co lại, trong lòng nhấc lên thao thiên tự lãng. Nàng trước đó đối Diệp Phàm còn rất có hảo cảm, lại không nghĩ rằng Diệp Phàm cùng Tiêu Thiên Thành lại là cùng một bọn. "Ngươi có chứng cứ sao?" Ngắn ngủi thất thố sau, Tiêu Nhược Vũ khôi phục trấn định, ánh mắt nhìn thẳng Tô Thần, trầm giọng hỏi. "Đương nhiên là có." Tô Thần nhẹ gật đầu, từ trong ngực xuất ra một cái lưu ảnh ngọc, nhẹ nhẹ đặt ở Tiêu Nhược Vũ ngọc thủ bên trong. Theo Tô Thần trong tay tiếp nhận lưu ảnh ngọc, Tiêu Nhược Vũ không kịp chờ đợi đem thần thức dò vào, quan sát lưu ảnh ngọc bên trong hình tượng. Một lát sau, sắc mặt của nàng âm tình bất định, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe. Lưu ảnh ngọc phô bày Diệp Phàm cùng Tiêu Thiên Thành tại Thiên Khung phòng đấu giá bên ngoài, bụng trộm tiếp xúc một màn kia. Cuối cùng, Tiêu Nhược Vũ nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía Tô Thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nàng biết Tô Thần không có lừa gạt mình. Giờ phút này, đầu của nàng rối bời, suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời không biết nên làm lựa chọn gì. Thấy thế, Tô Thần thì rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục mê hoặc nói, "Tiêu tiểu thư, chỉ cần ngươi gả cho ta về sau, ta có thể nói cho ngươi một cái quan tại tay ngươi bên trong cái này mai không chọn bện ngọc bội bí mật. Ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được, ngươi cùng cái này mai ngọc bội có liên quan a." Nghe nói như thế, Tiêu Nhược Vũ thân thể mềm mại đột nhiên run lên, sắc mặt biến kích động lên. Nàng đích xác đối cái này mai ngọc bội có loại đặc thù cảm giác, nhưng nàng cũng không xác định. Hiện tại kinh qua Tô Thần nhắc nhở sau, nàng càng phát khẳng định lên. Tiêu Nhược Vũ hít sâu một hơi, cố gắng làm chính mình tỉnh táo lại, nhìn xem Tô Thần hỏi, "Khối ngọc bội này thật cùng ta có liên quan?" "Không sai." Tô Thần mỉm cười gật gật đầu. "Ngươi cần gì điều kiện?" Trầm ngâm một lát sau, Tiêu Nhược Vũ nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn về phía Tô Thần nói, nàng hiện tại cảm giác, cái này mai ngọc bội đối nàng sẽ phi thường trọng yếu, cho nên nàng bằng lòng đánh đổi một số thứ. "Ta nói điều kiện chỉ có một cái, ngươi trở thành nữ nhân của ta, trở thành Tô gia thiếu phu nhân." Tô Thần nắm nuốt Tiêu Nhược Vũ chiếc cằm thon, ta mị cười một tiếng. "Tô thiếu chủ, làm phiền ngươi trước hết để cho ta lãnh tĩnh một chút." Tiêu Nhược Vũ cô nén đem Tô Thần đẩy ra xúc động, dùng bình tĩnh ngữ điệu mở miệng nói. Có thể Tô Thần cũng không có ý định nhường nàng tỉnh táo lại đi, mà là cười nói, "Tiêu tiểu thư, mặc dù chúng ta không phải quen thuộc, nhưng xem như Thanh Tuyết Khuê bên trong hảo hữu, ngươi hẳn là hiểu rõ cách làm người của ta, mặc dù nhất là rất bá đạo, nhưng làm việc quang minh lỗi lạc, nói một không hai, đối nữ nhân của mình càng là che chở có thừa." Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng lối nói của hắn. Lúc trước Tô Thần rõ ràng có thể thông qua thủ đoạn cường ngạnh đạt được Hạ Thanh Tuyết, nhưng hắn không có, mà là danh chính ngôn thuận truy cầu, phía sau cũng không có sự xuất cái gì nhận không ra người dơ bẩn thủ đoạn. Tựa như Tô Thần hiện tại rõ ràng có thể cưỡng ép đạt được chính mình, nhưng hắn không có, mà là đứng ở trước mặt mình, bằng thẳng nói ra điều kiện, để cho mình suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định. "Ta cần ngươi đến là ta trưởng khống Tô gia phía sau, mà ngươi cần ta vì ngươi đoạt được Tiêu gia thiếu chủ chi vị, chúng ta đôi bên cùng có lợi, ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Thần cười tủm tỉm nói. Nghe xong hắn lời nói này, Tiêu Nhược Vũ rơi vào trầm mặc bên trong, thật lâu không có trả lời. Tô Thần tính nhẫn mại cũng là rất đủ, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế uống trà, cũng không đội nóng này, dường như sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Ước chừng đi qua nửa phút tả hữu, Tiêu Nhược Vũ mới chậm rãi ngẩng đầu, nói: "Ta bằng lòng ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn trợ giúp ta đánh tan Tiêu gia nội bộ địch nhân." Nghe nói như thế, Tô Thần lông mày chớp chớp, hơi có vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức liền gật đầu nói: "Không có vấn đề, ngươi không sẽ yêu bên trên ta đi." Tiêu Nhược Vũ đột ngột mở miệng, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Thần hỏi. Tô Thần nhún vai, thẳng thắn nói: "Ngươi rất xinh đẹp, dáng người càng là cực phẩm, ta thích mỹ lệ sự vật, nhất là ưa thích mỹ lệ nữ hải. Ta có thể lý giải thành đây là một câu tán dương sao?" Tiêu Nhược Vũ chớp chớp linh động hai con ngươi, hoạt bát nói. Tô Thần cười nhạt một tiếng nói: "Ngươi có thể hiểu như vậy." Tiêu Nhược Vũ hé miệng cười khẽ: "Ta ơn khích lệ." Nàng nguyên vốn cho là mình đối Tô Thần không có chút nào lực hấp dẫn, nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại đối với mình biểu đạt vẻ tán thưởng. Cái này khiến nàng đấy lòng hiện ra một cỗ ngọt ngào cảm giác. Dừng một chút, Tô Thần tiếp tục mở miệng nói: "Đã thỏa đàm hợp tác, vậy thì xin Tiêu tiểu thư trước dự chi một đặt cọc." "Cái gì?" Tiêu Nhược Vũ liền giật mình, trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, không rõ tiền đặt cọc là cái gì. Nhưng rất nhanh nàng liền minh bạch Tô Thần ý tứ. Chỉ thấy Tô Thần đứng dậy, đi đến trước gót chân nàng, đưa tay ôm lấy nàng lênh lênh thon dài cái cổ, cúi đầu xuống, hôn lên nàng mềm mại hồng nhuận môi anh đào. Tiêu Nhược Vũ cả người sững sờ ở nơi đó, tùy ý Tô Thần hôn lấy. Tô Thần kỹ thuật hôn cực dai, đầu lưỡi dường như một cây roi thép giống như cạy mở Tiêu Nhược Vũ răng, xâm nhập nàng hương thơm mềm mại miệng thơm, tứ ngược lấy nàng mỗi một tấc lãnh thổ, mang cho Tiêu Nhược Vũ kỳ diệu lại kích thích thể nghiệm. Ấn Tiêu Nhược Vũ kìm lòng không được rên rỉ một tiếng, toàn thân mềm nhũn. Thật lâu, hai người rời môi, Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như hà, hàm răng cắn chặt môi mỏng, bộ ngực kịch liệt chập trùng. "Khoản này tiền đặt cọc, ta chấp nhận, còn lại sổ sách khoản về sau chúng ta chậm rãi tính." Tô Thần cười hì hì nói. Người Tiêu Nhược Vũ chừng Tô Thần một cái, hy vọng ngươi có thể nói được làm được, nếu như ta biết được ngươi dám lừa gạt ta, hoặc là để cho ta phát hiện bất kỳ dấu vết để lại, đừng trách ta vô tình. Nói xong, nàng quay người rời đi phòng. Nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ bóng lưng biến mất ở ngoài cửa, Tô Thần nhếch miệng lên một vệt đường cong. Xem ra chính mình còn không có hoàn toàn chinh phục cái này băng sơn mỹ nhân a, bất quá, vừa rồi thật rất ngọt, rất thơm. Tô Thần sờ lên cằm, tự lẩm bẩm. Hắn xác thực đối Tiêu Nhược Vũ sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao giống Tiêu Nhược Vũ dạng này cực phẩm mỹ nhân, thể nội vẫn là thần phượng võ hồn người sở hữu, đúng là khó được, hắn cũng không để ý dùng nhiều phí một chút công phu. Hắn càng thêm vững tin, lấy chính mình thủ đoạn, sớm muộn có thể giải quyết vị này băng sơn mỹ nhân. Đùng đùng đùng. Tô Thần vỗ nhẹ ba tiếng bàn tay, mấy hơi thở sau, Sở Yên Nhiên chậm rãi đi đến. Vừa mới nhìn xinh đẹp động nhân Tiêu Nhược Vũ chỉ có thể nhìn, không thể ăn, nhưng làm Tô Thần làm mê muội. Hiện tại, rốt cục có thể thỏa thích hưởng thụ. Yên Nhiên, giúp phu quân cởi áo. Thấu chương xong, chương 43, tiểu tặc, đừng khiến ta thất vọng a. Chương 43, tiểu tặc, đừng khiến ta thất vọng a. Tô Thần lộ ra bá đạo lại sắc mị mị bộ dáng, hướng Sở Yên Nhiên vây vây tay. Sở Yên Nhiên lập tức làm theo, giúp Tô Thần chút bỏ quần áo, sau đó dịu dàng giúp hắn xoa bóp. Dễ chịu. Tô Thần có mắt, Sở Yên Nhiên mị nhãn chứa sóng, dịu dàng cực hạn mở miệng nói. Nàng chậm rãi đứng người lên, lồi lõm nguyện chuyển thân thể mềm mại bảy biện ra kinh tâm động phách đường cong, quả thực dụ hoặc tới cực hạn. Tô Thần nhất hầu đống nhúc nhích qua một cái, không kịp chờ đợi nói, "Yên Nhiên." Sở Yên Nhiên cười một tiếng, mảnh khảnh hai tay vờn quanh ở Tô Thần cổ, túi người tới gần hắn bên thai nỉ nó nói, "Phu quân, có thể hài lòng." "Ân." Tô Thần nuốt ngụm nước bọt, ôm nàng nguyện chuyển một nắm vòng eo, nặng nề gật đầu. Đằng sau chính là một chút không thích hợp thiếu nhi hình tượng. "Đồ lưu manh." Đinh Danh tiếng bên trong phòng Lam Hiểu Du nhìn xem màn sáng bên trên khó coi hình tượng, đem đầu liếc nhìn một bên, gương mặt xinh đẹp bên trên bỏ đầy đỏ ửng, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Mặc dù nàng tính cách nhìn qua hoạt bát, vô câu vô thúc, nhưng đối với chuyện nam nữ, nàng nhưng vẫn là một tờ giấy trắng, thuần khiết giống đóa hoa bách hợp. Mặc dù nàng đối Tô Thần cùng Sở Yên Nhiên cử chỉ, phẫn nộ phi thường cùng xem thường, hận không thể đem hắn hai hành hung một trận, nhưng nàng cuối cùng vẫn đánh không lại sâu trong nội tâm lòng hiếu kỳ, không tự chủ được dùng khóe mắt quét nhìn rình coi lên. Khi thấy Tô Thần cùng Sở Yên Nhiên, trên mặt bộ kia say mê mà tiêu hồn tân sắc, nàng gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ lên, nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, hô hấp dồn dập, một trái tim giống như liệu chạy, ngượng ngùng đến cực điểm. Thông sáng thạch, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Thiên hạ tất cả nam nhân đều là như thế thô lỗ cùng ra sao? Không được, màn này tuyệt đối không thể nhìn tiếp nữa. Bằng không mà nói, chính mình khẳng định phải luân hãm. Lam Hiểu Du lung lay đầu, cưỡng chế trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, quyết định không còn liếc trộm màn sáng bên trên hình tượng. Cùng thẹn thùng Lam Hiểu Du khác biệt, Mộ Vũ Tình lại thấy say sương ngon lành. Chậc chậc, không nghĩ tới tiểu tặc này như vậy dũng mãnh, nếu như cùng ta song tu, vậy sẽ như thế nào? Nhìn xem màn sáng bên trên, Tô Thần công thành nổ trại, giết Sở Yên Nhiên đánh tới bời, nàng không chỉ có không có cảm thấy chán ghét cùng bài xích, tương phản còn có một tia mịt mờ chờ mong. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, trái tim thình thịch đập loạn, một hồi miệng đắng lưỡi khô, tại gương mặt xinh đẹp bên trên đã toát ra một tia mơ màng. Thân hình của nàng cao gầy nóng bỏng, một đầu màu đen váy xa, vừa đúng phát họa ra nàng như ma quỷ xinh đẹp gợi cảm đường cong, trước ngực hai tòa ngạo nhân núi non, càng là nứt vỡ bài vóc, thể hiện ra mị lực. Chân ngọc của nàng thẳng tắp thon dài, da thịt trắng non như dương chi ngọc, có ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt ánh huy, khí chất lạnh lùng cao quý, như là chín tiên tiên nữ hạ phàm trần, làm cho người kính sợ, lại để cho người nhịn không được mơ màng, khát vọng chiếm hữu. Ta nên làm cái gì bây giờ? Mộ Vũ Tình hàm răng khẽ cắn môi đỏ, gương mặt xinh đẹp biến ảo khó lường, một bộ lo được lo mất bộ dáng. Thiên Ma Tông, giờ phút này chính diện lầm xây tông mấy ngàn vạn năm qua lớn đại nguy cơ.
đối địch tông môn nhao nhao liên thủ, muốn muốn tiêu diệt nàng Thiên Ma Tông. Nàng nhất định phải tìm tới giải cứu tông môn phương pháp xử lý, mà trước mắt tên tiểu tử túi này là khả năng duy nhất biện pháp. Nếu như bỏ qua, như vậy nàng Thiên Ma Tông cũng chỉ có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bất quá, nội tâm của nàng có chút xoắn xuýt, bởi vì vì giải cứu Thiên Ma Tông phương pháp xử lý chính là cùng Thiên Mệnh Chi Tử song tu, hấp thu thể nội thiên đạo khí vận, trợ giúp chính mình đột phá tới trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Dạng này không chỉ có thể bảo hộ tông môn không nhận những thế lực này xâm nhập, còn có thể đem tông môn tăng lên tới Thiên Huyền Đại Lục thứ nhất tông môn. Bất quá, nàng cùng Lam Hiểu Du như thế, đều là tấm thân xử nữ. Một khi thật cùng Tô Thần song tu, danh tiết của nàng liền hoàn toàn bị điểm ô, rốt cuộc không cứu vãn nổi. Vấn đề này làm nàng rất xoắn xuýt cùng buồn rầu. Mà thôi, coi như tiện nghi tiểu tử này. Mộ Vũ Tình cắn cắn răng ngà, chọn ra chật vật lựa chọn, gương mặt xinh đẹp nổi lên một vệt đỏ ửng, tim đập nhanh hơn, hô hấp hỗn loạn, hiển nhiên khẩn trương tới cực điểm. Tô Thần dáng dấp anh tuấn, bối cảnh cường đại, càng là dẫn động tương tiên chi nhãn khí vận chi tử, tiềm lực vô hạn, mặc dù cùng mình tuổi tác so sánh, hắn quá trẻ tuổi. Nhưng tuổi trẻ trẻ tuổi có chỗ tốt, bước đồng lớn đi. Nghĩ đến đất cày năng lực nhất định rất cường hãn. Hiểu Du, người tới vi sư bên này. Nàng đối Lam Hiểu Du vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng đi vào trước người mình. Sư tôn. Nghe vậy, Lam Hiểu Du ngẩn người, không biết rõ sư tôn trong hồ lô muốn làm cái gì. Người dạng này Mộ Vũ Tình đưa lỗ thai tại bên thai nàng, thấp giọng dặn dò vài câu. Sư tôn, cái này. Sau khi nghe xong, Lam Hiểu Du mặt trong nháy mắt hiện hiện một tầng phấn hồng, trong lòng kích động lại lo lắng. Kích động chính là, sư tôn rốt cục nghị thông suốt rồi, tông môn chẳng những phải cứu, sẽ còn một lần nữa trở lại huy hoàng của ngày xưa. Lo lắng là, sư tôn muốn thông qua cùng kia đồ lưu manh song tu, mới có thể có cơ duyên đột phá tới đại đế cảnh giới. Cứ như vậy, hai người bọn họ liền có một tầng nam nữ hoan ái quan hệ. Bất quá, nghĩ đến sư tôn là tại cứu vớt toàn bộ Thiên Ma Tông, vì tông môn an nguy, hy sinh hết chính mình, Lam Hiểu Du cũng liền tiêu tan. Sư tôn, ngươi yên tâm đi, đồ nhi minh mạch. Nàng cắn răng, lấy hết dũng khí, chuẩn bị rời đi phòng. Nàng muốn sớm bố trí tốt tại Đông Hoa Châu Châu phủ điểm dừng chân, thuận tiện sư tôn bắt Tô Thần sau, ẩn nấp đi làm đại sự. Ân, ngươi đi đi, nhớ kỹ mọi thứ đều muốn làm bí ẩn một chút. Sau khi chuyện thành công, chúng ta trước tiên trở về tông môn. Mộ Vũ Tình thấm thía dặn dò. Ân. Lam Hiểu Du gật đầu, sau đó liền quay người đi ra ngoài. Thấy thế, Mộ Vũ Tình nhẹ nhàng thở ra, khỏe miệng hơi bệnh, lộ ra một tia tà mị độ cong. Tiểu Tặc, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng khiến ta thất vọng a. Mang lòng thấp thỏm bất an tình, nàng lại đưa mắt nhìn sang màn sáng. Một bên khác, tại Tô Thần toàn bộ mặt tiến công hạ, Sở Yên Nhiên căn bản ngăn cản không nổi, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly, sức cùng lực kiệt. Tô Thần cũng không có thừa thắng xông lên, mà là ngừng lại, lặng lặng nhìn chăm chú nàng. Giờ phút này, Sở Yên Nhiên không nhúc nhích, quần áo lộn xộn, thân thể mềm mại bên trên hiện đầy tím xanh vết tích, dường như vừa mới bị hung hăng giày xéo một phen, dù người phạm tội. Thấy thế, Tô Thần khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra trêu tức thần sắc, cười như không cười trêu chọc nói. Sở Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp ngượng ngùng, sóng mắt dập dờn, bị thái mọc lan tràn, ánh mắt như nước long lanh nhìn hắn chằm chằm, mang theo vô hạn dụ hoặc. Nghe vậy, Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, toàn thân giống như điên cuồng đồng dạng, phấn khởi dị thường. Cuối cùng như nguyện hài lòng Sở Yên Nhiên yêu cầu. Sau đó, Tô Thần ôm Sở Yên Nhiên, dịu dàng hôn nhẹ trán của nàng, tương chiều dò hỏi. Ân Sở Yên Nhiên kiểu hừ một tiếng, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, ánh mắt mê ly, đầu tựa ở Tô Thần trên bờ vai, thở hổn hển, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Tô Thần không biết là mình đã bị người để mắt tới, sắp đứng trước một trận hảo kiếp. Tấu chương xong, chương 44, Diệp Phàm độc kế chương 44, Diệp Phàm độc kế như Vũ tỷ tỷ, có phải hay không phu quân lực hiếp ngươi? Trên đường phố, thấy Tiêu Nhược Vũ theo phòng sau khi ra ngoài, liền một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, Hạ Thanh Tuyết ôm cánh tay của nàng nhẹ nhàng lay động hai lần, ân cần dò hỏi. Không có Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, đôi mắt đẹp trốn tránh, ta cũng nói. Tô Thần hoàn toàn chính xác tại bên trong phòng, cưỡng hôn nàng, vậy cũng là ước hiếp tha hơn nữa chính mình còn bằng lòng chỉ cần Tô Thần giúp mình thanh trừ Tiêu gia nội loạn, nàng liền phải gả cho Tô Thần. Vừa nghĩ tới về sau, chính mình khả năng liền phải cùng khuê bên trong hảo hữu trung hầu một chồng, Tiêu Nhược Vũ trong lòng cũng cảm giác là lạ, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ha ha ha, khẳng định là phu quân ước hiếp ngươi, không phải ngươi sẽ không như thế xấu hổ. Hạ Thanh Tuyết che lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn cười nói. Ngươi nha, nói mỏ gì đâu. Tiêu Nhược Vũ đưa tay bóp bóp bờ eo của nàng. Như Vũ tỷ tỷ, ta mặc kệ, ngươi cần phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ thời gian gả cho phu quân a. Hạ Thanh Tuyết hì hì cười không ngừng, lôi kéo Tiêu Nhược Vũ tay, tiếp tục nói, nếu như ngươi thật không tiện, ta đi cấp phu quân nói một chút cái này như vậy sao được đâu. Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp nóng lên, tâm hoảng ý loạn, vội vàng khoát tay cự tuyệt nói, chuyện này quá hoang đường. Mặc dù nàng đáp ứng Tô Thần, nhưng về sau sự tình sau này hay nói, hiện tại nàng một lát còn không tiếp thu được. Vì cái gì không được? Phu quân ưu tú như vậy, hơn nữa còn đối ngươi mối tình thắm thiết, bỏ qua chẳng phải là thật là đáng tiếc. Hạ Thanh Tuyết chớp mắt to nói rằng, ai, chuyện này sau này hãy nói a, chúng ta đi trước trở về đi. Trầm ngâm một lát, Tiêu Nhược Vũ thở dài đáp lại nói, tốt a. Hạ Thanh Tuyết mặc dù cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng nàng cũng lười suy nghĩ nhiều. Hai người hướng phía Hạ gia đi đến. Tiêu gia, Tiêu Thiên Thành thư phòng. Phanh khi biết viên kia không chọn vẹn ngọc bội bị Tô Thần bỏ ra 1 tỷ thượng phẩm linh thạch đập sau khi đi, Tiêu Thiên Thành giận tím mặt, đem bàn đọc sách trực tiếp đập thành mảnh vụn, khuôn mặt âm lãnh đến cực điểm. Toàn bộ trong thư phòng bầu không khí lập tức kiềm chế không ít. Tô Thần, ngươi thật đáng chết. Hắn khí dựng râu trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, vì đạt được viên kia không chọn vẹn ngọc bội,
hắn bỏ ra không ít một cái giá lớn. Vốn chỉ muốn mượn nhờ viên kia không chọn bện ngọc bội, thu hoạch được gia tộc truyền thừa, nhường thực lực mình nhất phi trùng thiên, cũng cầm xuống gia tộc thiếu gia chủ vị trí. Ai ngờ lại bị Tô Thần vượt thỏ một chân bảo, cho cấp hộ. Cái này khiến hắn như thế nào cam tâm? Thiên Thành huynh bất giận. Một bên Diệp Phàm, khuyên lơn, chuyện này không có mặt ngoài đơn giản như vậy. A, Diệp Phàm huynh, lời này giải thích thế nào? Nghe vậy, Tiêu Thiên Thành cau mày, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Phàm. Thiên Thành huynh, ngươi biết ta về sau nhìn thấy cái gì sao? Nói đến đây, Diệp Phàm dừng một chút tiếp tục nói, Tô Thần vậy mà phái người đem viên kia không chọn bện ngọc bội đưa cho Tiêu tiểu thư, Tiêu tiểu thư. Tiêu Thiên Thành sửng sở, chợt đột nhiên nghĩ tới điều gì, con ngươi đột nhiên rụt lại, chấn kinh vạn phần nói, không phải là Tiêu Nhược Vũ tiện nhân kia à? Nghe được Tiêu Thiên Thành lời nói, Diệp Phàm nhẹ gật đầu, không sai, chính là Thiên Thành huynh tỷ tỷ. Cái gì? Tiêu Thiên Thành trong nháy mắt ngốc trệ, thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Nhược Vũ sẽ cùng Tô Thần dính líu quan hệ, hơn nữa vừa ra tay còn trực tiếp đưa ra giá trị 1 tỷ thượng phẩm linh thạch ngọc bội. Hắn lập tức ngửi ra ở trong đó nồng đậm âm như khí vị. Diệp Phàm nhìn xem Tiêu Thiên Thành lửa giận công tâm bộ dáng, nội tâm lộ ra một tia cười lạnh, hắn muốn đem Tiêu Thiên Thành kéo vào tới đối phó Tô Thần trong trận doanh đến. Hắn meo cặp mắt lại, ngữ khí trầm thấp nói rằng, "Thiên Thành huynh, theo ý ta, Tô Thần cùng tỷ tỷ ngươi ở giữa có không thể cho ai biết bí mật." Tiêu Nhược Vũ là hắn nhìn chúng nữ nhân, bây giờ lại bởi vì Tô Thần vượt thò một chân vào nguyên nhân, nhường hắn lấy giọ chúc mà múc nước công giá chàng, làm hắn vô cùng nổi nóng. "Tiêu Nhược Vũ, xem ra ta đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi cùng Tô Thần ở giữa lại có liên hệ." Qua hồi lâu, Tiêu Thiên Thành thở dài thở ngắn nói, nắm đấm của hắn bóp kết rung động, ánh mắt hung quang, sát ý lăng liệt, hận ý ngập trời. Nếu như không phải có Tiêu Nhược Vũ, hắn đã sớm đạt được ước muốn, lấy được Tiêu gia thiếu chủ chi vị. Bây giờ thấy Tiêu Nhược Vũ vậy mà câu dẫn Tô Thần, dẫn Tô gia đến can thiệp tiền đến, trong lòng đối Tiêu Nhược Vũ oán độc sâu hơn mấy phần. "Thiên Thành huynh, đã chúng ta đều hiểu Tô Thần cùng Tiêu Nhược Vũ gia tình, làm gì ngồi chờ chết?" Diệp Phàm mắt lộ ra sắc cơ, đề nghị. Tiêu Thiên Thành con mắt chuyển động vài vòng, dò hỏi, "Ngươi muốn làm gì?" "Chúng ta có thể đem tin tức tiết lộ cho Tiêu gia cao tầng, khi biết Tiêu Nhược Vũ dẫn Tô gia nhúng tay Tiêu gia nội bộ chuyện, ngươi nghĩ bọn hắn sẽ là phản ứng gì?" Diệp Phàm vẻ mặt âm trầm nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Thành hai mắt tỏa sáng, tán thán nói, "Biện pháp tốt, liền theo lời ngươi nói đi làm, đến lúc đó, nhường kia họ Tô cùng Tiêu Nhược Vũ thiện nhân kia đều chịu không nổi. Dù sao dẫn ngoại bộ thế lực can thiệp bên trong gia tộc tranh đấu, tại Tiêu gia loại này gia tộc cao cấp, chính là cấm kỵ. Nhẹ thì phế bỏ tu vi trục xuất Tiêu gia, nghiêm trọng người xử tử. Chỉ cần ngồi vững Tiêu Nhược Vũ phạm đầu này gia quy, coi như Tiêu Hán Sơn lại thế nào duy trì nàng đều không làm nên chuyện gì, Tiêu gia thiếu chủ chi vị khẳng định sẽ rơi xuống trong tay mình. Không chỉ có như thế, chúng ta còn có thể tản lời đồn, nói Tiêu Nhược Vũ cùng Tô Thần giảng hòa, chửi đối hình tượng của nàng, nhường nàng thanh danh quét rác, mất đi ngoại bộ cái khác đông đảo người theo đuổi." Diệp Phàm khẽ miệng phát họa ra băng lãnh đường cong, tiếp tục nói bổ sung. "Diệp a, ha ha ha." Sau khi nghe xong, Tiêu Thiên Thành buồn cười cười ha hả, lộ ra hưng phấn không thôi. Hắn dường như đã thấy Tiêu Nhược Vũ thê thảm kết quả, cùng toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục tu sĩ phỉ nhổ chán ghét Tiêu Nhược Vũ hình tượng. "Ta lập tức phái người đem tin tức tung ra ngoài." Nói, Tiêu Thiên Thành liền lập tức an bài nhân thủ, đi chấp hành nhiệm vụ này. Nhìn thấy Tiêu Thiên Thành rời đi bóng lưng, Diệp Phàm khẽ miệng phát họa ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. "Lão tử không có được đồ vật, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng đạt được. Tô Thần a Tô Thần, ta ngược lại muốn xem, lần này ngươi thế nào đi cứu ngươi nữ nhân yêu mến." Hắn trong con ngươi lóe ra hàn mang, tự lẩm bẩm. "Còn có Tiêu Nhược Vũ ngươi tiện nhân này, đã ngươi dám rời đi ta, lựa chọn Tô Thần, ra như vậy tử sẽ phá hủy ngươi, để ngươi để tiếng xấu muôn đời. Mãi mãi cũng không ngẩng đầu được lên làm người." Nói xong, khuôn mặt của hắn biến vặn vẹo dữ tợn, trong ánh mắt mang theo tàn nhẫn. Hoàn thành gieo hạt sau Tô Thần, người thanh khí thoải mái, ôm sở yên nhiên, nện bước lục thân không nhận bộ pháp, hướng về bầu trời phòng đấu giá đại môn đi đến. "Hoan nên Tô thiếu chủ lần sau vào xem." Váy đỏ nữ tử sớm đã tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu, thấy Tô Thần đi ra, đội vàng lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, nên đón tiếp lấy. Tô Thần liếc qua nữ tử trước ngực ngạo kiểu thẳng tắp sung mãn, nhàn nhạt gật đầu nói, "Có đồ tốt, bổn thiếu chủ nhất định sẽ tới cổ động." "Tạ tạ thiếu chủ, ngài xin đi thong thả." Váy đỏ nữ tử tiêu ý hiệp như hoa, cung kính nói, "Ta gọi Hồng Lăng, là Thiên Cung phòng đấu giá kim bài đấu giá sư, về sau ngài có gì cần, cứ việc phân phó ta, ta gọi lên liền đến." Nói xong, nàng lại dùng một loại rất có sức hấp dẫn ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Thần, dường như muốn đem Tô Thần mê hoặc. "Ân, biết, ngươi đi về trước đi." Nhưng Tô Thần lại giống không nhìn thấy nàng bộ này mị hoặc dáng vẻ giống như, khoát tay áo. Lập tức, hắn liền ôm trong ngực giai nhân tinh tế non mềm vòng eo, hướng phòng đấu giá đi ra ngoài. Thấy thế, Hồng Lăng gương mặt xinh đẹp có chút cứng đờ, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia xấu hổ cùng u oán, rất nhanh tan biến, khôi phục bình thường. Nàng nhìn qua Tô Thần dần dần đi xa bóng lưng, liếm liếm mê người môi đỏ, gia hỏa này định lực quá tốt rồi à, cái này đều không mắc câu. Phòng đấu giá bên ngoài đường đi rất là náo nhiệt, khắp nơi đều là rộn ràng tiếng ồn ào. Tô Thần cùng Sở Yên Nhiên đi ra, lập tức liền hấp dẫn đa số người chú ý lực. "Tô Thần, ngươi thật làm cho ta một hồi dễ tìm a." Tô Thần còn không có dương mắt, liền nghe tới bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. "Hôm nay còn có 3 chương, tấu chương xong, chương 45, Tô Thần bị trói phiếu chương 45, Tô Thần bị trói phiếu." Lập tức Tô Thần dương mắt nhìn toàn, phát hiện một cái niên kỷ hơn 30 tuổi xinh đẹp nữ tử đang lườm hắn, xinh đẹp tinh xảo trên khuôn mặt mang theo nồng đậm tức giận. Nữ tử này ngũ quan tinh xảo không tì vết, da chất tuyết mị bóng loáng, hai đầu lông mày có cỗ oai hùng chi khí, mặc dù tuổi tác có hơn 30 tuổi, nhưng dáng người nở nang thức tha, phong vận vẫn còn, tuyệt đối được xưng tụng một đóa hoa hồng có gai. Nàng mặc một bộ màu trắng quần áo bó, bên trong bao vây lấy nở nang thân thể, đường cong là lướt, làm cho người ta suy tư, nhất là cặp kia tuyết chân càng là gợi cảm cho người. Nhìn thấy cái này khuôn mặt quen thuộc, Tô Thần lông mày chớp chớp, cười trêu chọc nói, hóa ra là tiểu cô à, thật là đúng dịp à. Đứng tại trước người hắn chính là Tô Thần tiểu cô Tô Nguyệt Như. Tô Nguyệt Như, Tô Thần lao cha Tô Hạo thân muội muội, thực lực chuẩn đế sơ kỳ tu vi, thực lực rất mạnh, chính là Tô gia hạch tâm một thành viên. Bất quá, Tô Thần vị cô này, từ trước đến nay cũng đã chết Tô Kiến thân cận, cũng chính là Tô Dũng phụ thân, lại cùng Tô Thần phụ thân Tô Hạo quan hệ rất bình thường. Mặc dù như thế, nhưng Tô Hạo diệt Tô Kiến thế lực sau, cũng không có hướng luôn luôn thân cận đại ca của mình Tô Nguyệt Như ra tay, nghĩ đến là nể tình thân tình phân thượng, tăng thêm Tô Nguyệt Như bản thân là nữ tử, nguy hại không lớn. Xin ngươi đừng gọi ta tiểu cô, ta không có ngươi máu lạnh như vậy vô tình chất nhi. Tô Nguyệt Như đại mi nhăn thành hình chữ xuyên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Thần, phẫn hận vô cùng nói, trong mắt ngươi còn có thân tình sao? Từ khi Tô Kiến sau khi đi, các ngươi toàn gia không giây phút nào đang chèn ép Tô Dũng, cắt xén tài nguyên tu luyện của hắn, để thấp hắn trong gia tộc tồn tại cảm. Cho dù hắn hiện tại đối vị trí của ngươi không có bất kỳ cái gì uy hiếp, ngươi cũng không có ý định buông tha hắn, trước mặt mọi người đục nhã hắn, khiến hắn đạo tâm sụp đổ, tâm của ngươi là bực nào ác độc nâng lên Tô Dũng chuyện, Tô Nguyệt Như càng nói càng kích động. Ngươi xem như Tô gia thiếu chủ, ngoại trừ cả ngày chơi gái, ngươi sẽ còn làm cái gì? Ngươi vì Tô gia làm cái gì? Thanh âm của nàng bén nhọn, dẫn tới chung quanh không ít người nhao nhao ghé mắt, hướng phía nhìn bên này tới. Tô Thần toàn bộ hành trình băng lãnh nhìn xem Tô Nguyệt Như biểu diễn. Xem ra Tô gia có ít người vẫn không kềm chế được, bắt đầu khiêu chiến hắn uy nghiêm, càng chuẩn xác mà nói là khiêu chiến phụ thân hắn uy nghiêm. Trước mắt Tô Nguyệt Như bất quá là bọn hắn đẩy lên phía trước đến sò xét thái độ của mình cùng danh giới cuối cùng. Đã các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy thì đừng trách bổn thiếu chủ không khách khí. Đủ. Hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Lập tức, bốn phía yên tĩnh lại, lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Thần. Mà Tô Thần thì là thần sắc căm trầm, ánh mắt hiếp, bắn ra hai đạo sắc bén tinh mang quét mắt Tô Nguyệt Như. Tô Nguyệt Như bị hắn như thế vừa hô, lập tức ngây mẩn cả người. Bởi vì, tại Tô gia, nàng còn gặp qua, có cái nào vạn bồi dám như thế tự nhủ lời nói. Tô Nguyệt Như, xin ngươi nhận rõ ràng thân phận của mình, ta mới là Tô gia thiếu chủ. Tô Thần ngữ khí lạnh lẽo nói. Một cỗ uy nghiêm đáng sợ từ trên người hắn tản ra. Ánh mắt của hắn băng lãnh vô tình, dường như có thể ngưng kết thành băng bột phấn đồng dạng, làm người sợ hãi. Trong chốc ngắn này, Tô Nguyệt Như toàn thân tóc gáy dựng đứng, cảm nhận được một vệ khí tức tử vong, doa đến nàng có chút hoa dung thất sắc, thân thể mềm mại run lên. Hoảng sợ rút lui mấy bước, gương mặt xinh đẹp sắt trắng như tờ giấy. Giờ phút này, nàng dường như quên mình mới là chuẩn đế sơ kỳ cường giả, mà Tô Thần chỉ có đạo cùng cảnh đỉnh phong tu vi. Bất quá rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp xanh xám, trong đôi mắt đẹp dâng lên lấy lửa giận, quát lớn: "Tô Thần, ngươi đừng quá phép lối, ngươi bây giờ vẫn chỉ là Tô gia thiếu chủ, chỉ là gia tộc người thừa kế, cũng không phải là trưởng quản Tô gia gia chủ." Nghe vậy, Tô Thần trên mặt lóe lên sát cơ ngập trời, cười lạnh một tiếng nói: "Ha ha, Tô Nguyệt Như, ngươi ngực to mà không có nào à, nếu không phải phụ thân ta nhớ tới tình cũ, không đành lòng ra tay với ngươi, nếu không, ngươi đã sớm đi Cửu Vũ Hoàng Tuyển cùng ngươi vị kia hào đại ca gặp nhau." Ta nghe nói như thế, Tô Nguyệt Như thân thể mềm mại kịch liệt run lên, khuôn mặt tái nhợt, lại cũng mất nửa điểm lực lượng. Dù sao Tô Thần lời nói là sự thật, năm đó nàng xác thực cùng Tô Kiến đi rất gần. Đồng thời lấy nàng đối Tô Hạo hiểu rõ, nếu là Tô Thần thật đối với mình ra tay đoạt, Tô Hạo tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đứng tại Tô Thần bên này. Nghĩ rõ ràng điểm này, Tô Nguyệt Như nội tâm vô cùng xoắn xuýt. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đen đột nhiên từ một bên lướt đi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới Tô Thần sau lưng. Dựa vào Tô Thần chỉ cùng phun ra một chữ, liền bị thân ảnh màu đen một trường vỗ hôn mê bất tỉnh. "Ngươi là ai?" Đối mặt một màn bất thình lình, Tô Tuyết Như phản ứng nhanh nhất, mong muốn tiến lên ngăn lại người áo đen. Phanh bất quá, nàng bước về phía trước một bước, liền bị người áo đen vung ra một trường, trực tiếp đánh bay, nện vào xa vài trăm thước trên mặt đất. "Thiếu chủ, phu quân." Lúc này Tô Mị Nhi cùng Sở Yên Nhiên lần lượt kịp phản ứng, muốn xuất thủ ngăn lại người áo đen, nhưng tương tự bị đánh bay. Về phần những cái kia tu vi thấp hơn người, căn bản liền cơ hội phản ứng đều không có, toàn bộ bị người áo đen bộc phát linh lực hất tung ở mặt đất. Sau đó, người áo đen ôm lấy Tô Thần, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chân trời. Phúc nằm dưới đất, Tô Ngọc Như phun ra một ngụm máu tươi, nhìn xem người áo đen biến mất phương hướng, nàng mặt mũi tràn đầy viết đầy không thể tin nói, chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Người áo đen vừa rồi phóng thích ra linh lực ba động, thình lình đạt đến chuẩn đế cảnh đỉnh phong. Nàng lập tức cảm giác chính mình giống như bị người lợi dụng. Tô Thần bị bắt cóc chuyện này, tại trong mắt mọi người đều cùng nàng thoát không khỏi liên quan. Lần này bùn đất ba rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Thu thu thu. Tô Mị Nhi, khi nhìn đến người áo đen bắt đi Tô Thần trước tiên, hướng lên bầu trời bắn ra ba chỉ hướng tiễn. Ầm ầm, bỗng nhiên tiên biên vân sương mù lan lộn, vang lên nổ thật to âm thanh, ngay sau đó chính là chướng mắt chói mắt địa quang. Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, bốn chiếc to lớn phi thuyền tự thiên khung nghiền ép mà đến, ép không gian chấn động bù bù, giống như Thái Sơn áp đỉnh. Mỗi một chiếc phi thuyền phía trên, phía trước nhất đều đứng ngồi lấy một cái thân hình thẳng tắp lão giả. Hai chân của bọn hắn gọi tựa như đinh dài đính tại phi thuyền bong tàu phía trên, vững vàng cắm rễ tại chỗ cũ. Sắc mặt của bọn hắn toàn thân hiện lên màu sáng cho, trên thân tràn ngập khí tức cổ lão tăng thương, giống như trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ. Phía sau bọn họ càng là đứng đấy một vạn mang binh giáp sĩ. Những này giang hồ võ trang đầy đủ, mặc trên người mang áo giáp đều là từ đặc thù vật liệu chế tạo, lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ, cho dù là đại thánh cảnh sơ kỳ cao thủ, muốn phá vỡ trên người bọn họ áo giáp cũng không dễ dàng. Bọn hắn chính là Tô gia bảo hộ người, Viêm Long vệ. Mỗi một cái Viêm Long vệ đều là tinh anh trong tinh anh, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, cho dù là chuẩn đế cảnh sơ kỳ cường giả, tại đối mặt Viêm Long vệ vây công, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Mà đứng tại phi thuyền trước mặt lão giả, càng là Tô gia nội tình tồn tại, mỗi cá nhân trên người tu vi đều là chuẩn đế cảnh đỉnh phong đại năng. Là Tô gia Càn Khôn Ly trấn bốn thần doanh Long Viêm vệ. Có đại nhân bật hô to một tiếng. Nhìn xem phi thuyền bên trên Long Viêm vệ, đường đi đám người chung quanh đều sôi trào, mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Nghe đồn, Tô gia có bát đại thần doanh, không phải sinh tử diệt tộc đại sự không thể điều động. Lần này, vậy mà xuất động bốn thần doanh, vẫn là tinh nhuệ nhất Càn Khôn Ly trấn bốn thần doanh Long Viêm vệ. Ta Đông Hoa Châu Châu phủ đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người phía dưới nhóm nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn ngập nồng đậm vẻ chấn động, loại này trận thế, thật sự là nghe nói quá kinh người. Đúng lúc này, làm chữ phi thuyền bên trên lão giả mở hai mắt ra, hướng phía dưới hét lớn một tiếng, Tô Mị Nhi ở đâu? Nương theo lấy thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ quảng trường, tất cả tiếng ồn ào trong nháy mắt im bặt mà dừng, tiến tinh đáng sợ. Ngay sau đó, đầu đường bên trên đám người tránh ra, hai tên nữ tử chậm rãi đi ra. Hai người này chính là Tô Mị Nhi cùng Sở Yên Nhiên. Giờ phút này, hai trên mặt người đều là mang theo thất kinh chi sắc, hiển nhiên đối Tô Thần bị người áo đen bắt cóc vô cùng lo lắng. Nhìn thấy chỉ có hai người bọn họ, làm chữ phi thuyền bên trên lão giả hơi cau mày, trầm giọng nói, thiếu chủ ở đâu? Tô Mị Nhi thở sâu, cắn răng nói, bẩm báo làm soái, Mị Nhi vô dụng, thiếu chủ bị người bắt đi. Phong tỏa châu phủ bên trong tất cả thông đạo, chỉ được phép bảo, không cho phép ra. Biết được tình huống sau, làm chữ phi thuyền bên trên lão giả trước tiên ban bố phong tỏa mệnh lệnh. Nặng. Bốn bạn Long Viêm vệ cùng kêu lên cao giống, lập tức hóa thành một đầu dòng lũ sắt thép giống như, hướng phía châu phủ các nơi chạy đi, phong tỏa tất cả thông đạo. Cái này kinh thiên một màn, mọi người cảm khái Đông Hoa Châu mưa gió nổi lên phong mãn lâu. Thầm mắng cái kia lửa mang đi Tô Thần tập nhân, lá gan quả thực lớn đến người tiên. Tấu chương xong, chương 46, tiểu tặc, đi theo lão nương chương 46, tiểu tặc, đi theo lão nương chương 46, tiểu tặc, đi theo lão nương một ngày này, đã định trước khiến cho mọi người ăn ngủ không yên, tràn trọc. Đông Hoa Châu Châu phủ, một chỗ vắng vẻ nhà dân bên trong. Sư tôn, ngươi thật đem hắn trò trói về. Nhìn xem nằm ở trên giường còn ở vào trong hôn mê Tô Thần, Lam Hiểu Du xinh đẹp mặt tràn đầy vẻ chấn động. Nguyên bản còn tưởng rằng sư tôn tại Thiên Khung phòng đấu giá nói những lời kia chỉ là đùa giỡn một chút, cái nào sẽ nghĩ tới, sư tôn vậy mà đùa thật. Mặc dù Tô Thần so trước đó màn sáng bên trên nhìn thấy càng thêm anh tuấn, cũng càng thêm tuổi trẻ, nhưng nghĩ đến Tô Thần đợi lát nữa muốn cùng sư tôn song tu, trong nội tâm nàng như cũng nhịn không được nổi lên nói thầm. Hiểu Du, ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đem cái này cho hắn ăn, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều là Tô gia người, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Nói, nàng từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc, ném cho Lam Hiểu Du. Chính mình thì là bắt đầu bố trí cách âm trận pháp, nghĩ đến cho mình tranh thủ thêm một chút thời gian. Là, sư tôn. Lam Hiểu Du tiếp nhận bình ngọc, nhìn xem Mộ Vũ Tình bóng lưng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng xác nhận. Nàng nắm chặt bình ngọc, nắm Tô Thần cái cằm, cẩn thận từng ly từng tí đem trong bình ngọc chất lỏng nhét vào trong miệng. Rất nhanh, dược hiệu phát huy tác dụng, Tô Thần ung dung tỉnh lại. Nơi này là chỗ nào? Vừa tỉnh lại, Tô Thần liền phát hiện chính mình toàn thân bủn rủn bất lực, giống như là bị rút sạch như vậy, đầu cũng mê man. Nhưng cái chân thứ ba lại thẳng đứng thẳng trời cao. Đừng động, không phải giết ngươi. Một đạo băng lãnh thanh âm tại vang lên bên hai. Nghe nói như thế, Tô Thần giật mình, lúc này mới phát giác được, một cây chủy thủ đang chống đỡ tại cổ của hắn chỗ, tản ra lạnh thấu xương hàn mang. Lại ngẩng đầu một cái, đập vào mi mắt thì là một trương mang mạng che mặt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, mặc dù hạ nửa bên bị che lấp, nhưng Tô Thần có thể 100% xác định, dưới khăn che mặt tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Từ đối phương tán phát cường hành khí tức, Tô Thần cũng đã kết luận, đối phương là một cường giả, chính mình muốn theo dưới tay nàng chạy trốn, tuyệt đối là không thể nào. Bên giường còn đứng lấy một cái váy đỏ nữ tử, trên mặt như cũ mang mạng che mặt, vẫn như cũ thấy không rõ nàng chân thực diện mạo. Các ngươi là ai? Tại sao muốn bắt ta? Tô Thần lạnh giọng hỏi, đồng thời cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Chúng ta là ai không trọng yếu là chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Mộ Vũ Tình liếm liếm mê người bờ môi, thản nhiên nói. Thanh âm giống như châu rơi khay ngọc. Nghe vậy, Tô Thần nhíu mày, ta là Tô gia thiếu chủ, các ngươi mong muốn tiền vẫn là cái gì? Hắn suy đoán đối phương khẳng định là hướng về phía tiền tài tới, dù sao hắn tại Thiên Khung đấu giá hội bên trên lộ ra kinh thiên tài phú. Nghĩ đến người này chính là trên đấu giá hội, nhìn thấy chính mình lộ tài, lúc này mới sinh lòng ác ý, mong muốn lừa mang đi hắn đến hướng gia tộc dọa dẫm một khoản tiền. Đòi tiền? Chúng ta cũng không thiếu tiền. Mộ Vũ Tình lắc đầu. Vậy các ngươi đến cùng muốn thế nào? Tô Thần càng phát ra nổi lên nghi ngờ, đã không phải là vì tiền, kia là vì cái gì? Tiểu tặc, đừng giả bộ, ngươi ngoại trừ là Tô gia thiếu chủ bên ngoài, còn có một thân phận khác. Thấy Tô Thần giả vờ ngây ngốc, Mộ Vũ Tình lạnh hừ một tiếng. Còn có một thân phận khác? Ta còn có cái gì thân phận? Tô Thần kinh ngạc, hắn có thể chưa nghe nói qua mình còn có cái gì khác thân phận a. Nghe vậy, Mộ Vũ Tình hai mắt nhắm lại, khóe miệng có chút dương lên, "Tiểu tặc, đừng giả bộ, ngươi là thiên đạo lọt mắt xanh khí vận chi tử. Ngươi mau buông ta ra, lão tử không phải cái gì chó má khí vận chi tử." Tỷ tỷ, ngươi tìm nhầm người. Nghe xong câu nói này, Tô Thần cả người trong nháy mắt sù lông. Mẹ nó, hắn rốt cuộc minh bạch những người này muốn làm gì, hóa ra đem mình làm khí vận chi tử, mong muốn trói lại hắn, sau đó đoạt xá hắn khí vận, dùng cái này đến xung kích trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Loại chuyện này hắn tại nguyên tắc trông được tới không ít. Lúc ấy xem như độc giả hắn, còn hâm mộ những cái kia bị đoạt xá khí vận chi tử, mặc dù bị đoạt xá khí vận sau, những này khí vận chi tử thể nội khí vận sẽ tiêu tán, cùng những người khác không có gì khác biệt. Nhưng ở đoạt xá khí vận quá trình bên trong, thật là có thể thật tốt hưởng thụ một thành, bởi vì cái này đoạt xá quá trình cần đối phương thông qua song tu phương thức. Hơn nữa muốn đối phương nữ tu nhất định phải là tấm thân xử nữ. Nhưng bây giờ luân lạc tới trên người mình, Tô Thần lập tức không vui. Luôn có một loại chính mình là trên tất thì cá, tùy ý đối phương nắm cảm giác. Hắn chính là đường đường Đông Hoa Châu đệ nhất thế gia thiếu chủ, khi nào luân lạc tới loại trình độ này? Tiểu tặc ngươi không thành thật à, đợi lát nữa lao nương nhường ngươi biết lừa gạt ta một cái giá lớn. Mộ Vũ Tình hiển nhiên không tin Tô Thần chuyện ma quỷ, nàng đưa tay hướng Tô Thần quần áo thoát đi. Vị tỷ tỷ này, đừng nội, lại nghe ta nói hết lời. Hắn cố gắng đem thân thể hướng giữa giường mặt xê dịch, chỉ là khí lực của hắn quá yếu, toàn thân căn bản không làm gì được. Đừng vùng ấy, ngươi càng dãy rủa, độc tính mở rộng đến liền càng nhanh, cuối cùng, ngươi sẽ tươi sống nát giữa trí tử. Mộ Vũ Tình thanh âm yếu ớt vang lên, ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng lại ẩn chứa uy hiếp, nhường Tô Thần không dám nhúc nhích mảy may. Hơn nữa, loại này độc tính cực cháy mạnh, Tô Thần thậm chí có thể cảm nhận được một cỗ lửa nóng thiêu đốt cảm giác truyền đến, nhường hắn cái trán không khỏi chảy ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu, thân thể run nhẹ nhẹ. Thấy thế, Mộ Vũ Tình lập tức lộ ra nét mừng. Tiểu tặc, đi theo lão nương, ngươi cũng sẽ không lỗ, kỳ hỉ. Không đợi hắn tiếp tục hỏi thăm, Mộ Vũ Tình bỗng nhiên duỗi ra tinh tế trắng nõn năm ngón tay, đặt ở Tô Thần trên lồng ngực. Lập tức, một cỗ ôn nhuận xúc cảm truyền khắp toàn thân, khiến Tô Thần không tự chủ được rên rỉ một tiếng. Ngay sau đó, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, bởi vì hắn cảm giác một hồi tê dại chi ý theo Mộ Vũ Tình tinh tế năm ngón tay tràn vào trong cơ thể mình, ven đường những nơi đi qua, dường như từng cây lửa nóng dòng điện trên thân thể chạy sôi đồng dạng. Cái này Tô Thần con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim, trái tim phanh phanh loạn nhảy dựng lên, loại tình huống này quá kỳ quái. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ánh mắt của hắn ngưng trọng lên, mong muốn vận công khu trục, lại hãi nhiên phát hiện trong đan điền vậy mà chút nào không một chút nguyên khí chấn động, cả người trong nháy mắt biến suy yếu vô cùng. Đừng vùng ấy, ngươi bây giờ bị chúng chi độc tên là mị độc, chính là thái âm bổ dương mà sinh ra kỳ độc, chỉ có cùng nữ tính vui thích mới có thể hóa giải, nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Mộ Vũ Tình thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm lộ ra trêu tức. Sau khi nghe xong, Tô Thần hoàn toàn một bước, ta đi, lao tử đường đường Tô gia thiếu chủ, thế mà luân lạc tới cũng bị người thái âm bổ dương đến hóa giải kỳ độc, đây con mẹ nó cũng quá khổ cực đi. Niệm nó, cái này cũng quá mẹ nó ác thú vị. Trong lòng của hắn quả thực khóc không ra nước mắt, hận không thể lập tức chửi ầm lên. Ngươi yên tâm, đợi lát nữa ngươi cùng ta làm chuyện rất đơn giản, ta chỉ là mượn trong cơ thể ngươi khí vận dùng một lát, giúp ta xung kích đại đế cảnh giới, tuyệt sẽ không tổn thương ngươi, càng sẽ không đối ngươi làm bất kỳ chuyện xấu. Mộ Vũ Tình tựa hồ là nhìn ra Tô Thần ý nghĩ, mở miệng trấn an nói. Dù sao, song tu loại chuyện này, khí vận chi tử nếu như càng phối hợp, hắn hấp thu khí vận sẽ càng nhiều. Ngươi xác định không có gạt ta? Tô Thần hồ nghi, hắn cũng không cho rằng Mộ Vũ Tình nói đều là thật. Ngươi muốn tin hay không? Mộ Vũ Tình lật ra vũ mị bạch nhãn, tức giận nói, bất quá, ngươi có thể ngàn vạn nhớ kỹ, hiện tại thật là ngươi cơ hội cuối cùng, một khi ngươi cự tuyệt, như vậy ngươi lập tức liền sẽ độc phát thân vong, đến lúc đó có thể chẳng trách người khác. Tấu chương xong, chương 47, tiểu tặc, yêu ta chương 47, tiểu tặc, yêu ta chương 47, tiểu tặc, yêu ta miệng nó. Tô Thần cảm giác thể nội một hồi khô nóng, thể nội giống như một vạn con kiến tại gặm cắn chính mình. Xem ra, trước mắt cô gái này cho mình quả thật hạ độc. Được thôi. Do dự một chút sau, Tô Thần đáp ứng xuống. Phản chính tự mình lại chạy không thoát, cũng không như đánh cược một lần, phản chính tự mình cũng không phải khí vận chi tử, song tu đối với mình hẳn là không có ảnh hưởng gì. Tiểu tặc, thật sự là quá hiểu chuyện, lão nương cam đoan sẽ cho ngươi biết cái gì là tiêu hồn động. Thấy Tô Thần đồng ý, Mộ Vũ Tình trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt ánh sáng, cười đến run rẩy cả người, rũa ra phấn nộn môi đỏ liền hướng về Tô Thần hôn tới. T. Mộ Vũ Tình không hổ là kinh nghiệm sóng gió nhân vật, một chiêu này trêu chọc có thể nói là cao hơn một bậc, trong chốc lát, Tô Thần chỉ cảm thấy não hải một hồi mê muội, cơ hồ đã mất đi năng lực suy tư. Hơn nữa, theo Mộ Vũ Tình trêu chọc, nhiệt độ của người hắn cấp tốc tiêu thăng, huyết dịch khắp người nóng hổi như nham tương đồng dạng, trên người mỗi một cái bộ phận đều giống như bắt đầu cháy rừng rực như thế. Không được, nhịn không được. Tô Thần trong lòng thầm hô một tiếng, một giây sau, hắn liền giang hai cánh tay đem Mộ Vũ Tình ôm vào trong ngực. Mộ Vũ Tình cũng không có ngăn cản hắn, ngược lại lộ ra mừng rỡ chi sắc, tiểu tặc, yêu ta cái này là lần đầu tiên cùng nam nhân tiếp xúc. Mộ Vũ Tình rõ ràng trong lòng có chút khẩn trương, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một tia ửng đỏ, thẹn thùng nhắm lại hai con ngươi, lông mi run rẩy kịch liệt. Tô Thần trực tiếp xé đi trên mặt nàng mạng che mặt. Chỉ một thoáng, Mộ Vũ Tình tuyệt mỹ dung nhan hiện ra tại Tô Thần trước mặt. Da thịt trắng hơn tuyết, giống như cựu thiên huyền nữ đồng dạng để cho người ta quên, nhất là nàng kia ánh mắt như nước long lanh, linh khí bốn phía, nhìn quanh lúc tới cái này câu người nhiếp phách ma lực. Chương này tuyệt thế khuynh thành mặt, nhưng cũng đủ để mê đảo chúng sinh, cho dù là hắn, cũng không khỏi ngu ngơ ngay tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không thể không thừa nhận, nữ tử trước mắt có được hại nước hại dân cấp bậc dung mạo. Chỉ tiếc, vầng trán của nàng ở giữa, dường như mang theo một tia vẻ u sầu. Tô Thần hô hấp không khỏi biến nặng nề, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Mộ Vũ Tình dường như đã nhận ra Tô Thần ánh mắt nóng bỏng, mở hai mắt ra, hừ nhẹ nói, "Tiểu tặc, ngươi nhìn cái gì đấy?" Từ ngực nghe vậy, Tô Thần chợt vật nuốt ngụm nước bọt, nuốt lấy ngụm ăn nước sau, đè nén trong lòng tà niệm, lắc đầu, "Tỷ tỷ, ta không nghĩ tới ngươi xinh đẹp như vậy." Nghe vậy, Mộ Vũ Tình khỏe miệng hơi bệnh, "Tiểu tặc, bớt nói nhiều lời, nhanh cùng ta song tu a." "Cắt, ngươi liền mạnh miệng a. Đợi lát nữa ngươi liền sẽ cầu xin tha thứ." Thấy thế, Tô Thần nhếch miệng, chợt hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nâng tay phải lên, ấn về phía Mộ Vũ Tình cao ngất. "Tiểu tặc, ngươi làm gì?" Mộ Vũ Tình đôi mi thanh tú nhăn lại, theo bản năng lui về phía sau, nhưng lại đã chậm, Tô Thần một trường đặt tại nàng kia sung mãn mượt mà trên ngực. "À." Sau một khắc, nàng nhịn không được thở nhẹ một tiếng, gương mặt xoát màu đỏ bừng, hàm răng mạnh mẽ cắn môi đỏ, một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. "Tô gia nghị sự đại điện, Tô Nguyệt Như, ngươi có biết tội của ngươi không?" Ngồi ở phía trên Tần Hâm Nhiên ánh mắt băng lãnh nhìn qua quỷ dạng trên đất Tô Nguyệt Như, phẫn nộ quát. Nàng một đôi mắt vượng lạnh leo thấu xương, trung quanh tràn ngập khí tức làm cho người ngạt thở. Hiện tại nhi tử bị người bắt đi, sinh tử chưa biết, trợ phu xuất hành bên ngoài, lớn như vậy Tô gia chỉ còn lại nàng một nữ nhân trèo trống. Mà nhi tử bị bắt đi kẻ đầu sỏ chính là phía dưới Tô Nguyệt Như, nàng cô em chồng. Nếu như không phải Tô Nguyệt Như, con trai của nàng đã xảy ra chuyện gì? Động người nào đều có thể, động con trai của nàng không được, Tô Thần chính là vậy ngược của nàng, chạm vào hẳn phải chết. "Chị dâu, ta có gì tội?" Mặc dù đối mặt với Tần Hâm Nhiên uy nghiêm, nhưng là Tô Nguyệt Như vẫn như cũng là ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ hãi chút nào nói, "Ta căn bản nghe không hiểu người đang nói cái gì." Trên thực tế, nàng hôm nay sở dĩ đi tìm Tô Thần, đơn giản liền là muốn cho Tô Thần đừng lại nhìn chằm chằm Tô Dũng trên ép. Chỉ là không nghĩ tới, đột nhiên sẽ xuất hiện thực lực đạt tới chuẩn đế điên phong cảnh giới cao thủ, ở trước mặt nàng đem Tô Thần bắt đi. "Làm càn, ngươi làm ra loại này không bằng heo chó sự tình, còn dám giảo biện." Tần Hâm Nhiên ánh mắt càng thêm âm lãnh, quát lên, "Hôm nay, ta liền thay ra chủ thanh lý môn hộ." Nói xong, nàng manh đứng lên, thân hình thoát một cái liền xông đến Tô Nguyệt Như bên cạnh, giơ lên bàn tay hướng nàng đánh qua. Ba. Tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy giòn vàng chuyển đến, Tô Nguyệt Như bên trái nửa bên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện hiện dấu năm ngón tay. Bất quá, nàng nhưng như cũ kiên nghị vô cùng, không có chút nào e ngại, thậm chí khóe miệng nổi lên một tia đùa cợt nụ cười, "Ha ha, ngươi đánh nha, tiếp tục đánh a. Ta cho ngươi biết, ngươi không phải ta Tô gia người, ngươi không có tư cách của ta. Gia chủ lệnh ở đây, ngươi nói ta có quản hay không ngươi?" Tần Hâm Nhiên cười lạnh, từ trong ngực móc ra một tấm lệnh bài, chính diện khắc lấy gia chủ hai chữ, đằng sau thì điêu khắc một cái Tô chữ. "Tô gia gia chủ lệnh, đại biểu cho gia chủ quyền lợi tồn tại." Nhìn thấy cái này mai lệnh bài, Tô Nguyệt Như lập tức sắc mặt trắng bệnh, như bị sét đánh đồng dạng. Nàng rốt cuộc hiểu rõ, Tần Hâm Nhiên đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Tần Hâm Nhiên mặt không biểu tình, nhìn xuống Tô Ngọc Như, âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Nguyệt Như, ta cho ngươi thêm một cái cơ hội, là ai giật dây ngươi, để ngươi hiệp trợ bọn hắn cùng một chỗ đem thần nhi bắt đi. Có phải hay không Tô Kiến những bộ hạ cũ kia, ý đồ mưu phản, thừa dịp gia chủ không tại, ý đồ cướp đoạt Tô gia vị trí gia chủ?" Tần Hân không sai ngươi ngậm máu phun người, "Ngươi có chứng cứ gì đi? Ngươi đây là vu hãm, mong muốn đưa ta vào chỗ chết, ngươi cái này nữ nhân ác độc." Tô Nguyệt Như nghiến răng nghiến lợi, phẫn hận trừng mắt Tần Hâm Nhiên, một bộ thể cùng Tần Hâm Nhiên không chết không thôi bộ dáng. "Ba đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, thì nên trách không được ta." Tần Hâm Nhiên lại lần nữa phất tay, phía tại Tô Nguyệt Như mặt khác nửa bên gương mặt xinh đẹp, âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi còn do dự cái gì, đem nàng bắt lại cho ta." "Là..." Hai tên nội vệ cung kính lĩnh mệnh, lập tức đi đến Tô Nguyệt Như bên người, giữ lấy cánh tay của nàng. Tô Nguyệt Như liều mạng giãy giụa, hô lớn, "Tần Hâm Nhiên, ngươi không thể đối với ta như vậy, anh ta sau khi trở về, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." "Thật sao? Ngươi tại gia chủ trong mắt có con của hắn phân lượng trọng đi." Nghe vậy, Tần Hâm Nhiên khẽ miệng lộ ra một vẻ vẻ trầm trọng, sau đó dặn dò nói, "Ám Cơ, ngươi đem tiện nhân này treo ở bên ngoài diễn võ trường, lấy viêm dương liệt hỏa thiêu đốt, cần phải nhường nàng đem mọi thứ đều bàn giao đi ra. Những năm này, ta đối bọn hắn quá mức nhân từ, đám kia láo có đầu, đoán chừng đều quên ta Tần Hâm Nhiên thủ đoạn." "Là..." "Tiểu thư..." Vừa dứt lời, một đạo áo đen thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đưa tay mang theo giấy rủ bên trong Tô Nguyệt Như, trực tiếp đi ra ngoài. Nàng chính là Ám Cơ, Thiên Huyền Đại Lục đỉnh cấp thích khách, đồng thời cũng là Tần Hâm Nhiên theo nhà mẹ đẻ mang tới thị nữ. Cho nên nàng một mực xưng hô Tần Hâm Nhiên là tiểu thư. Thấy cảnh này, trong đại sảnh còn lại Tô gia hoạch tâm thành viên đều là vẻ mặt chấn kinh, lúc này mới nhớ tới, Tần Hâm Nhiên ngày xưa đủ loại lôi đình thủ đoạn. Cái này Tô gia chỉ sợ sẽ không thái bình. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, lẫn nhau đều là có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt kiêng kỵ. Tấu chương xong, chương 48, Tiêu gia phong ba chương 48, Tiêu gia phong ba chương 48, Tiêu gia phong ba năm đó, Tần Hâm Nhiên gả vào Tô gia, trở thành Tô Hạo chính thế sau, theo nhà mẹ đẻ mang đến không ít đỉnh cấp cao thủ. Trong đó nổi tiếng nhất chính là Ám Cơ xuất linh ám ảnh vệ. Những người này dành nhất về ám sát cùng điều tra. Tục truyền nói, Tô Kiến năm đó mang theo thủ hạ đi bí cảnh bên trong luyện luyện, chính là tại bí cảnh bên trong bị một đám ám ảnh vệ cho ám sát bỏ mình. Bất quá không có để lại bất cứ chứng cứ gì, Tô gia năm đó gia chủ, cũng chính là Tô Thần gia gia, đã từng phái rất nhiều người đi điều tra, lại không có phát hiện mảy may manh mối, chỉ có thể coi như thôi. Nhưng Tô gia nhân vật trọng yếu, đều biết, Tần Hâm Nhiên cũng không đơn giản, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạn hạng người. Rất nhanh, đại điện bên trong liền khôi phục bình tĩnh. "Các vị, ta Tô gia có thể hôm nay đây hết thảy, toàn bộ nhờ các vị nâng đỡ." Lúc này, Tần Hâm Nhiên ánh mắt liếc nhìn đám người, cười nhạt một cái nói, "Nhưng ta cũng hy vọng các vị cần tuân gia quy, nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình." "Chủ mẫu cứ việc yên tâm, chúng ta Tô gia tự thành lập tới nay, từ trước đến nay là thượng phạt phân minh, tuyệt không làm việc tiên tư." Đám người nhao nhao vô bộ ngực bảo đảm nói. "Tiêu gia, nghị sự đại điện." Người người nôn náo, bầu không khí trang nghiêm. Mấy trăm hảo Tiêu gia cao tầng tụ tập ở đây. Lần này nhằm vào Tô gia thiếu chủ Tô Thần muốn can thiệp Tiêu gia nội bộ tranh đấu một chuyện. Thủ tọa bên trên, ngồi một gã tóc bạc trắng, hai con ngươi sáng ngời có thần nam tử, chính là Tiêu gia gia chủ, Tiêu Hàn Sơn.
Tiêu Thiên Thành lúc ấy đem tin tức để lộ cho Tiêu gia cao tầng sau, Tiêu gia cao tầng ngồi vững tin tức sau, lập tức giận dữ. Tiêu gia uy nghiêm, không thể nghi ngờ, quyết không được có người khiêu khích, xúc phạm danh giới cuối cùng. Thế là, chiều hôm ấy, cũng chính là lúc này, Tiêu gia cao tầng triệu tập Tiêu gia hạch tâm thành viên thương nghị. "Phụ thân, Tô gia là gan cũng quá lớn, dám can thiệp chúng ta Tiêu gia nội bộ công việc." Thấy Tiêu Hán Sơn trầm mặc không thôi, Tiêu Thiên Thành đứng dậy, một bộ lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, tiếp tục thêm dầu thêm mỡ nói, "Hơn nữa, Tô gia càn khôn ly trấn tứ đại thần doanh, toàn bộ điều động đem toàn bộ châu phủ cửa ra vào đều vây quanh. Căn bản là không có đem ta Tiêu gia để vào mắt." "Đúng vậy a gia chủ, lần này nhất định phải mạnh mẽ trừng trị bọn hắn. Lần này Tô gia tham dự vào, đã nghiêm trọng phá hư quy củ, tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm." Tiêu gia đám người nghe vậy, nhao nhao phụ họa, giận không kìm được tê ầm lên. Bọn hắn đều là theo chân Tiêu gia đánh xuống Giang Sơn công thần, có thể nói cùng Tiêu gia vận mệnh dắt lôi kéo cùng nhau. Hiện tại Tô gia vậy mà công nhiên vi phạm quy tắc, muốn can thiệp bọn hắn Tiêu gia nội bộ thiếu chủ chi vị tranh đấu, cái này hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, nếu như cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại. "Đủ." Tiêu Hán Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn hướng phía dưới đám người, hỏi: "Các ngươi đối Tô gia thiếu chủ Tô thần đến cùng hiểu bao nhiêu?" Tiêu gia đám người nghe vậy, đều là sửng sở. "Gia chủ, ngài thế nào đống nhiên hỏi chúng ta vấn đề này?" Có người nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Những người còn lại cũng là đầy bụng nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Hán Sơn. Tiêu Thiên Thành càng là chau mày. "Chẳng lẽ phụ thân cảm giác được cái gì dị thường sao?" "Không có khả năng nha, hẳn là ảo giác." Suy nghĩ như thiểm điện lướt qua, Tiêu Thiên Thành lắc đầu, ngăn chặn lo âu trong lòng, trầm ngâm một lát sau, nói rằng: "Phụ thân, liên quan tới Tô thần chuyện, tỷ tỷ hẳn là so đang ngồi bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Hắn chính là muốn đem tầm mắt của mọi người hướng Tiêu Nhược Vũ trên thân dẫn, dù sao Tô thần là Tiêu Nhược Vũ chiêu dương lấy. Chỉ cần gia tộc đám người chán ghét Tiêu Nhược Vũ, như vậy Tiêu gia thiếu chủ chi vị, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác." "A, vậy sao?" "Như mưa." Tiêu Hán Sơn liếc nhìn bên cạnh Tiêu Nhược Vũ. Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp khẽ biến, chậm nhẹ gật đầu, "Ta cùng Tô gia thiếu chủ, mặc dù không nói được có nhiều quen thuộc, nhưng đối với hắn có chừng chút ít hiểu." Nàng biết mình hiện tại là như ngồi bàn trông, nhưng nội tâm của nàng càng thêm Tô thần lo lắng. Trước đó, nàng thật là nghe nói, Tô thần tại Thiên Khung phòng đấu giá cổng bị một vị chuẩn đế điên phong cảnh đại năng cướp đi. Trước mắt sống chết chưa biết. Tô thần hiện tại là nàng tại Tiêu gia thiếu chủ tranh đoạt bên trong trọng yếu giúp đỡ, hơn nữa giữa hai người có lợi ích tương liên, nếu như Tô thần bởi vậy gặp bất trắc lời nói càng nghĩ Tiêu Nhược Vũ liền càng sợ hãi. "Đã như vậy, vậy ngươi liền cho đoàn người nói một câu Tô thần sự tình a." Tiêu Hán Sơn chậm rãi nói rằng, ngữ khí tuy nhỏ nhu, nhưng ẩn hàm uy nghiêm. Cảm thụ được kia cố hung hăng thái độ, trong đại điện đám người đều là câm như hến, liền thở mạnh cũng không dám một chút, ánh mắt đồng loạt đặt ở Tiêu Nhược Vũ trên thân. "Tốt." Tiêu Nhược Vũ hơi chần chờ, sau đó êm hài nói: "Theo ta được biết, Tô thần chính là Tô gia gia chủ Tô Hạo con trai độc nhất, người này nhìn như là một cái chỉ có thể sống phóng túng ăn chơi thiếu gia, kỳ thật không phải, là một cái có rất nhiều đầu não nhân vật, ha ha ha." Tiêu Nhược Vũ còn không nói chuyện, Tiêu Thiên Thành cũng đã dẫn đầu châm chọc khiêu khích lên: "Tỷ tỷ, thật biết nói đùa, tại Đông Hoa Châu, ai không biết Tô gia thiếu chủ là một vị chỉ biết chơi nữ nhân phế vật." Người Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi trừng mắt Tiêu Thiên Thành. Nàng không nghĩ tới Tiêu Thiên Thành thế mà lại trước mặt mọi người nhục nhã Tô thần. Không chỉ có là nàng, đại điện bên trong những người khác giống nhau một hồi ngạc nhiên, hiển nhiên bọn hắn đối Tô thần thanh danh cũng có nghe thấy. Nhưng đánh người không đánh mặt, Tô gia cùng Tiêu gia đều là Đông Hoa Châu đỉnh cấp thế gia, hai cái giữa gia tộc thông hôn không ít, Tiêu Thiên Thành đây là hoàn toàn bạch mặt. A, Tiêu Thiên Thành không chút gì yếu thế nhìn thẳng vào mắt Tiêu Nhược Vũ ánh mắt, hừ lạnh nói: "Thế nào, tỷ tỷ, chẳng lẽ ta nói sai sao? Vẫn là nói ngươi đã hoàn toàn yêu Tô thần tên phế vật kia?" Dứt lời, hắn lại chế nhạo lấy bổ sung một câu: "Ta thật là nghe nói, hôm nay tại Thiên Khung đấu giá hội bên trên, Tô thần phế vật kia vì đạt được tâm của ngươi, hào ném 1 tỷ thượng phẩm linh thạch mua một cái tàn ngọc bội nát xem như tín vật định ước, đưa cho ngươi." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Sắc mặt của mọi người đều là khẽ giật mình, chợt lộ ra một vẻ vẻ cổ quái. 1 tỷ thượng phẩm linh thạch a? Liền xem như nhất lưu thế gia dòng chính thiếu gia, đem hết toàn lực cũng rất khó cầm ra được. Mà kia Tô thần, một cái chỉ biết hoa thiên tiểu địa hoàng cố, lại tùy tiện tiêu xài rơi 1 tỷ thượng phẩm linh thạch, đi tán gái. Đây quả thực là phung phí của trời, lãng phí tài nguyên. Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên vô cùng tức giận. "Ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì, ta cùng Tô thần chỉ là bằng hữu bình thường." Tiêu Nhược Vũ nổi giận nói. Nàng mặc dù đáp ứng Tô thần điều kiện, nhưng trước mắt mà nói, hai người bọn họ còn tính là bằng hữu bình thường. "Tỷ tỷ đừng nội, ta lại không nói các ngươi hai quan hệ không ít, kích động như vậy làm gì?" Tiêu Thiên Thành cười nhạo nói, "Bất quá, ngoại giới truyền ngôn cũng không phải nói như vậy à, nói tỷ tỷ sớm đã cùng Tô thần cấu hòa vào nhau." Ba một cái tát vang rồi âm thanh đột nhiên nổ vang, vang vọng đại điện. Một tát này trực tiếp đem Tiêu Thiên Thành rút bay ra ngoài, va sụp một cái bàn gỗ. Khoe miệng của hắn chảy máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía người xuất thủ: "Phụ thân, ngài đây là?" Thấy cảnh này, đang ngồi tất cả mọi người mở bức. Bọn hắn căn bản không rõ Tiêu Hán Sơn tại sao lại bỗng nhiên báo nổi. Thấu chương xong, chương 49, tiểu tặc, ta mi đi. Chương 49, tiểu tặc, ta mi đi. Chương 49, tiểu tặc, ta mi đi. Chỉ có Tiêu Thiên Thành trong lòng tuôn ra một loại sâu tận xương tủy cảm giác nguy cơ. Phụ thân tuyệt đối biết cái gì? Nếu không sẽ không như thế phẫn nộ. Nghĩ tới đây, Tiêu Thiên Thành lập tức hoảng hồn, vội vàng giải thích nói: "Phụ thân, ta không biết rõ những cái kia truyền ngôn là giả." Ngậm miệng. ngươi thật coi ta giả vô dụng đi. Tiêu Hán Sơn nghiêm nghị chất vấn, sắc mặt tái xanh. Hai con mắt của hắn bên trong, lộ ra sát cơ nồng nặc, làm cho người không rét mà run. Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Thành trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đông lại, hắn không ngờ tới chính mình cái mới nhìn qua này, đã thể sát tinh thần mệt mỏi phụ thân, phía sau lại có những thủ đoạn này. Thấy cảnh này, đang ngồi Tiêu gia cao tầng rốt cục phản ứng lại, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn giờ mới hiểu được tới, thì ra, đây đều là Tiêu Thiên Thành ở sau lưng bố trí tỉ mỉ cùng. Mục đích đúng là đem Tiêu Nhược Vũ đá ra Tiêu gia thiếu chủ chi vị tranh đoạt. Chỉ là, cái này thủ đoạn như vậy không khỏi quá hèn hạ a. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt mọi người không khỏi hiện lên mấy phần thất vọng cùng xem thường. Mà Tiêu Nhược Vũ gương mặt xinh đẹp thì âm trầm tới cực điểm, nàng vạn vạn không nghĩ tới sở hữu cái này đệ đệ, thế mà lại như thế hèn hạ, thiết hạ bẫy dập đến hại chính mình. Xem ra chính mình hẳn là sớm một chút bằng lòng Tô Thần, không cần thiết bị cái này tỷ đệ thân tình kỵ trèo ở thiên thành, dạ tâm của ngươi rõ rành rành, thật sự cho rằng ta không biết rõ đi. Ta cho ngươi biết, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi, để ngươi thu liễm một chút, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, thậm chí vụng trộm còn làm rất nhiều dơ bẩn bẩn thỉu hoạt động, hôm nay, ta liền nhường ra pháp để ngươi căng căng trí nhớ. Tiêu Hán Sơn thanh âm băng lãnh, ánh mắt ngắm nhìn một phía, chư vị, ta biết trong các ngươi có không ít người duy trì thiên thành trở thành thiếu chủ, nhưng ta dùng chính là gia quy, xin các ngươi không muốn can thiệp. Nghe vậy, ở đây tất cả mọi người không khỏi trầm mặt lại. Nghe nói như thế, Tiêu Thiên Thành khuôn mặt đột nhiên bắt đầu vặn mèo, trong mắt hiện ra một tia oán động, oán hận nói, khẳng định là Tô Thần tên phế vật kia nói cho ngươi, phụ thân, ta mới là ngài thương yêu nhất nhi tử, ngươi hẳn là đem gia tộc quyền lực giao cho ta. Giờ phút này, hắn rốt cục kiềm chế không được. Thiên Thành, mặc kệ ngươi lại thế nào ghen ghét, nhưng chuyện này tuyệt đối cùng Tô Thần, cùng Tô gia không quan hệ. Tiêu Hán Sơn lạnh lùng nhìn xem Tiêu Thiên Thành, từng chữ nói ra nói, người tới, đem hắn kéo ra ngoài, ra pháp hầu hạ. Là, gia chủ. Hai tên dáng người khôi ngô hộ vệ đi đến, đem Tiêu Thiên Thành dựng lên, hướng phía ngoài cửa kéo đi. Phụ thân, ngươi không thể làm như vậy. Thấy Tiêu Hán Sơn cùng chính mình làm thật, Tiêu Thiên Thành lập tức hoảng loạn rồi, điên cuồng giằng co, nhưng hai tên thị vệ lại cưỡng ép đem hắn mang đi, rất nhanh liền biến mất tại cửa đại điện. Tiêu Hán Sơn quay người, nhìn về phía Tiêu Nhược Vũ, hay nay nói, như mưa, ta cũng không nghĩ tới đệ đệ ngươi Thiên Thành vậy mà lại biến thành dạng này, là phụ thân có lỗi với ngươi. Tiêu Nhược Vũ lắc đầu, chua xót mà nói, phụ thân, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Tiêu Hán Sơn thở dài một cái, chợt ngự trọng tâm trường nói, như mưa, phụ thân hy vọng ngươi có thể trưởng thành, Tiêu gia tương lai cần ngươi đến lãnh đạo, ngươi cũng không nên cô phụ phụ thân kỳ vọng. Nói xong, hắn liền chậm rãi rời đi đại điện, chỉ còn lại Tiêu Nhược Vũ ngây người nguyên địa. Tô Thần bên này chiến đấu đã tiến vào gay cấn. Mộ Vũ Tình bắt đầu sử dụng song tu công pháp, bắt đầu rút ra Tô Thần thân thể khí vận. Nhưng một màn kỳ dị đã xảy ra, Mộ Vũ Tình hấp thụ trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, không có từ Tô Thần thể nội hấp thu tới một tia khí vận. Ân, không đúng, thực lực của ta rõ ràng là chuẩn đế cảnh đỉnh phong, thế nào liền một cái đạo cung cảnh tiểu tử đều không giải quyết được. Mộ Vũ Tình mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ mình mị lực không đủ, còn không có nhường tiểu tử này bung ra nội tâm? Mặc kệ, thử trước một chút ta, vạn nhất có hiệu quả đâu. Một lúc lâu sau, nàng cắn răng, làm ra một cái chật vật quyết định, lập tức chậm rãi khởi, ánh vào Tô Thần trong tầm mắt. Bộ thân thể này quá hoàn mỹ, mỗi một tấc làn da đều giống như tạo hình qua như thế, lóe ra sáng bóng trong suốt. Nhất là kia một đôi thon dài thẳng tắp, tròn trịa tuyết nộn cặp đùi đẹp, cho người ta mang đến vô tận mơ màng không gian. Cô thân thể này đủ để điên đảo chúng sinh. Nhìn xem khuôn mặt tinh xảo, dáng người hoàn mỹ Mộ Vũ Tình, Tô Thần trong lỗ mũi phun ra nồng đậm sóng nhiệt. Từ ngực nuốt nước miếng một cái, Tô Thần mắt lộ ra tham lam cùng hừng hực ánh mắt, chăm chú nhìn Mộ Vũ Tình, hận không thể đưa nàng xé nát, nuốt vào bụng. Tiểu tặc, ta mỹ đi. Đồ gỗ cười khanh khách hỏi, mỹ thái mọc lan tràn, hồn siêu phách lạc. Tô Thần chật vật nuốt một cái ngụm nước bọt, hầu kết nhấp nô nói, mỹ, cực kỳ xinh đẹp. Ngươi thích không? Tô Thần gật đầu, ánh mắt cực nóng. Giờ phút này thân thể của hắn đã không nhận chính mình khống chế, toàn bộ bị Mộ Vũ Tình mỹ mạo hấp dẫn. Vậy sẽ ngươi khí vận cống hiến cho ta, ngươi nguyện ý không? Mộ Vũ Tình khẽ cắn môi đỏ, vũ mị nháy hạ ngập nước con ngươi. Tô Thần không chút do dự nhẹ gật đầu, nói, "Tốt, ngươi cầm lấy đi." Một bên Lam Hiểu Du nhìn lên trước mặt một màn, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vạn vạn không nghĩ tới sư tôn vậy mà tại Tô Thần trên thân đều đã vận dụng tiên mỹ thuật. Bất quá, loại cảm giác này thực sự quá kích thích, giản làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Hơn nữa, nàng càng không nghĩ đến, Tô Thần vậy mà trực tiếp bị mị hoặc ở, đồng ý sư tôn bất kỳ yêu cầu gì. Cái này khiến nàng cảm giác, thiên hạ nam nhân không có một cái tốt, nhìn thấy sắc đẹp đều đi không được đường. Lam Hiểu Du răng ngà hơi cắn, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Thần một cái. "Tiểu tặc, ta càng ngày càng thích ngươi, chờ ta đột phá tới đại đế cảnh giới, ta liền đem ngươi nuôi nốt lên." Lần này, Tô Thần cũng không có giống thường ngày đồng dạng ngăn cản, bởi vì hắn đã hoàn toàn mê say. Mộ Vũ Tình ánh mắt mê ly, hô hấp dần gấp rút. Nàng đã nhận ra Tô Thần biến hóa, khóe miệng nhấc lên một vệt vũ mị độ cong, nàng biết Tô Thần đã chống cự không được nàng mị hoặc. Nhưng mà, đang lúc nàng tiếp tục thi triển thiên mị thuật lúc, đột nhiên, một cơn kịch liệt đau nhức lan khắp nàng toàn thân, nhường nàng nhẫn không ngừng đều thầm lên. "A, cái này sao có thể?" Mộ Vũ Tình sắc mặt trắng bệch, che đan điền, làm gương mặt xinh đẹp biến tái nhợt vô cùng. "Sư tôn, ngươi thế nào?" Nhìn thấy dị thường trạng thái, Lam Hiểu Du biến sắc, vội vàng chạy đến Mộ Vũ Tình bên người, đỡ lấy thân thể mềm mại của nàng, ân cần hỏi han. "Ta đan điền ta bên trong sơ nguyên linh khí không khô hướng tiểu tặc thể nội. Tiểu tử này thân thể, dường như ẩn chứa đặc thù nào đó đồ vật." Mộ Vũ Tình vẻ mặt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói.
ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình tính toán vậy mà đánh nhầm, chính mình cũng sẽ lật thuyền trong mương. Nghe vậy, Lam Hiểu Du sắc mặt biến đổi lớn, "Sư tôn, vậy làm sao bây giờ?" Sơ nguyên linh khí chính là các nàng tu tiên giả căn cơ sở tại, nếu như tổn thất, hậu quả khó mà lường được. Kẻ nhẹ, tu vi hạ xuống, kẻ nặng, trực tiếp biến thành phế nhân. Mộ Vũ tỉnh tán răng, trầm ngâm chốc lát nói, hiện tại biện pháp duy nhất chính là cùng thân thể của hắn tách rời, cảm nhận được trong cơ thể mình sơ nguyên linh khí đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng Tô Thần thể nội chảy vào lúc, nội tâm của nàng bắt đầu lo lắng. Chuẩn đế cảnh đỉnh phong, chuẩn đế cảnh cửu trọng, chuẩn đế cảnh bắt trọng, tu vi của nàng cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Đấu chương xong, chương 50, tiểu tặc, ngươi chương 50, tiểu tặc, ngươi chương 50, tiểu tặc, ngươi giờ phút này, Mộ Vũ tỉnh trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Nàng không chỉ có không cách nào hấp thu Tô Thần khí vận, ngược lại trong cơ thể mình sơ nguyên linh khí đang một chút xíu sói mòn. Hiện tại nàng còn không thể cưỡng ép gián đoạn song tu, nếu không nàng cùng Tô Thần hai người đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, ta không cam tâm. Mộ Vũ tỉnh cắn chặt hàm răng, cố gắng giữ vững tỉnh táo, bắt đầu suy tư cách đối phó. Ầm ầm, không tốt, tiểu tử này muốn đột phá đạo cung cảnh, Thương Thiên Chi nhãn lại muốn hiển hóa. Thấy thế, Mộ Vũ tỉnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, chỉ thấy trên không trung, mây đen hội tụ, sấm sét vang rội, một bộ tận thế cảnh tượng. Hiển nhiên, đây là Thương Thiên Chi nhãn hiển hóa điểm báo. Đáng chết, Tô gia khẳng định sẽ căn cứ Thương Thiên Chi nhãn đi tìm tới. Mộ Vũ tỉnh sắc mặt trắng bệch, trái tim cơ hồ đỉnh trệ nhảy lên, tu vi của nàng còn đang kéo dài hạ xuống. Như không thể kịp thời bổ cứu, nàng chẳng mấy chốc sẽ biến thành một tên phế nhân. Ta giết ngươi. Lam Hiểu Du nhìn thấy Mộ Vũ tỉnh sợ hãi bộ dáng, biết tình huống của nàng không tốt, đối kẻ đầu sỏ Tô Thần động sát tâm. Đang khi nói chuyện, Lam Hiểu Du một trường vỗ ra, năm ngón tay như cầu, mang theo sắc bén phong mang, chụp vào Tô Thần mi tâm. "Đừng, chúng ta còn có hy vọng." Thấy thế, Mộ Vũ tỉnh lập tức luống cuống, liên thanh quát bảo ngưng lại nói: "Sư tôn, hắn đem ngươi hại thành dạng này, ngươi còn muốn che chở lấy hắn làm gì?" Lam Hiểu Du mặt mũi tràn đầy không hiểu. "Tiểu tặc, ngươi..." Đúng lúc này, Mộ Vũ tỉnh bỗng nhiên cảm giác thể nội động một vài thứ, khí toàn thân phát run. Nàng lại bị bên trong tiếp lấy, nàng cùng Tô Thần hoàn toàn tách ra. Ầm ầm, ngay tại nàng muốn nổi giận lúc, đỉnh đầu trong hư không truyền đến nổ vang. Một đạo kim sắc cổ sáng tự thương khung bắn về phía Tô Thần, đem nó bao phủ ở bên trong. Thương Thiên Chi nhãn hiển hóa, "Hiểu Du, chúng ta đi mau." Thấy thế, Mộ Vũ tỉnh bận bịu nắm lên trên giường quần áo, bọc tại trên thân, thúc giục nói. Lam Hiểu Du vốn còn muốn giết Tô Thần, nhưng cũng minh bạch, bây giờ tình thế đã dung không được nàng làm nhiều nửa phần lưu lại. Mộ Vũ tỉnh lập tức lôi kéo Lam Hiểu Du, trốn ra khỏi cửa phòng, hướng phía nơi xa bay vút đi. Tô Thần bị kim sắc cổ sáng bao khỏa, cảm giác toàn thân ấm áp, rất thoải mái dễ chịu. Lập tức, hắn từ từ mở mắt. Trong con mắt hắn hiện hiện một đạo sáng chói kim quang, dường như nắm giữ một loại nào đó không hiểu vì thế. Bá. Tô Thần đột nhiên đứng người lên, hướng phía cửa phòng đi đến, nhưng vừa bước ra một bước liền dừng bước. Người đâu? Ngắm nhìn một phía, phát hiện Mộ Vũ tỉnh hai nữ không biết tung tích, Tô Thần mày nhăn lại. Phòng lớn như thế bên trong, chỉ để lại nhàn nhạt son phấn bột nước mùi thơm cùng trên giường kia một đám vết máu, dường như vừa rồi hai nữ rời đi vội vàng. Kỳ quái, làm gì đi vội vã như vậy? Ta cũng không phải ăn người láo hổ. Tô Thần âm thầm nói thầm một tiếng, lập tức quay người trở về trên giường cầm quần áo chỉnh lý một phen. Cô đương kia thật hăng hái. Tô Thần liếm môi một cái, trong đầu hồi tưởng lại cùng Mộ Vũ tỉnh triền miên hình tượng, đôi mắt bên trong không khỏi lộ ra vẻ hồi ức. Hắn căn bản không biết rõ Mộ Vũ tỉnh vì sao muốn bỗng nhiên sốt ruột rời đi, có lẽ bởi vì Thương Thiên Chi nhãn a, mặc dù Mộ Vũ tỉnh chưa nói cho hắn biết vì cái gì, nhưng hắn mơ hồ đoán được. Hắn tin tưởng một ngày nào đó sẽ còn cùng Mộ Vũ tỉnh gặp mặt, cũng biết rõ ràng đây hết thảy. Cách một tiếng, đúng lúc này cửa phòng bị người đẩy ra. Tô Thần quay đầu nhìn lại, phát hiện Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi xinh đẹp thân ảnh đang đứng tại cửa ra vào. "Phu quân, thiếu chủ." Hai nữ nhìn thấy hắn sau, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là treo tâm tình vui sướng, nhất là Sở Yên Nhiên, trong đôi mắt đẹp hiện ra dị sắc, ánh mắt chưa từng di động nửa phần. Nàng trực tiếp chạy đến Tô Thần bên người, ôm lấy bờ eo của hắn, trên dưới dò xét Tô Thần thân thể. "Yên Nhiên, Mị Nhi, các ngươi tại sao cũng tới?" Nhìn thấy hai nữ, Tô Thần mỉm cười hỏi. Nghe vậy, Sở Yên Nhiên bệnh bệnh lên gợi cảm miệng nhỏ đỏ hồng, cáo giận nói: "Ngươi bỗng nhiên bị tập nhân bắt đi, hại chúng ta đều lo lắng gần chết." Nghe nói như thế, Tô Thần sắc mặt không khỏi khẽ giật mình, có chút xấu hổ, không nghĩ tới chuyện này vậy mà nhường hai nữ lo lắng, liền nói ngay xin lỗi nói, là ta không tốt, để các ngươi lo lắng nhiều. Dù sao hắn ở chỗ này cùng Mộ Vũ tỉnh tiêu giao khoái hoạt, làm hại trong nhà nữ nhân còn vì chính mình lo lắng chịu sợ. Tô gia, diễn võ trường. Tô Nguyệt Như thân thể bị dùng xích sắt cột vào một cây to lớn trên cột sắt, phía dưới chính là một đoàn viêm dương chi hỏa. A. Nàng kêu thảm không ngừng, trên thân thể hiện đầy vết thương, da thịt đều bị nung khét. Nói, đến tột cùng là ai? Tần Hâm Nhiên đứng tại Tô Nguyệt Như trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nói, ngươi nếu không chịu, đừng trách ta dùng tiếp tục dùng hình. Tô Nguyệt Như cố nén kịch liệt đau nhức, hoán độc nói, Tần Hâm Nhiên, ngươi chết không yên lành. Ha ha, không chịu nói. Tần Hâm Nhiên khỏe miệng phát họa ra một vệ tàn nhẫn đường cong, chợt quay đầu nhìn Ám Cơ, dặn dò nói, cầm nước muối tới. Là. Ám Cơ ứng thanh, rất nhanh bưng tới một thùng nước muối, chậm rãi hướng phía Tô Nguyệt Như rời đi. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Ám Cơ trong tay nước muối, Tô Nguyệt Như vạn phần hoảng sợ, liền vội dây rủa hô. Thanh âm của nàng rất bén nhọn chói tai, huyền như quỷ mị kêu khóc, để cho người ta sợ hết cả gai úc.
đã ngươi minh ngoan bất linh, liền đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Tần Hâm Nhiên lạnh lùng vô cùng, hai mắt nhắm lại, lộ ra một cỗ sắc cơ, lạnh giọng quát, cho ta rồi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, theo Tần Hâm Nhiên lời nói rơi xuống, ám cơ không có chút nào thương hại đem nước muối hướng Tâu Nguyệt Như thân thể mềm mại bên trên rồi. Ầm, 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 lập tức một cỗ gây mũi bị bỏng bị tràn ngập ra, để cho người ta sờn hết cả gai úc. A, cứu mạng a, ta sai rồi, cầu ngươi thả ta đi. Tâu Nguyệt Như điên cuồng giằng co, nhưng căn bản là không có cách tránh thoát xích sắt trói buộc. Nước muối tiến vào thân thể của nàng sau, trong nháy mắt quyết tán, đồng thời bốc cháy lên, nhường nàng thừa nhận không giống người trả tấn. Tâu Nguyệt Như rú thảm liên tục, thanh âm thê lương đến cực điểm, chọc tan bầu trời. Nhưng rất đáng tiếc, không ai sẽ đồng tình nàng tao ngộ. Một lát sau, nước muối hoàn toàn tiêu hao hoàn tất, Tâu Nguyệt Như cả người biến thành một khối than đen, hôn mê đi. Nhìn xem ngất đi Tâu Nguyệt Như, ám cơ thu tay về bên trong nước muối thủng, đối Tần Hâm Nhiên nhắc nhở, tiểu thư, nàng ngất đi. Ân, cũng không xê xích gì nhiều, Tần Hâm Nhiên nhẹ gật đầu, ra hiệu đình chỉ đối Tâu Nguyệt Như thiêu chết. Tiện hóa, lần này tha cho ngươi mạng chó, còn dám khiêu khích, nhất định lấy ngươi trên cổ đầu người. Tần Hâm Nhiên lạnh như băng nói, lập tức lại dặn dò nói, ám cơ, đem thiện nhân kia cho ta giam lại, không được nhường bất luận kẻ nào tham viếng. Là, ám cơ lĩnh mệnh, đem Tâu Nguyệt Như kéo vào bên cạnh trong lao ngục. Hừ, đem Tâu Nguyệt Như giam lại sau, Tần Hâm Nhiên hừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp lóe ra phẫn hận. Hy vọng nàng thần nhi không có việc gì, không phải nàng chắc chắn nhường những lao giả kia trả giá bằng máu. Mấy ngày sau, Bắc Bọc Châu, Thiên Ma Tông. Trải qua mấy ngày nữa bỏ mạng đào vong, Mộ Vũ Tỉnh cùng Lam Hiểu Du rốt cục về tới Thiên Ma Tông. Lam Hiểu Du lúc này mới nhớ tới ngày ấy chuyện, vội vàng bị Mộ Vũ Tỉnh cánh tay nhắc nhở, sư tôn, ngươi mau đem những vật kia bước ra bên trong thân thể. Tấu chương xong, chương 51, phu quân chương 51, phu quân chương 51, phu quân thứ gì? Mộ Vũ Tỉnh có chút ải nghi ngờ nói, nàng lại không trúng độc, từ đâu tới đồ vật? Gặp nàng bộ dáng này, Lam Hiểu Du vừa thẹn lại giận nói, ai nha, chính là mấy ngày trước đây, tại Đông Hoa Châu, ngài không phải bị kia dâm tặc cho bên trong? Cái gì đi? Hoàng bét. Nghe vậy, Mộ Vũ Tỉnh lúc này mới phản ứng lại, má ngọc bá một chút biến đến đỏ bừng vô cùng, vội vàng nhắm mắt ngưng thần, vận công điều tức. Ngày ấy tiểu tặc cuối cùng đem những cái kia dâm ế chi vật cưỡng ép nhét vào trong cơ thể nàng, lúc ấy vì trốn tránh Tô gia người vòng đây, nàng mang theo Lam Hiểu Du chỉ lo một đường bỏ chạy, cho nên đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Hy vọng có thể mất bỏ mới lo làm chuồng, không có tạo chết người a. Một khắc đồng hồ sau, Mộ Vũ Tỉnh mở ra đôi mắt đẹp, nổ một ngụm trọc khí, lông mày đứng đấy, gương mặt xinh đẹp dị thường khó coi. Thấy thế, Lam Hiểu Du vội vã cuống cuồng nói, sư tôn, thế nào? Ai thở dài một tiếng, Mộ Vũ Tỉnh buồn bã nói, chậm một bước, những cái kia dâm ế chi vật toàn bộ bị thân thể của ta hấp thu. Nghe vậy, Lam Hiểu Du liên lụy ở biến, cuống quýt dò hỏi, sư tôn, vậy phải làm thế nào a? Ngài sẽ không phải mang thai kia dâm tặc loại a? Nếu quả như thật là kết quả này, nàng thật sự là khó mà tiếp nhận. Sư tôn trước đó thật là một cái xử nữ, Thiên Ma Tông tông chủ, chuẩn đế cảnh đỉnh phong đại năng. Nếu như mang thai kia dâm tặc hải tử, chuyện này nếu là lan truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ để các nàng Thiên Ma Tông mất hết mặt mũi? Nghe nói như thế, Mộ Vũ Tỉnh sắc mặt càng thêm tái nhợt, hàm răng cắn phấn môi, cúi đầu thấp xuống, trầm mặc không nói. Một sát na này ở giữa, nàng dường như đã mất đi tất cả lực lượng, tê liệt trên ghế ngồi, ngơ ngác ngốc ngốc. Bởi vì nàng vừa rồi chợt nhớ tới, cùng Tô Thần song tu ngày đó, đúng lúc là nàng dễ chịu nhất dựng thời gian. Điều này có ý vị gì? Nàng vô cùng có khả năng mang thai Tô Thần hải tử. Đây quả thực là một trận hoang đường trò cười. Nàng chính là đường đường đánh một cái chuẩn đế cảnh đỉnh phong đại năng, vì xung kích trong truyền thuyết đại đế cảnh giới, chẳng những đã mất đi thanh bạch chi thân, tu vi càng là ngã rơi xuống chỉ có chuẩn đế cảnh nhất trọng. Càng có thể buồn chính là, chính mình vô cùng có khả năng trong ngực tên kia nghiệt trùng. Loại chuyện này, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới. Ai? Nhìn xem thất hồn lạc phách Mộ Vũ Tỉnh, Lam Hiểu Du khẽ thở dài một cái, đi lên trước, an ủi, sư tôn, ngày trước chớ suy nghĩ quá nhiều, có lẽ không dễ dàng như vậy mang thai. Mặc dù nàng cảm thấy khả năng này vô cùng xa vời, nhưng nàng vẫn cố gắng trấn an Mộ Vũ Tỉnh cảm xúc. Nghe được Lam Hiểu Du an ủi, Mộ Vũ Tỉnh chậm rãi ngẩng đầu, tuyệt thế khuynh thành dung mạo bên trên treo một tia lo lắng, bất quá vì không cho Đồ Nhi lo lắng, nàng vẫn là miễn cưỡng cười vui nói, Hiểu Du, ngươi nói đúng, tiểu tắc kia cũng không có khả năng lợi hại như vậy, một pháo mà trúng, hắn làm chính hắn là ai? Dứt lời, nàng thở một hơi thật dài, đem nội tâm lo lắng ép xuống. Hiện tại khó giải quyết nhất chính là nàng tu vi hạ xuống tới chuẩn đế cảnh nhất trọng vấn đề. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian khôi phục thực lực, nếu không, chẳng những Hợp Hoan Tông, Luyện Huyết Đường những cái kia đối địch tông môn sẽ thừa cơ sớm công kích Thiên Ma Tông. Thậm chí Thiên Ma Tông nội bộ những cái kia phản đối thủ hạ của nàng, đều có thể thừa cơ phản loạn, đưa nàng theo vị trí tông chủ bên trên đẩy xuống. Những năm gần đây, nàng một mực độc tài đại quyền, căn cơ nông cạn, như cũng không đủ thực lực mạnh mẽ chèo chống, vị trí tông chủ sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nghĩ tới đây, Mộ Vũ Tỉnh trong lòng một hồi nôn nóng, không khỏi có chút bực bội. A, bỗng nhiên, đúng lúc này, Mộ Vũ Tỉnh cảm thấy đan điền truyền đến một cỗ như tê liệt đau đớn, nhịn không được kinh hô một tiếng, cái trán thẩm thấu ra đổ mồ hôi, thân thể mềm mại phát run, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Nhìn thấy cái này màn, Lam Hiểu Du đáy lòng có chút co rúm, ân cần nói, sư tôn, ngươi thế nào? Mộ Vũ Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, gạt ra một tia cười yếu ớt nói, Hiểu Du, không có quan hệ, sư phụ không có yếu ớt như vậy. Vừa dứt lời, Mộ Vũ Tỉnh đôi mắt đột nhiên trừng một cái, ngũ quan xinh xắn bên trên hiện ra một vệt đau đớn, hai hàng nóng ánh theo chân bóng gương mặt trượt xuống, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương mấy lần, lại nói không ra lời. Thấy thế,
Lam Hiểu Du lập tức luống cuống, vội vàng đỡ lấy nàng, nước mắt rầm rầm chảy xuôi mà ra, nước nở nói: "Sư tôn, ngươi, ngươi thế nào?" Ô ô ô nàng thút thít không ngừng, vạn bạn không nghĩ tới, luôn luôn lạc quan kiên cường sư tôn, vậy mà lại chịu không được đả kích. Khụ khụ. Lúc này, Mộ Vũ Tình kịch liệt ho khan vài tiếng, che phần bụng, yếu ớt nói: "Hiểu Du không khóc, sư tôn không có việc gì tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khỏi hẳn." Ân. Lam Hiểu Du dùng sức nhẹ gật đầu, lau khô khỏe mắt nước mắt. Mộ Vũ Tình thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay giữ chặt đồ nhi mềm mại cổ tay, ôn nhu nói: "Hiểu Du, sư tôn cần phải tĩnh dưỡng, những ngày qua trong tông môn sự vụ, ngươi trước cùng đại trưởng lão bọn hắn thương nghị một chút xử lý, cần tuân sư mệnh." Lam Hiểu Du nhu thuận gật gật đầu. Mộ Vũ Tình không biết là, nàng hiện tại chỗ có thể như vậy, là bởi vì trong bụng hạt giống đã đâm vào trong cơ thể nàng phì nhiều thổ nhưỡng bên trong. Hiện tại ngay tại nảy mầm, cần đại lượng dinh dưỡng, tự nhiên cũng biết hấp thu mẫu thể bên trong ban đầu nguyên linh lực. Mộ Vũ Tình đằng sau khẳng định sẽ phát hiện, chính mình ban đầu nguyên linh lực lại không ngừng trôi qua, hơn nữa tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, bất quá đến lúc đó nàng muốn ngăn cản đã trễ rồi. Trung Châu vô danh trên núi. Ma thần, ngươi tông môn đồ tôn giống như mang thai tiểu tử kia chồng. Ông lão mặc áo trắng bấm ngón tay tính toán, cười ha hả nhìn xem đối diện áo đen lão giả nói: "Tiểu tử kia có năm đó ngươi phong phạc à, nhổ côn vô tình à?" "Hừ, hắn dám." Nghe vậy, áo đen lão giả sắc mặt lạnh lẽo, lập tức hắn mắt lộ ra hung mang, lạnh lùng nói: "Tiểu tử kia nếu như dám phụ Vũ Tinh, lão phu coi như sinh tử đạo tiêu, cũng muốn đi tìm hắn tính sổ sách." "Ha ha ha, ngươi nhìn ngươi vẫn là như cũ, tính tình chính là bốc lửa như vậy." Thấy lão hữu thật sự nổi giận, ông lão mặc áo trắng nhẹ nhàng cười một tiếng: "Yên tâm đi, ta vừa rồi cho hai người bọn hắn tính một quẻ, hai người bọn họ đời này nhân duyên là đã định trước không thể tách rời lẫn nhau. Các ngươi Thiên Ma Tông lần này gặp được to lớn diệt tông nguy cơ, ngươi cũng không cần lo lắng à." Nghe nói như thế, áo đen lão giả sững sờ, nghi ngờ nói: "Xuất hiện cái gì chuyện cơ sao?" Ông lão mặc áo trắng luốt luốt sợi râu, cười hắc hắc nói: "Thiên cơ bất khả lộ. Ngươi cái này lao đăng." Áo đen lão giả nhếch miệng, lười nhắc lại cùng cái này bán dở trò mê hoặc ra hỏa nói nhảm. Chính mình lão đầu này, thật là toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục dành nhất về tính toán đại năng, người đương ngoại hiệu Thiên Cơ lão nhân. Đã hắn đều nói tông môn của mình nguy cơ sẽ bị Tô Thần giải quyết, chính mình cũng yên lòng. "Tô gia." Tô Thần trong phòng. "Phu quân, cho ta hạt giống Sở Yên Nhiên mị thái mọc lan tràn." Gương mặt xinh đẹp hồng nhuận như lửa, một đôi cánh tay ngọc ôm lấy Tô Thần cổ, không ngừng tại bên thai thổi nhiệt khí. Tô Thần nhẹ nhàng cười một tiếng, tay phải nhẹ nhàng nắm chặt kia tròn trịa tuyết cầu, chậm rãi nắm bước. Tấu chương xong, chương 52, phu quân xấu lắm chương 52, phu quân xấu lắm chương 52, phu quân xấu lắm, phu quân xấu lắm rất nhanh, Sở Yên Nhiên liền thở gấp liên tục, toàn thân tê dại tê liệt ngã xuống tại Tô Thần trong ngực. Tô Thần vỗ nhẹ nhẹ lấy cái mông của nàng. Một lát sau, Tô Thần cúi đầu nhìn về phía Sở Yên Nhiên, nói khẽ: "Nương tử." Ân Sở Yên Nhiên đôi mắt đẹp mê ly, bật hơi nhược lan nói: "Phu quân, ngươi thật giống như trở nên mạnh mẽ." "Kia là đương nhiên, cũng không nhìn ngươi phu quân là ai." Nghe vậy, Tô Thần cười hắc hắc. Hắn đương nhiên biết rõ là nguyên nhân gì, ngày đó cùng vị kia thân mặc màu đen váy xa nữ tử song tu, chính mình chẳng những không có lô vốn, trái lại còn kiếm không ít. Thực lực trực tiếp theo đạo cung cảnh đỉnh phong, một lần hành động đột phá đến thần thông cảnh lục trọng. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đối phương tổn thất rất lớn, hắn không hiểu rõ vì sao nữ tử kia tại rõ ràng biết mình là Tô gia thiếu chủ dưới tình huống, còn muốn lựa chọn trốn cách mình. Làm nữ nhân của mình, chẳng lẽ nó không tâm đi? Nghe vậy, Sở Yên Nhiên ngọc trưởng vuốt ve Tô Thần lồng ngực, lẩm bẩm nói: "Khó trách thiếp thân mấy ngày nay cùng ngươi tu luyện, luôn cảm thấy thể nội nhiều một cô ấm áp dễ chịu khí tức, hóa ra là bởi vì thực lực ngươi thật tăng lên a." Nghe vậy, Tô Thần khẽ giật mình, chợt ta mị cười cười: "Ha ha, chẳng lẽ ta biểu hiện không rõ ràng sao?" Chán ghét. Phu quân thật là xấu. Nói xong, Sở Yên Nhiên phấn nộ đầu lưỡi liếm láp xuống cánh môi, nhẹ nhàng túi xuống cao quý gợi cảm đầu lâu, chủ động hôn lên Tô Thần bờ môi. Tô Thần hai tay của hắn ôm Sở Yên Nhiên eo nhỏ nhắn, đột nhiên là xoay người phu quân. Sở Yên Nhiên ngâm khẽ một tiếng, hai gò má ửng đỏ, mỹ lệ hạnh hạch mắt trung thu chập trùng dạng. Nàng một mực ghi khắc lấy Tần Hâm Nhiên cho nhiệm vụ của nàng, đồng thời chính mình cũng hy vọng sớm ngày là Tô Thần sinh hạ dòng dõi. Đằng sau chính là một chút không thể miêu tả tình hình. "Chú, nơi đây tỉnh lược một bản chữ." Sau hai canh giờ, mặt trời lên cao, Tô Thần lúc này mới lưu luyến không rời rời giường. Mở cửa đi tới cửa, phát hiện Tô Mị Nhi đang vì mình thủ vệ, thế là thuận miệng hỏi một câu: "Mị Nhi, Diệp Phàm bên kia nhất mấy ngày gần đây có thể có cái gì dị thường cử động?" "Bẩm báo thiếu chủ, Diệp Phàm mấy ngày nay chưa bước ra Tiêu Thiên Thành sân nhỏ nửa bước, bất quá..." Tô Mị chần chờ một chút, muốn nói lại thôi. Tô Thần nhướng mày: "Bất quá cái gì?" Tô Mị Nhi do dự trong chốc lát, nói: "Tô Dũng mấy ngày nay hướng Tiêu Thiên Thành sân nhỏ, đi rất chịu khó, Mị Nhi cho rằng ba người bọn họ hẳn là đang mưu đồ lấy cái gì." "Tô Dũng?" Tô Thần nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, trầm tư một lát, thản nhiên nói: "Phái người tiếp tục nhìn chằm chằm ra hỏa này, một có cái gì dị thường cử động, lập tức cho ta biết." "Là, thiếu chủ." Tô Mị Nhi cung kính thi lễ một cái, sau đó lui xuống. Nhìn xem Tô Mị Nhi đi xa bóng lưng, Tô Thần lông mày hơi nhíu lại, trong mắt lóe ra một tia sát ý: "Sở hữu cái này Đường huynh thật đúng là không an phận a, không biết rõ lại đang giở trò quỷ gì, không hổ là khí vận chi tử, mặc dù bổn thiếu chủ chiếm ngươi mấy lần khí vận, nhưng không ngờ, ngươi vẫn là đem Tô Dũng cho thu nạp." "Chậc chậc Diệp Phàm, ta muốn nói ngươi cái gì tốt đâu. Lang một đời cá gớp muối, nằm ngửa hắn không muốn hương đi. Hết lần này tới lần khác lại bắt đầu gây sự, Newton nghịch thiên cải mệnh ai? Thời đại thay đổi, ngươi còn chơi cũ đường, đây không phải ngu xuẩn đi." Tô Thần lắc đầu, không nghĩ thêm Diệp Phàm chuyện, quay người ôm Sở Yên Nhiên đi gặp mẫu thân mình. Đông Hoa Châu Châu phủ, một nhà tên là Cơn Say lâu trong tử lâu. Tiêu Thiên Hành, Diệp Phàm, Tô Dũng ba người tề tụ trong một căn phòng nhỏ uống rượu nói chuyện phiếm. Bất quá bên ngoài truyền đến một chút nghị luận lúc, làm bọn hắn nhao nhao ghé mắt. Các ngươi nghe nói không có à, mấy ngày trước đây tại Thiên Khung phòng đấu giá thật là phát xảy ra không ít chuyện tình, lại có một cái không có mắt hai bức, cùng Tô gia thiếu chủ khiêu chiến, các ngươi đoán kết quả thế nào? Cắt, cái kia còn dùng đoán đi, kết quả khẳng định là bị Tô gia thiếu chủ ba ba một trận đánh mặt đi, Tô gia thực lực há lại so sánh. Các ngươi không biết rõ à, nghe nói tiểu tử kia xuất thân từ chúng ta Đông Hoa Châu, một cái môn phái nhỏ, hắn cùng Tô gia thiếu chủ ở giữa thù hận là bởi vì Tô gia thiếu chủ cưỡng ép nạp hắn sư tôn làm thiếp, nhà hắn băng cực lực phản đối, ta cũng nghe nói, tiểu tử này chính là một cái đồ háo sắc, nghe nói hắn đã sớm ngấp nghé hắn xinh đẹp sư tôn thân thể, mười phần một cái sông sừ nghịch đồ. Ta còn nghe được, tiểu tử kia thì ra còn chuẩn bị đối Tiêu gia đại tiểu thư ra tay, bất quá cuối cùng vẫn là bị Tô gia thiếu chủ trước mặt mọi người đánh mặt. Chậc chậc chậc, đầu năm nay quốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga mộng tưởng, lại còn tại huyễn tưởng cùng Tô gia thiếu chủ đoạt nữ nhân, phi. Hắn cũng sướng. Ha ha ha, chính là trong tử lâu, rất nhiều người đều tại cười to. Cái này kêu là trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng, muốn chết. Tô gia thiếu chủ dùng tiểu đao tại tiểu tử kia trên mông mở một đao, nhường hắn mở mắt một chút. Phía dưới đại sảnh khách nhân, vừa uống rượu, một bên á cười ha ha, đem ngày ấy chuyện đã xảy ra xem như say rượu để tài nói chuyện. Mấy ngày nay, ngày đó phát sinh ở Thiên Khung phòng đấu giá sự vang dội chuyện, cơ hồ tại mấy ngày liền tạo thành khó có thể tưởng tượng gợn sóng. Lầu 2 phòng bên trong, nghe được dưới lầu truyền đến tiếng nghị luận, Diệp Phàm lông mày vận thành bánh qua trèo, trong mắt lóe ra một vẻ tâm lãnh chi sắc. Sau đó, hắn lại sờ lên chính mình còn tại huyện chuyển làm đau ngực, trong mắt có băng lãnh cùng cừu hận hiện lên, tự lẩm bẩm. Sở Yên Nhiên, ngươi tiện nhân này, định nói, vì tài nguyên tu luyện, cam nguyện bái tại Tô thần bên người cho hắn làm một đầu tiết dục cho cái. Còn có Tiêu Nhược Vũ, ngươi cái này hám làm giàu nữ, một tỷ thượng phẩm linh thạch, liền đem chính mình bán cho Tô thần làm đồ chơi, quả thực không muốn mặt Tô thần, những ngày qua có đủ, ngày khác ta Diệp Phàm tất nhiên nghìn lần vạn lần hoàn trả. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, dường như có lẽ đã đem Sở Yên Nhiên, Tiêu Nhược Vũ, Tô thần ba người coi là tử địch của mình. Diệp Phàm huynh, ngươi đừng thương tâm, lão ca ta tao ngộ không thể so với ngươi thảm, Tô thần là ta đường đệ. Những năm này lúc đầu ta cùng hắn chung đụng thật tốt, nào biết ra hỏa này nói trở mặt liền trở mặt, mấy ngày trước đây, trực tiếp trước mặt mọi người phiến miệng ta tử, còn nhục nhã ta. Lúc này, Tô Dung đột nhiên đứng người lên, đi hướng Diệp Phàm, vỗ bờ vai của hắn, ngự trọng tâm trường quên lơn, hắn đây là khinh người quá đáng, bất quá ngươi yên tâm, lão ca ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trả thù hắn. Đúng, chúng ta không thể ngồi chờ chết, trước hết tiên cơ là mạnh. Một bên Tiêu Thiên Thành cũng phụ họa nói. Nghe vậy, Diệp Phàm trong mắt xoay tít quay vòng lên, sau đó khóe miệng có chút dương lên. Các ngươi phát hiện Tô Thần trên người có nhược điểm lớn nhất không có? Cái gì nhược điểm? Tô Dung cùng Tiêu Thiên Thành liếc nhau một cái sau, nhìn về phía Diệp Phàm. Tô Thần người này háo sắc như mệnh, hắn không phải là muốn đạt được Tiêu Nhược Vũ sao? Vậy chúng ta liền lợi dụng Tiêu Nhược Vũ cho hắn bố trí mai phục. Đến một lần, có thể giúp Thiên Thành huynh ngoại trừ hậu hoạn, thứ hai, cũng giúp Tô Dung huynh giải quyết một tên kinh địch, một hòn đá ném hai chim kế sách. Một hòn đá ném hai chim, như thế một cái kế sách hay. Tiêu Thiên Thành sờ lên cái cằm, trong mắt lóe ra tinh quang. Đấu chương xong, chương 53. Tiêu Nhược Mưa cùng Hạ Thanh Tuyết bị sói đói để mắt tới, ủy câu cùng đọc, chương 53, Tiêu Nhược Mưa cùng Hạ Thanh Tuyết bị sói đói để mắt tới, ủy câu cùng đọc, chương 53, Tiêu Nhược Vũ cùng Hạ Thanh Tuyết bị Ngạ Lang để mắt tới, ủy câu cùng đọc. Tô Dũng thì là lông mày cao lại, hiển nhiên đối với cái này cảm giác được có chút không ổn. Hắn hơi chút trầm ngâm nói, không được, kế sách này quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là khác muốn biện pháp của nó à. Tô Dũng đối Tô Thần thế lực sau lưng vẫn là vô cùng kiêng kỵ, Tô Thần loại người này chỉ có lập tức hoàn toàn đem hắn giết chết, bằng không đợi hắn kịp phản ứng, chết chính là mình. Nghe vậy, Diệp Phàm cùng Tiêu Thiên Thành liếc nhau, hiển nhiên không cảm thấy kế sách này có gì không ổn chỗ. Thế thế, Tô Dũng giải thích nói, các ngươi không hiểu, Tô Thần mặt ngoài là một cái hoàn khố hoa hoa công tử, kỳ thực thế lực sau lưng hắn phi thường lớn, hắn trong tay mẫu thân có một chi độc lập với Tô gia bên ngoài thế lực, ám ảnh vệ, một khi Tô Thần bị thương tổn, chi thế lực này sẽ trong thời gian cực ngắn đem chúng ta tìm tới, cũng toàn bộ giết chết. Mặc dù hắn hận Tô Thần cùng Tần Hâm Nhiên, nhưng hắn không đốc, biết trên thế giới này chỉ có sống sót mới có cơ hội báo thù cho cha mẹ. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra Tô Thần biến hóa cùng dạ tâm, bây giờ hắn ngay tại tích lũy thế lực của mình, mà Tô gia lại là Đông Hoa Châu thứ nhất đại thế gia, hiện tại hắn còn không thể động thủ, nếu không mình chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Ám ảnh vệ Diệp Phàm cùng Tiêu Thiên Thành đồng thời nhíu mày, đối với Tô Thần thế lực phía sau bọn hắn cũng cảm thấy một hồi kiêng kỵ. Nhìn như vậy đến, chuyện này thật là có điểm khó giải quyết, Diệp Phàm thở dài nói. Ân, xác thực không dễ dàng xử lý. Tiêu Thiên Thành nhẹ gật đầu, sau đó nhìn Tô Dũng, hỏi, Tô Dũng huynh, ngươi có cao kiến gì? Ta cho rằng, đã chúng ta không có cách nào đối phó Tô Thần, như vậy thì lợi dụng Tiêu Nhược Vũ, đem Hỏa Thủy Đồng Dẫn nói đến đây. Tô Dũng trong hai mắt lộ ra sát cơ nồng nặc. Hỏa Thủy Đồng Dẫn, Tô Dũng huynh là có ý gì? Diệp Phàm cùng Tiêu Thiên Thành hai trong mắt người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Dũng lạnh hừ một tiếng, nói rằng, chúng ta không đối phó được Tô Thần, vậy thì tìm có thể đối phó được Tô Thần người, sau đó chế tạo một cái cơ hội, nhường hắn cùng Tiêu Nhược Vũ ngẫu nhiên gặp. Ta muốn lấy Tiêu Nhược Vũ khuynh quốc khuynh thành mỹ mạo, khẳng định sẽ hấp dẫn lấy đối phương chú ý. Đến lúc đó, chúng ta vụng trộm hướng lộ ra Tiêu Nhược Vũ chưa lập gia đình. Hắc hắc, đằng sau cũng không cần ta nhiều lời a. Tô Dũng âm trầm nở nụ cười, trên mặt thần sắc càng ngày càng âm độc. Thật độc mưu kế à, chỉ cần hai người bọn họ phương đánh nhau,
chúng ta liền ngồi ở bên cạnh tọa sơn quan hổ đấu là được rồi. Tiêu Thiên Thành vô an tán dương. Diệp Phàm thì là ánh mắt sáng lên, vội vàng phụ hòa nói, Tô Dũng Minh, phương pháp này thực là không tồi, không hổ là đại trí tuệ, bội phục, bội phục a. Hai vị huynh đài khách khí, đây cũng là bất đắc dĩ, dù sao, cái này Tô Thần không phải người bình thường, nếu như chúng ta tùy tiện hành động, nói không chừng sẽ chọc cho ra phiền toái, chỉ có thể mượn nhờ người ngoài lực lượng. Tô Dũng Kiêm tổ nói, kia Tô Dũng Minh cảm thấy thế lực nào có thể cùng Tô gia chống lại? Tiêu Thiên Thành hỏi. Nghe vậy, Tô Dung hai mắt nhíu lại, Thiên Đạo Tông. Đông Hoa Châu ẩn thế tông môn, Thiên Đạo Tông, bọn hắn không phải không hỏi thế sự sao? Chúng ta đi nơi nào tìm bọn hắn? Tiêu Thiên Thành sờ lên cái mũi, nghi ngờ nói. Hắn xem như Tiêu gia đại công tử, tự nhiên cũng theo các bậc cha chú trong miệng nghe nói qua một chút ẩn thế tông môn chuyện. Bọn hắn mặc dù không hỏi thế sự, nhưng cùng ngoại giới liên hệ vẫn luôn tại. Hôm qua hắn Thiên Đạo Tông một gã đạo tử thân truyền đệ tử xuống núi lịch lãm, vừa vặn đến ta Đông Hoa Châu châu phủ, nghĩ đến người còn tại châu phủ bên trong. Nói đến đây, Tô Dũng dừng một chút, nhìn về phía Tiêu Thiên Thành tiếp tục nói, Thiên Thành, ngươi nghĩ biện pháp đem Tiêu Nhược Vũ lấy ra, để bọn hắn vừa lúc ở tiểu lâu này trước ngẫu nhiên gặp. Cái kia đạo tử thân truyền đệ tử liền giao cho ta đến, ngươi nhanh chóng hồi phủ đi an bài tốt. Việc này không nên chậm trễ, ta cùng Diệp Phạm Hình hiện tại liền trở về. Tiêu Thiên Thành cũng không kéo dài, lúc này gật đầu đáp ứng, lập tức cùng Tô Dũng cáo tử, mang theo Diệp Phạm rời đi quán rượu. Một canh giờ sau, Như Vũ tỷ tỷ, ngươi dẫn ta tới đây làm gì? Hạ Thanh Tuyết ôm Tiêu Nhược Vũ cánh tay, đi tại châu phủ trên đường phố, tràn đầy tò mò hỏi. Tiêu Nhược Vũ mấp máy hồng nhuận gợi cảm bờ môi, thấp giọng nói, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Á Hạ Thanh Tuyết nhẹ nhàng trả lời một câu. Ánh mắt của nàng nhìn hướng về phía trước, trong đôi mắt chạy xuôi ánh mắt mong chờ. Không lỗi thời, các nàng đi vào cơn say lâu quán rượu dưới lầu, Hạ Thanh Tuyết dây hiểu. Cái này khuê bên trong hảo hữu là muốn mời mình ăn cơm, Á Thanh Tuyết, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đi vào. Tiêu Nhược Vũ lôi kéo Hạ Thanh Tuyết cánh tay, muốn đi vào bên trong. Đúng lúc này, một gã người mặc đạo bào màu trắng tuổi trẻ đạo sĩ ngăn ở hai nữ trước mặt. Hai vị cô nương xin dừng bước, đạo quán nhỏ hai vị đầu có số đào hoa hiện ra. Cái kia tuổi trẻ đạo sĩ mỉm cười nói, một chương trên mặt nho nhã viết đầy hiền lành, chúng ta cùng ngươi không có gì đáng nói. Tiêu Nhược Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, liền chuẩn bị mang theo Hạ Thanh Tuyết lách qua đối phương rời đi. Nàng đối loại này bắt chuyện phương thức vô cùng phản cảm. Hai vị cô nương đừng nội, tiểu đạo chính là Thiên Đạo Tông Huyền Chân đạo tử thân truyền đệ tử Sở Dương, lần này phụng trưởng môn sư tôn chi mệnh xuống núi lịch lãm, đi ngang qua Đông Hoa Châu châu phủ lúc vừa lúc đụng tới hai vị, xem ra tiểu đạo cùng hai vị cô nương hữu duyên. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra hai tấm màu hồng bái thiếp. Thiên Đạo Tông Huyền Chân đạo tử đệ tử. Hạ Thanh Tuyết tiếp nhận bài thiếp, không khỏi trừng lớn hai mắt, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thiên Đạo Tông, thật là Đông Hoa Châu mấy lớn ẩn thế tông môn, nội đệ tử mấy vạn, thiên tiêu cùng vô số cao thủ. Nàng từ nhỏ đã nghe các bậc cha chú nói lên những này, chỉ là biết Thiên Đạo Tông người ở bên trong đều rất cường đại, không nghĩ tới thế mà thật sự có một ngày có thể nhìn thấy người sống. Ngươi thật là Thiên Đạo Tông. Hạ Thanh Tuyết buông ra Tiêu Nhược Vũ cánh tay, vây quanh Sở Dương bắt đầu đánh giá. Cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ dáng người cân xứng, tướng mạo tuấn tú, mặc dù nhìn chỉ có 25-26 tuổi, nhưng lại có một cô phiêu giật tiên phong, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Nàng tư tưởng đơn thuần, cũng không có nhìn ra Sở Dương dụng ý đương nhiên là thật. Sở Dương tự hào ưỡn ngực, một bộ khinh thường quần hùng dáng vẻ, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Như Vũ, nói rằng: "Hai vị cô đương, nếu như không ngại, tiểu đạo muốn mời hai vị cộng đồng nhấm nháp dừng lại chai đồ ăn như thế nào?" Tốt. Lòng hiếu kỳ nặng Hạ Thanh Tuyết, không chút do dự gật đầu đáp ứng. Thấy thế, Sở Dương khẽ miệng hiện lên một vệt nụ cười, trong lòng âm thầm đắc ý tạ đạo trưởng ý tốt, Thanh Tuyết chúng ta đi. Tiêu Nhược Vũ dường như xem thấu Sở Dương tâm tư, lãnh đạm cự tuyệt nói. Sau đó vội vàng kéo Hạ Thanh Tuyết cánh tay, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn qua hai nữ đi xa bóng lưng, Sở Dương trên mặt lộ ra một tia âm tàn vẻ mặt, tự lẩm bẩm: đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Bản đạo gia coi trọng nữ nhân, chưa từng có một cái có thể theo bản đạo gia trong tay đào thoát rơi. Nói xong, hắn liếm lấy bờ môi, ánh mắt lộ ra một vệt dâm tà chi quang. Đấu chương xong, chương 54, Tiêu Nhược Mưa cùng Hạ Thanh Tuyết gặp phải sắc lang đuổi bắt. Chương 54, Tiêu Nhược Mưa cùng Hạ Thanh Tuyết gặp phải sắc lang đuổi bắt. Chương 54, Tiêu Nhược Vũ cùng Hạ Thanh Tuyết gặp phải sắc lang đuổi bắt. Kẻ ra đời hắn, tự nhiên nhìn ra Hạ Thanh Tuyết đã không phải tấm thân xử nữ, Hạ Thanh Tuyết mỹ mạo vẫn là rất có sức hấp dẫn. LS ở hắn, đương nhiên không ngại thủ phụ, khai phát qua ruộng đồng, trồng lên đến mới có cảm giác thành công. Tiêu Nhược Vũ liền càng không cần phải nói, dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, còn một bộ băng sơn mỹ nhân tính cách, nếu như chính mình trở thành cái thứ nhất công phá nàng nam nhân, loại này cảm giác thành tựu lập tức nhường hắn ngao ngoe muốn động. Hắc hắc. Khoe miệng của hắn giơ lên một vệt tà mị độ cong. Bất quá, vào thời khắc này, một đạo băng lãnh thanh âm bên tai bờ băng lên. Sở Dương đạo hữu, thật hăng hái a. Sở Dương biến sắc, quay người nhìn về phía người nói chuyện. Chỉ thấy đứng phía sau một gã thân mang một thân màu xanh áo vải, đầu đội mũ rộng đành, một đôi mắt thâm thúy như là tinh không mênh mông. Khí tức của hắn rất bình thường, tựa như một khối đá bình thường, nhưng mà lại làm cho người không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Hắn tựa như một tòa núi cao đồng dạng, đứng lặng ở trước mặt của hắn, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Nhìn thấy tên này mang theo mũ rộng bành nam từ lúc, Sở Dương không khỏi ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn không biết người này. Người đặc biệt nương chính là ai? Sở Dương nhíu lông mày, hướng về phía đối phương giống lớn một câu. Mũ rộng bành nam tử chậm rãi ngẩng đầu, một đôi con ngươi đen nhánh bên trong hiện ra rét lạnh chi sắc, dường như có thể thấy rõ lòng người. Sở Dương đạo hữu, ngươi không biết ta sao?
Thanh âm của hắn khàn khàn như là dã thú tê mình, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thấy thế, Sở Dương sắc mặt đột biến, đáy mắt lóe ra vẻ hoảng sợ, run rẩy nói rằng: "Ngươi là quỷ toán tử, ngươi làm sao lại tìm đến nơi này tới? Ngươi cứ nói đi." Quỷ toán tử khoe miệng phát họa ra một vệt mỉa mai độ cong: "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Sở Dương cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn, trong lòng có loại dự cảm bất tường. "Ta muốn thế nào?" Quỷ toán tử khoe miệng bật lên, nói rằng: "Ta chỉ là xem ở quen biết một trận phân thượng, nhắc nhở ngươi, không nên đánh hai nữ nhân kia chủ ý, nếu không, không ai có thể cứu ngươi." Nói xong, hắn liền biến mất không thấy hình bóng, giống như chưa từng xuất hiện như thế, chỉ để lại Sở Dương một người ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Sau một hồi lâu, Sở Dương đột nhiên dậm chân một cái, mắng rồi nói một câu thô tục: "Tên đáng chết, thật sự là một cái ma quỷ." Hắn nhìn về phía vừa rồi quỷ toán tử đứng đấy địa phương, trong lòng một hồi tim đập nhanh. Bất quá, hắn căn bản là không có đem quỷ toán tử lời nói coi là thật, chỉ cho rằng đối phương là đang hù dọa hắn mà thôi. Bởi vì trong mắt hắn, những này trong trần thế gia, tại hắn Thiên Đạo Tông trước mặt chính là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chỉ cần mình bằng lòng, tùy thời đều có thể dẫn người thu thập hết đối phương. "Hừ, một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi, thật đem mình làm đại nhân vật." Sở Dương cười lạnh một tiếng, quay người hướng phía Tiêu Nhược Vũ cùng Hạ Thành Tuyết hai nữ biến mất phương hướng đuổi theo. Hai mỹ nữ này, coi như Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng ăn chắc. Nơi xa tháp cao bên trên, quỷ toán tử đem Sở Dương phản ứng thu hết vào mắt, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, sau đó lại khôi phục lại nguyên bản đạm mạc biểu lộ. "Ha ha, xem ra ngươi đây là chính mình muốn chết ta." Hắn tự lẩm bẩm, chợt thân hình thoát một cái, liền biến mất ngay tại chỗ. "Thanh Tuyết, chúng ta đi mau, tên kia cùng lên đến." Tiêu Nhược Vũ quay đầu nhìn sang, phát hiện Sở Dương đuổi theo, sắc mặt khác loại nhắc nhở Hạ Thanh Tuyết. "A, hắn thế mà nhanh như vậy liền đuổi theo tới." Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết kinh hãi, một đôi hai mắt trợn tròn xoe, kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi Tiêu Nhược Vũ thật là nói cho hắn, tên kia nhìn như tuổi trẻ, vẻ mặt người vật vô hại bộ dáng, nhưng thực lực đã đạt đến đại thánh cảnh trung kỳ tu vi. Chính mình bên kia tu vi tại người ta trước mặt, căn bản cũng không đủ nhìn." "Ân, đừng quay đầu nhìn." Tiêu Nhược Vũ gật gật đầu, nói rằng: "Chúng ta đi nhanh lên, ngàn vạn không thể để cho tên kia đuổi theo." Vừa dứt lời, hai nữ mũi chân điểm nhẹ, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sở Dương trên mặt hiện hiện một vẻ dữ tợn cười lạnh, khóe miệng nhấc lên một vẻ tàn nhẫn đường cong: "Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết." Hắn tăng thêm tốc độ hướng phía trước chạy đi, tốc độ cực nhanh. "A, tốc độ này cũng quá nhanh đi, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là tu tiên giả?" Trên đường đi, không ít người đi đường kinh ngạc thốt lên, nhìn về phía Sở Dương ánh mắt tràn đầy hâm mộ, rung động. Hai nữ thực lực mặc dù so ra kém Sở Dương, nhưng tốc độ tuyệt đối nhất lưu, các nàng lợi dụng đối châu phủ địa hình quen thuộc ưu thế, nhanh chóng hướng gần nhất Tô phủ tiến đến. Bởi vì các nàng đều biết, đối mặt đại thánh cảnh trung kỳ cao thủ, chỉ có Tô thần có thể cứu các nàng. "Hừ, muốn bức bỏ ta sao? Không có cửa đâu." Thấy thế, Sở Dương quát lạnh một tiếng, thi triển ra tông môn bay lôi bộ pháp, thân hình di chuyển nhanh chóng lên. "Đáng chết." Tiêu Nhược Vũ sắc mặt đại biến, vội la lên, hắn không chỉ có đuổi theo tới, hơn nữa khoảng cách đã càng ngày càng gần. Nhìn xem càng ngày càng gần Sở Dương, Hạ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, toàn thân run rẩy không ngừng. "Cái tên điên này, thế nào khó chơi như vậy a?" Trong lòng của nàng tràn đầy tuyệt vọng, trong lòng hận thấu Sở Dương. "Hắc hắc, ta ngược lại muốn xem hai người các ngươi hướng chỗ nào chạy." Sở Dương một bên truy, khoe miệng nụ cười càng ngày càng sán lạ. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện tại Hạ Thanh Tuyết đằng sau, một quyền chụp về phía cái hông của nàng. Trong chớp mắt, Tiêu Nhược Vũ quay người vung tay lên, cùng Sở Dương bàn tay kết nối. "Phanh!" Một tiếng vang trầm, hai cỗ lực lượng cuồng bạo đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Sở Dương rút lui 1 mét, sắc mặt đỏ lên, ánh mắt âm trầm đáng sợ. Mà Tiêu Nhược Vũ dòng dã rút lui 10 mét sau, mới khó khăn lắm ổn định thân hình, che cánh tay phải của mình, sắc mặt tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi mịn. Một trường thấy cao thấp, rất rõ ràng Tiêu Nhược Vũ thua. "Như Vũ tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Hạ Thanh Tuyết đỡ lấy Tiêu Nhược Vũ cánh tay, lo âu hỏi. "Không có gì, một chút vết thương da thịt mà thôi, không có gì đáng ngại." Tiêu Nhược Vũ lắc đầu, một trương gương mặt kiểu mị bên trên treo đầy nụ cười khổ sở. Sở Dương một trường này chi uy vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Mặc dù nàng cũng là đại thánh cảnh tu vi, nhưng sơ kỳ cùng trung kỳ chênh lệch, mặt ngoài nhìn qua không có gì, thực thì không phải vậy. "Hừ, các ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn trở thành bản đạo gia đồ chơi a." Sở Dương liếm môi một cái, lộ ra khát máu cười lạnh, "Chờ bản đạo gia chơi chán các ngươi, sẽ đem các ngươi đều luyện thành khối lỗi, vĩnh viễn phụng dưỡng bản đạo gia." Hắn nhìn xem hai người, trong ánh mắt mang theo một tia tà ác. "Tên điên, quả thực chính là một cái triệt triệt để tên điên." Hạ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhìn xem Sở Dương, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sở Dương nhìn xem Hạ Thanh Tuyết ánh mắt, liền cảm thấy được nàng ở sâu trong nội tâm, loại kia cực hạn sợ hãi. Một người, đối mặt tử vong thời điểm có sợ hãi, mà đối với Hạ Thanh Tuyết loại này trẻ con khí đặc biệt nặng được nữ tử, sợ hãi tự nhiên càng cường liệt, thậm chí đạt đến không thể thừa nhận trình độ. Sở Dương nhếch miệng lên một vệt cười tàn nhẫn ý, thân ảnh lần nữa biến mất ngay tại chỗ. "Các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng chạy mất, đều cho bản đạo gia ở lại đây đi." "Ha ha ha." Sở Dương cười lạnh liên tục, lần nữa nhào về phía hai nữ, đồng thời trong miệng phát ra khặc khặc tiếng cười quái dị, dường như một đầu ngạ lang giống như. Tấu chương xong, chương 55, chợt chợt, quả nhiên là cực phẩm, ủy câu cung đọc, chương 55, chợt chợt, quả nhiên là cực phẩm, ủy câu cung đọc, chương 55, chợt chợt, quả nhiên là cực phẩm, ủy câu cung đọc. Thân thể của hắn nhảy lên một cái, trực tiếp đánh tới. "Thanh Tuyết, ngươi mau trốn, đi tìm Tô Thần, không phải chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thấy thế, Tiêu Nhược Vũ đem Hạ Thanh Tuyết hướng về sau đẩy một cái, thúc giục nói. Hạ Thanh Tuyết trong mắt lấp lóe một tia do dự, bất quá cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, ném câu tiếp theo như Vũ tỷ tỷ, chờ ta trở lại cứu ngươi. Xoay người chạy. Nàng biết mình lưu lại cũng chỉ là vướng hữu, còn không bằng chạy tới Tô gia tìm Tô Thần ra tay giúp đỡ. Hừ. Sở Dương khẽ miệng nổi lên một vệt trào phúng, đưa tay chính là một trường, hướng Tiêu Nhược Vũ ngực vỗ tới. Không tốt. Tiêu Nhược Vũ con ngươi co bảo, thân thể mềm mại không ngừng tránh né, thật là không làm nên chuyện gì, nàng căn bản là né tránh không được Sở Dương thế công. Phốc phốc, Tiêu Nhược Vũ thân thể bay rất ra ngoài, đập ầm ầm tại vài trăm mét trên mặt đất, thân thể mềm mại lắc một cái, một ngụm máu tươi phun ra. Kịch liệt đánh nhau động tĩnh, lập tức hấp dẫn không ít người qua đường vây xem. Đây không phải là Tiêu gia đại tiểu thư tỷ, nghe nói nàng là Tô gia thiếu chủ coi trọng nữ nhân đúng vậy à, cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đạo sĩ, dám đối Tiêu gia đại tiểu thư động thủ, quả thực gan to bằng trời, chán sống mũi. Dám đối Tô gia thiếu chủ coi trọng nữ nhân động thủ, quả thực liền là muốn chết. Đông đảo quần chúng vây xem xì xào bàn tán, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Đối Sở Dương ném lấy xem thường, ánh mắt chán ghét, đối với cái này cái trẻ tuổi đạo sĩ, bọn hắn đều không có ấn tượng tốt. Dù sao một người đàn ông, vô duyên vô cớ ức hiếp một nữ nhân, không phải đại trượng phu gây nên, để cho người ta cảm thấy chơ chẽn. Nhưng khiếp sợ Sở Dương cường hãn tu vi, đám người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đều cho bản đạo ra lăn. Thấy thế, Sở Dương quát lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía, bản lĩnh tuân gia nồng đậm sát khí. Lập tức, đám người như bị sét đánh, nhao nhao chạy tứ tán, chỉ sợ rước họa vào thân. Phi, một đám bọn chuột nhắt. Nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, Sở Dương mạnh mẽ nổ nước miếng, khinh thường mắng câu, lập tức ánh mắt lần nữa hướng về Tiêu Nhược Vũ. Nhìn xem Tiêu Nhược Vũ bị chính mình một kích trọng thương, Sở Dương lạnh lùng cười một tiếng, từng bước một đi tới, vẻ mặt dữ tợn, đã ngươi một lòng muốn chết, bản đạo gia thành toàn ngươi. Nhìn xem đi tới Sở Dương, Tiêu Nhược Vũ trong lòng tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Chẳng lẽ cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Chẳng lẽ ta cứ như vậy chết tại ác ma này trong tay sao? Nàng không cam tâm. Tới gần Sở Dương, nhìn xem Tiêu Nhược Vũ dần dần nhắm lại đôi mắt đẹp, khóe mắt còn có chưa khô cạn nước mắt, lập tức cảm thấy tâm tình đặc biệt sảng khoái. Đương nhiên, trong đầu hắn cảnh báo vang lớn, một loại manh liệt nguy hiểm báo hiệu xông lên đầu. Hoàng bét, hắn thầm nghĩ trong lòng không ổn, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Siêu một tiếng, một đạo kim sắc hỏa phượng hiện lên. Xoẹt xẹt tia đạo kim sắc hỏa phượng, lau sạch lấy lồng ngực của hắn mặt ngoài mà qua. Một sợi khói xanh theo gió phiêu tán. Tê một hồi thiêu đốt đau đớn tự ngực truyền đến, hắn cúi đầu nhìn lại, trước ngực quần áo vậy mà đã sớm bị đốt không có, ngực mặt ngoài cơ bắp biến thành cháy đen thịt nướng. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, lẫn mất nhanh, chỉ sợ toàn bộ ngực đều sẽ bị cái kia kim sắc hỏa phượng xuyên thủng. Mẹ nó, số lương môn muốn chết. Sở Dương ánh mắt âm sâm đáng sợ, một cái tay trực tiếp đưa nàng nhấc lên, khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dám đả thương bản đạo gia chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Hắn nhìn tính bạn tính đều không nghĩ tới, Tiêu Nhược Vũ lại là trong truyền thuyết thần phượng võ hồn. Vừa rồi một chiêu kia hỏa diễm vượng hoàng võ kỹ, chính là Tiêu Nhược Vũ cường đại nhất một chiêu, cho dù là hắn cũng không dám nghênh kháng. Hơn nữa, kém chút lật thuyền trong mương. Ngươi ngươi muốn làm gì? Tiêu Nhược Vũ nhìn trước mắt trương này giữ tợn xấu xí khuôn mặt, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Bản đạo gia muốn làm gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Sở Dương khẽ miệng nổi lên một tia tà ác nụ cười. Thấy thế, nụ cười cùng cắn chặt răng ngà, kiên trì uy hiếp được, ta cho ngươi biết, vị hôn phu ta, thật là Tô gia thiếu chủ, nếu như ngươi đụng đến ta, ngươi đảm đương không nổi cái này hậu quả. Nàng bây giờ muốn nhấc lên Tô thần đại kỳ, đến chấn nhiếp trước mắt ác ma này. Ha ha ha, nghe vậy, Sở Dương ngửa mặt lên trời cùng tiếu, làm càn vô cùng, bản đạo gia còn tưởng rằng là ai đây, một cái chỉ là trần thế gia thiếu chủ mà thôi, liền có thể hù dọa ở bản đạo gia. Nói cho ngươi ngươi vị hôn phu điểm này cân lượng, còn chưa đủ bản đạo gia nhét cái răng. Tiểu mỹ nhân, bản đạo gia coi trọng ngươi nhóm là phúc phận của ngươi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, bản đạo gia còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Không phải? Ha ha ha, đợi lát nữa liền đem ngươi bắt tới làm lô đỉnh nói được về sau. Sắc mặt của hắn biến bắt đầu bặm mẻo, đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo hung lệ quang mang, dường như nhắm người mà phệ giống như dã thú. Khu 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 khu, ngươi giết ta đi. Tiêu Nhược Vũ khó khăn gạt ra mấy chữ, ánh mắt đã đóng chặt, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Giết ngươi? Sở Dương cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi muốn chết bản đạo gia liền sẽ để ngươi chết đi? Ta muốn để ngươi bị vạn người cưới sau, lại làm thành côi lỗi. Tiêu Nhược Vũ mở mắt ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, vì ai, cứu hở. Ngươi có phải hay không rất hận ta? Kỳ thật cũng khó trách, bị lực của ta sát thực lớn đến kinh người, liền thần tiên đều ngăn cản không nổi, huống chi là nữ nhân đâu. Hắn dùng tay trái nhẹ nhẹ vỗ về Tiêu Nhược Vũ kia tinh xảo trắng non gương mặt xinh đẹp, lộ ra một tia say mê, đương nhiên bị vạn người cưới trước đó, bản đạo gia khẳng định sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử. Như Vũ tỷ tỷ. Lúc này, một tiếng lo lắng tiếng hô hoán vang lên. Hạ Thanh Tuyết bay lượn mà đến, một trưởng liền đánh về phía Sở Dương. A, bỏ ngựa đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhìn xem xông tới Hạ Thanh Tuyết, Sở Dương khẽ miệng nhếch lên, vẻ mặt điểm ai. Phanh. Một tiếng vang trầm âm thanh truyền đến, Hạ Thanh Tuyết thân thể mềm mại bay ngược mà ra, nện vào trong đất. Nàng mới vừa rồi không có đi xa, chỉ là tại nút ở phía xa, vụ trộm quan sát đến bên này, thấy Tiêu Nhược Vũ bị cái này ác ma bắt lấy, một lòng muốn chết, nàng liền cấp nhãn. Thế là vòng trở lại mong muốn tập kích bất ngờ ác ma này, chỉ là thực lực mình không tốt, chưa thể thành công. Thanh Tuyết, ngươi không nên trở về. Tới Tiêu Nhược Vũ thấy cảnh này, trong mắt hiện ra một tia tuyệt vọng, nàng biết mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, không khỏi thở dài một tiếng, hốc mắt phím hồng, tỷ tỷ có lỗi với ngươi,
ta không có thể giúp tới ngươi không như Vũ tỷ tỷ, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, chỉ cần ngươi bình an vô sự, ta liền đủ hài lòng. Hạ Thanh Tuyết vội vàng hướng bên này bỏ đến, ân cần nói, như Vũ tỷ tỷ, ngươi thế nào, có hay không chỗ nào thụ thương?
Ta không sao, ngươi chạy mau a.
Không được, ngươi bị ác ma này bắt lấy, ta há có thể sống một mình. Hạ Thanh Tuyết lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ kiên nghị, như Vũ tỷ tỷ, ngươi chớ nói nữa, ta tin tưởng phu quân hắn sẽ tới cứu chúng ta.
Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ trong mắt chảy xuống hai hàng thanh lệ, Thanh Tuyết, ngươi chính là một cái chưa trưởng thành hài tử, nàng chợt nhớ tới tại Thiên Khung phòng đấu giá, vị kia hung hăng lại bá đạo nam nhân. Ở trước mặt hắn, giống như có thể cảm nhận được vô tận cảm giác an toàn.
Ha ha, thật đúng là một đôi hảo tỷ muội a.
Nhìn xem hai nữ ở giữa toát ra tỷ muội tình nghĩa, Sở Dương không khỏi cười lạnh một tiếng, đã như vậy, kia bản đạo gia hôm nay liền thành toàn các ngươi. Đợi lát nữa định để các ngươi tỷ muội cùng một chỗ thật tốt phụng dưỡng bản đạo gia.
Được nghe câu này, Tiêu Nhược Vũ cùng Hạ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái nhợt, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi.
Ha ha ha, nhìn xem các nàng thất kinh dáng vẻ, Sở Dương càng phát ra hưng phấn, trong mắt lóe lên một vệt dâm tà ánh mắt.
Chậc chậc, quả nhiên là cực phẩm thấy thế, Sở Dương liếm môi một cái, một đôi mắt dường như cực đói lang, tham lam chầm chậm lên trước mắt hai đoàn sung mãn ngọc phòng, hận không thể lập tức nào tới.
Tấu chương xong, chương 56, ngươi là người phương nào?
Chương 56, ngươi là người phương nào?
Chương 56, ngươi là người phương nào?
Ngươi tên hỗn đản này, mau bông ra như Vũ tỷ tỷ.
Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hạ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp bên trên hiện đầy tơ máu, song quyền nắm chặt, hận không thể hiện tại nhào tới cắn đứt cổ họng của hắn.
Ngươi nhường bản đạo gia buông nàng ra.
Dứt lời, xách theo Tiêu Nhược Vũ liền đến tới Hạ Thanh Tuyết trước người, dùng tay trái đưa nàng cũng nhấc lên.
Hạ Thanh Tuyết dây rủa, làm thế nào cũng buông không thoát được tay trái của hắn, khí cấp bại phôi nói, ác ma nhanh thả ra tỷ tỷ ta, không phải, ta liều mạng với ngươi.
Hồn nào?
Nghe vậy, Sở Dương lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một trường đem Hạ Thanh Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ đánh cho hôn mê đi qua.
Nhìn xem hai nữ hôn mê bất tỉnh bộ dáng, Sở Dương lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, sau đó vung tay lên, hung hăng gió xoáy lên hai nữ, thẳng đến châu phủ bên ngoài sơn cốc mau chóng đuổi theo. Hắn muốn ở nơi đó lấy trời làm màn, lấy đất làm giường, nhường hai nữ vinh thế hầu hạ, hưởng thụ đời người tuyệt vời nhất tư vị.
Tại tông môn hơn một tháng chưa đi ra ngoài hắn, thật sự là nghẹn khó chịu à, lần này có thể không thể bỏ qua hai cái này cực phẩm lưu vật.
Một đường phi nhanh, Sở Dương tốc độ cực nhanh, thời gian một nén nhang, liền tới châu phủ tường thành trong một cái góc. Lúc này sắc trời còn sớm, trên cổng thành có không ít binh lính tuần tra. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn trực tiếp thi triển bay lôi bộ pháp, trong nháy mắt liền rời đi tường thành. Đi tới châu phủ vùng ngoại thành một cái sơn cốc bên trong, hắn cái này mới ngừng lại được.
Hô cuối cùng đã tới, hắn hít sâu một cái mát mẻ không khí, lập tức phải tay khẽ vẫy, đem hai nữ ném tới trên đồng cỏ.
Hai người ngủ mê không tỉnh, nhưng vẫn như cũng là như vậy mỹ lệ làm rung động lòng người.
Hắn ánh mắt rơi vào hai nữ trên thân, ánh mắt lộ ra nóng bỏng chi sắc.
Chậc chậc, hai nữ nhân này đều là cực phẩm a, nhất là còn có một cái xử nữ, quả thực là nhân gian view bà, so trong tông môn những sư tỷ kia sư muội còn muốn mỹ, không hổ là trần thế đại gia tộc nữ tử, chính là không giống.
Sở Dương trong mắt lóe ra dâm quang, nhìn không được vươn tay, hướng hai nữ trước ngực chụp tới.
Ân. Đột nhiên, hắn cảm giác có chút không đúng.
Đúng lúc này, hắn cảm giác được chung quanh một hồi cuồng phong được khởi, dường như có đồ vật gì hướng hắn tập kích tới.
Trong mắt của hắn hàn mang bạo phát, chân phải mạnh mẽ đạp lên mặt đất, toàn bộ thân thể lăng không mà lên, tránh thoát một cái công kích.
Phương nào đạo trích?
Dám ám toán bản đạo gia.
Sở Dương nổi giận gầm lên một tiếng, quay người liền phải khởi xướng phản kích.
Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước ngọn cây, chỉ thấy một vị tuổi chừng 20 nam tử thanh niên đứng ở đó, một bộ đồ đen phiêu đãng sắc mặt lạnh lùng, toàn thân trên dưới tản ra lạnh lẽo sắc cơ, một đôi con ngươi đen nhánh, ngay tại lạnh như băng nhìn chăm chú hắn.
Nhìn thấy đối phương trang phục sau, Sở Dương con ngươi co rụt lại.
Ngươi là ai?
Dám nhúng tay bản đạo gia chuyện, muốn chết sao?
Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát khí nổ bắn ra mà ra.
Hắn vừa rồi nhất thời chủ quan, kém chút nhường một con kiến hôi giống như nhân vật bị đả thương, đây quả thực là vô cùng nhục nhã.
Muốn giết ta?
Nghe được Sở Dương lời nói, thanh niên mặc áo đen mở ra trong tay quả xếp, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi
còn chưa đủ tư cách.
Tiểu tử, bản đạo gia hiện tại liền tiễn ngươi lên đường, để ngươi đếm thử lợi hại.
Sở Dương cười lạnh một tiếng, nhảy lên một cái, một trường vô hướng về phía trước.
Ầm ầm,
một tiếng vang thật lớn, phía trước đại thụ bị tạc chia năm xẻ bảy, vụn cây bể ra.
Ân,
người đâu?
Hắn dương mắt nhìn lên, vừa rồi thanh niên mặc áo đen sớm đã không biết tung tích. Hắn nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, hắn vừa rồi nhìn qua cùng một người bình thường đồng dạng, làm sao lại trong chớp mắt liền biến mất không thấy?
Ngay tại hắn suy nghĩ mấy hơi thở ở giữa, một cỗ âm trầm hàn khí đột ngột bao phủ toàn thân của hắn.
Trong đầu hắn cảnh báo ông tắc hưởng.
Không tốt.
Theo âm thầm vận động bay lôi bộ pháp, chuẩn bị thoát đi.
Muốn chạy trốn.
Đúng lúc này, một đạo tràn ngập vô tận sát cơ băng lãnh thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn vang lên.
Sở Dương quay đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy đạo thân ảnh kia phi tốc hướng hắn phóng tới.
Siêu.
Một đạo kiếm mang màu bạc vạch phá bầu trời, giống như cực nhanh giống như, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới trước mặt hắn.
Cảm nhận được kia khí tức nguy hiểm mãnh liệt, Sở Dương trong lòng giật mình.
Không nghĩ tới người đến tu vi cảnh giới cao như vậy, một chiêu chi uy, kinh khủng như vậy.
Phốc phốc, Sở Dương vừa định tránh né, một tiếng lợi khí vào thịt thanh âm truyền ra, máu tươi theo lồng ngực của hắn nhanh chóng tràn ra chảy xuôi.
Mấy hơi thở, liền đem ngực quần áo nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc.
Một chiêu liền bị đối phương trọng thương.
Phù phù.
Sở Dương hai chân mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt một mảnh,
trực tiếp quỳ trên mặt đất, ngực hiện ra đau đớn kịch liệt. Tốc độ của đối phương quá nhanh, hắn liền phản kháng chỗ trống đều không có. Ngươi là người phương nào? Hắn không để ý khóe miệng tràn ra máu tươi, khó khăn ngẩng đầu hỏi. Đập vào mi mắt là một gã dung mạo tú lệ nữ tử, nàng dáng người thướt tha, một bộ quần áo bó màu đen phát họa ra mỹ lệ đường cong, tư thái linh lung, da thịt trắng nõn, còn như sữa bò giống như tinh tế tỉ mỉ, một trương tinh xảo trên mặt trái xoan, một đôi đen nhánh thâm thủy ánh mắt lóng lánh u màu đen ngọn lửa, một đầu mái tóc đen nhánh co lại, lộ ra một bộ tư thế hiên ngang bộ dáng. Nghe vậy, nàng liếc qua trọng thương quỷ trên mặt đất Sở Dương, khinh thường hừ lạnh nói, ta là ai không quan trọng, trọng yếu là ngươi hôm nay phải đi chết. Nói xong, một thanh sắc bén hẹp dài dao găm xuất hiện trên tay nàng. Cái này là một thanh sắc bén dao găm, hàn quang lấp lóe, mang theo nồng đậm sát khí, làm cho người không rét mà run. Thấy đứng ở trước mặt mình cũng không phải là trước đó trên đại thụ thanh niên mặc áo đen nam tử, Sở Dương liền biết mình trúng đối phương Dương Đông kích tây gian kế. Không phải, hắn cũng sẽ không thua đến thảm như vậy, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nữ tử mặc dù là đại thánh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng nếu như hắn sớm muốn chạy, vẫn là có thể thoát thân. Ta muốn gặp chủ tử của ngươi. Nhìn xem cái này cây truy thủ, Sở Dương toàn thân run rẩy, răng run lên, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không nghĩ tới chính mình đùa bỡn nữ vô số người, cuối cùng lại vừa ngã vào nữ nhân trước mắt trong tay, loại này báo ứng kết quả, đúng là mỉa mai đến cực điểm. Ha ha. Nghe được Sở Dương lời nói, nữ tử áo đen trong mắt lóe lên một tia đùa cợt, muốn gặp chủ tử của ta. Ngươi cũng xứng. Dứt lời, nàng trực tiếp đem dao găm gác ở Sở Dương trên cổ. Thấy thế, Sở Dương cẩn trương, mồ hôi lạnh vù vù theo trên trán chảy xuống. Hắn có thể 100% xác định, chỉ cần trước mắt nữ tử áo đen muốn giết hắn, nhẹ nhàng kéo động một cái tay nhỏ, hắn liền phải đầu người rơi xuống đất. Nhưng hắn không muốn chết, hắn tại bí mật của mình trong sân động. Còn giấu không ít dùng cô gái xinh đẹp luyện thành khối lỗi, còn không có hưởng dụng đủ. Ta là Thiên Đạo Tông Huyền Chân Đạo Tử thân truyền đệ tử, các ngươi không có thể giết ta. Trước mắt, hắn lập tức nhớ tới chính mình cao quý thân phận, ý đồ hù dọa đối phương. Ha ha, một cái Thiên Đạo Tông mà thôi, nghe được Sở Dương tự giới thiệu, thanh niên mặc áo đen kia nam tử, rốt cục từ trong bóng tối đi ra. Thấu chương xong.